Chương 3011 loại thứ 8 pháp chuẩn. Chương 3011 loại thứ 8 pháp chuẩn. Ta gặp được qua đối thủ bên trong, ngươi đúng là lợi hại nhất một trong. Diệp Thanh Vân đồng dạng giúp cho tán thưởng. Lý Nhị Cầu lại là lập tức nhíu mày, trên mặt hình như có thần sắc bất mãn. Lợi hại nhất một trong? Chẳng lẽ ngươi gặp được mặt khác đối thủ, còn có thể cùng ta so sánh sao? Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Xác thực có, mà lại trong mắt của ta, khả năng ngươi còn hơi yếu một chút như vậy. Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức liền chọc giận Lý Nhị Cầu. Tuyệt đối không có khả năng có mạnh hơn ta tồn tại, ngươi mơ tưởng dùng loại những lời này dao động tâm thần của ta. Vâng. Lý Nhị Cầu gầm thét ở giữa, chí cao đại đạo lực lượng ở tại quanh thân thi triển đi ra. Trong chốc lát, âm dương đại đạo chi lực, hư không đại đạo chi lực, phá diệt đại đạo chi lực, luân hồi đại đạo chi lực, bốn loại chí cao đại đạo lực lượng cùng nhau thi triển, lại đều đã đạt đến cùng Diệp Thanh Vân cơ hồ giống nhau cảnh giới. Cái này bốn loại lực lượng lẫn nhau đan vào một chỗ, trong đó huyền diệu bên trong vô cùng vô tận. Trong khoảnh khắc liền đem Diệp Thanh Vân cả người kéo vào cái này bốn loại chí cao đại đạo dây dưa bên trong. Diệp Thanh Vân bất động như núi, mặc cho cái này bốn loại chí cao đại đạo chi lực đối tự thân không ngừng tàn phá bừa bãi. Mắt trần có thể thấy, Diệp Thanh Vân thân thể đang nhanh chóng tiêu vong, như là đất cát bình thường theo gió tản ra. Nhưng cùng lúc, ngay tại cách đó không xa địa phương, Diệp Thanh Vân thân hình cũng một chút xíu một lần nữa tụ hợp đứng lên, cho đến khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thanh Vân tư không có chút nào tổn hại, cái này bốn loại chí cao đại đạo lực lượng căn bản là không làm gì được hắn. Hừ, Lý Nhị Cầu hư lạnh một tiếng, đồng thời vận chuyển pháp chuẩn chi lực cùng chí cao đại đạo lực lượng, lại lần nữa thẳng hướng Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân không dám có bất kỳ lãnh đạo, tập trung ý chí bình tĩnh ứng đối. Hắn biết đồ vật Lý Nhị Cầu cũng sẽ, mà Lý Nhị Cầu biết Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng sẽ. Hai người giao phong chấn thiên động địa, từng đạo khủng bố vô biên dư uy quanh quẩn tại mênh mông trong hư vô. Quả nhiên là chiến to lớn đạo đều muốn ma diệt. Có thể mặc dù kịch liệt như thế, trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn nhìn không ra hai người này đến tuột cùng ai mạnh hơn một bậc. Nghiễm nhiên là ở vào bình gió sát thu cục diện, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cho đến Lý Nhị Cầu thi triển ra trước đó một mực chưa từng thi triển qua lực lượng. Tuế Nguyệt, ông. Khi Lý Nhị Cầu một tiếng quát lạnh ở giữa, Tuế Nguyệt đại đạo lực lượng từ Lý Nhị Cầu quanh thân hiện ra đến. Tuế Nguyệt chi lực tràn ngập, khiến cho Lý Nhị Cầu bốn bề Tuế Nguyệt lâm vào ngưng trệ bên trong. Tính cả cách đó không xa Diệp Thanh Vân cũng đồng dạng bị ngưng trệ Tuế Nguyệt vây cuốn ở khó mà động đậy. Lý Nhị Cầu muốn chính là hiệu quả này. Hắn rất ưa thích cái này Tuế Nguyệt đại đạo lực lượng. Đây là hắn chín đại pháp chuẩn bên trong không có lực lượng. Nắm giữ Tuế Nguyệt, như là không gì làm không được. Liền xem như Diệp Thanh Vân trong lúc nhất thời cũng vô pháp từ Lý Nhị Cầu Tuế Nguyệt đại đạo chi lực bên trong tránh ra. Phanh, đấm ra một quyền, Diệp Thanh Vân tuy nói hay là kịp thời từ trong Tuế Nguyệt tránh thoát mà ra, nhưng một quyền này đã mang theo nhân quả đại đạo chi lực. Ra quyền một khắc này, liền đã chú định một quyền này sẽ đánh trung kỳ Thanh Vân. Đây là nhân quả nhất định. Trừ phi Diệp Thanh Vân có thể trong khoảnh khắc đó chặt đứt nhân quả, mới có thể tránh đi một quyền này. Một quyền này đánh vào Diệp Thanh Vân trên thân thể, lại phá diệt đại đạo chi lực cùng giết chóc pháp chuẩn đồng thời bộc phát mà ra, ý đồ phá hủy Diệp Thanh Vân thể phách. Diệp Thanh Vân một mặt lạnh nhạt, vẫy tay một cái cũng đã đem một quyền này thế công hóa giải đi đến. Lại quanh thân cũng không có bất kỳ chí cao đại đạo chi lực vết tích. Hiển nhiên, Diệp Thanh Vân hóa giải một quyền này cũng không dùng chí cao đại đạo, mà là Lý Nhị Cầu pháp chuẩn chi lực. Ân. Lý Nhị Cầu không có vội vã tiếp tục xuất thủ, mà là ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Ngươi thế mà ngay cả chết thay pháp chuẩn đều học xong. Diệp Thanh Vân vô vô áo quần trên người mình. Chết thay pháp chuẩn mà thôi, cũng không có cái gì khó khăn, ta tùy tiện luyện hai lần liền học được. Nói gọi là một cái hời hợt, phản phất chỗ này vị chết thay pháp chuẩn, tại Diệp Thanh Vân trong mắt chỉ là loại kia nát đường cái thần thông. Căn bản không cần đi chăm chú tìm hiểu. Ăn nổi lầu HK liền có thể học được loại kia. Mà trên thực tế, Diệp Thanh Vân cũng không phải là cố ý nói như vậy kích thích Lý Nhị Cầu. Hắn là thật không có làm sao đi lĩnh hội, liền rất nhẹ nhàng nắm giữ chết thay pháp chuẩn. Cái này chết thay pháp chuẩn mấu chốt, chính là sáng tạo một cái cực kỳ ngắn ngủi tuế nguyệt nhánh sông, mà cái kia tuế nguyệt trong nhánh sông có bản thể một đạo khác phân thân. Hết thể thế công sắp tiến đến, bản thể cùng phân thân giao thế trao đổi, để phân thân đến tiếp nhận thế công, lại trở lại cái kia ngắn ngủi tuế nguyệt trong nhánh sông. Tuế nguyệt nhánh sông tính cả phân thân cùng một chỗ tiêu tán. Trong đó chỗ huyền diệu, ngay tại ở đối thủ căn bản nhìn không ra ngươi dùng phương pháp gì, lại hết thể cũng sẽ ở trong nháy mắt hoàn thành. Tựa như là ngươi đứng ở nơi đó cái gì cũng không làm, tất cả thế công đến trên người ngươi đều không phát huy được bất kỳ tác dụng gì. Lý Nhị Cầu đem nó coi là bảo mệnh át chủ bài một trong, chính là bởi vì cảm thấy không có bất kỳ người nào có thể khám phá chính mình loại thủ đoạn này. Mở mịt chi giới di vãng cái gọi là cường giả đều là như vậy, căn bản không làm gì được cái này chết thay pháp chuẩn. Có thể Diệp Thanh Vân lại không giống với. Hắn tại lần thứ nhất trông thấy Lý Nhị Cầu thi triển chết thay pháp chuẩn thời điểm liền đã nhìn ra trò, đồng thời cấp tốc nắm giữ mấu chốt trong đó. Thân là Tuế Nguyệt đại đạo chi lực người sáng tạo, Diệp Thanh Vân đối với Tuế Nguyệt lĩnh ngộ tại phía xa lúc trước Lý Nhị Cầu phía trên, cho nên học được chết thay pháp chuẩn tự nhiên cũng là nước chảy thành sông. Chỉ cần trước lĩnh ngộ Tuế Nguyệt đại đạo, học được cái này chết thay pháp chuẩn liền tương đối dễ dàng. Trái lại thì phải gian nan gấp trăm lần không chỉ. Lý Nhị Cầu chính là tại chưa từng lĩnh ngộ Tuế Nguyệt đại đạo tình huống dưới, dựa vào chính mình từ từ suy nghĩ, ngạnh sinh sinh đem cái này chết thay pháp chuẩn sáng tạo ra đi ra. Độ khó không thể bảo là không lớn. Cũng bởi vậy có thể nhìn ra Lý Nhị Cầu đúng là thiên phú càng khủng bố. Chết thay pháp cho phép ta sớm đã nắm giữ, bất quá ngươi chín đại pháp chuẩn còn có hai loại chưa từng thi triển qua. Đã ngươi cũng định cùng ta ở chỗ này nhất quyết thắng bại, vậy còn cần lại che giấu sao? Không bằng dứt khoát đều thi triển đi ra, để cho ta kiến thức một chút như thế nào. Diệp Thanh Vân mở miệng nói ra, đúng là muốn để Lý Nhị Cầu thi triển một mực chưa từng bại lộ cuối cùng hai loại pháp chuẩn chi lực. Lý Nhị Cầu thì là lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Ngươi cũng biết ta còn cất giấu hai loại pháp chuẩn chi lực, có thể ngươi chín loại chí cao đại đạo, trừ kia cái gọi là vĩnh hằng đại đạo bên ngoài, đại đạo khác chi lực ta đều đã nắm giữ. Ngay cả trước ngươi nhất là chuyên dùng tuế nguyệt đại đạo chi lực, ta cũng dùng không kém ngươi. Nếu ta đem còn lại hai loại pháp chuẩn chi lực dùng đến, ngươi càng thêm không phải là đối thủ của ta. Diệp Thanh Vân hơi kinh ngạc. Ngươi tự tin như vậy? Hẳn là cái kia hai loại pháp chuẩn chi lực coi là thật lợi hại như vậy. Đương nhiên, chỉ gặp Lý Nhị Cầu một bàn tay đặt ở mi tâm của mình chỗ, nhẹ nhàng đụng vào phía dưới, một giọt máu thẩm thấu mà ra. Ta loại thứ 8 pháp chuẩn chi lực, tên là nghịch loạn pháp chuẩn. Pháp này chuẩn chi lực, cho dù là ta cũng chỉ có thể trong vòng 100 năm thi triển một lần. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân trong lòng không khỏi giật mình. Ngay cả Lý Nhị Cầu đều chỉ có thể 100 năm thi triển một lần pháp chuẩn chi lực. Pháp này chuẩn chi lực, dùng tại trên người của ngươi cũng là phù hợp. Sau một khắc, huyết châu bay ra, toàn bộ hư vô chi giới bị một vòng yêu dị hồng mang bao phủ. Tất cả hư vô chi giới sinh linh đều tại thời khắc này nhận lấy một cỗ quỷ dị khó lường pháp chuẩn chi lực ảnh hưởng. Nghịch loạn điên đảo, càn khôn lật úp. Từ giờ khắc này, ngươi Diệp Thanh Vân chính là tất cả hư vô chi giới sinh linh cộng đồng chán ghét mà vứt bỏ căm hận người. Chương 3012 nghịch loạn pháp chuẩn. Chương 3012 nghịch loạn pháp chuẩn. Khi huyết châu kia hồng mang khắp vung toàn bộ hư vô chi giới lúc, hết thảy tất cả đều tại trong khoảnh khắc cải biến. Tất cả hư vô chi giới sinh linh, vô luận thân ở phương nào, vô luận mạnh yếu cao thấp, đều không thể trốn qua huyết châu này hồng mang chiếu rọi. Cho dù là cựu thiên thập địa cũng giống như vậy. Lên tới cựu trọng tiên đỉnh, xuống đến hạ giới tứ cảnh, tất cả sinh linh đều tại thời khắc này nhận lấy nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng. Màu đỏ nhạt ánh sáng tại vô số sinh linh trong đôi mắt không ngừng lấp lóe, tâm thần của bọn họ ý thức thậm chí qua lại hết thể ký ức, tất cả đều bị cải biến. Tại tất cả hư vô chi giới sinh linh trong trí nhớ, Diệp Thanh Vân trở thành từ xưa đến nay kinh khủng nhất, tà ác nhất, nhất không tưởng tồn tại. Hư vô chi giới tất cả ai ách, tất cả thống khổ đều là Diệp Thanh Vân cái này tuyệt thế tà thần mang đến. Cổ kim đệ nhất tà ma, tàn sát vô số sinh linh, khắp vung vô tận tai họa. Mà chúng sinh liên quan tới Diệp Thanh Vân hết thảy ký ức, cũng tại thời khắc này không còn tồn tại, triệt triệt để bị nghịch loạn pháp chuẩn lực lượng cho xóa đi. Cho dù là Phù Vân Sơn bên trên những cái kia đối với Diệp Thanh Vân không gì sánh được người quen thuộc, cũng giống như thế. Lại không năm đó cái kia cứu vớt thiên địa vô số lần Diệp cao nhân, chỉ có tà ma Diệp Thanh Vân. Đây chính là nghịch loạn pháp chuẩn uy lực. Dù cho là Lý Nhị Cầu, trong vòng 100 năm cũng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng hiệu quả lại là không có gì sánh kịp. Một khi thi triển, toàn bộ sinh linh ý thức cùng ký ức đều không thể khôi phục lại. Lại thời gian kéo dài càng lâu, đoạn này bị xuyên tạc ký ức liền sẽ càng thâm căn cố đế, ảnh hưởng hậu thế vô số tuế nguyệt. Tuy nói Diệp Thanh Vân tự thân không có bất kỳ cái gì biến hóa, cỗ này pháp chuẩn chi lực cũng không ảnh hưởng được Diệp Thanh Vân mảy may. Có thể Diệp Thanh Vân bản thân tồn tại ý nghĩa liền đã không có. Hắn không còn là vô số sinh linh kỳ vọng Diệp Thanh Vân, càng không phải là gánh vác hư vô chi giới tuyệt thế cao nhân. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Diệp Thanh Vân người này liền đã chết. Ngươi làm cái gì? Hư vô phía trên, Diệp Thanh Vân mơ hồ cũng cảm nhận được một chút không tầm thường biến hóa, lúc này chất vấn lên Lý Nhị Cầu. Ha 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 ha. Lý Nhị Cầu càn rỡ cười to, phản phất đã đại thế trong tầm tay. Cần gì phải hỏi ta? Chính ngươi nhìn xem cái này mênh mông hư vô chi giới, chẳng phải nhất thanh nhị sở sao? Diệp Thanh Vân thần thông, tự nhiên đã trải rộng toàn bộ hư vô chi giới. Ngay cả những cái được gọi là Phật Đà Bồ Tát, đều có thể lắng nghe tam giới sinh linh thần cầu, Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng có thể nghe thấy hoàn vũ chúng sinh tiếng lòng. Mà khi Diệp Thanh Vân nghe thấy vô số sinh linh tiếng lòng lúc, ánh mắt của hắn cũng không khỏi thay đổi. Đây là Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu giao phong đến nay, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đổi sắc mặt. Tà ma Diệp Thanh Vân, người người có thể chu diệt. Tà ma này nếu là không chết, chúng ta đâu có ngày yên tĩnh. Giết hắn, nhất định phải giết tôn này tà ma. May mắn chúng ta còn có Lý Nhị Cầu chí tôn, lão nhân gia ông ta nhất định có thể chu sát tà ma. Không sai, Lý Nhị Cầu đại nhân tuyệt sẽ không buông tha tà ma kia Diệp Thanh Vân. Vô số tiếng lòng, giống như thủy triều hội tụ tại Diệp Thanh Vân bên hai. Từng tiếng kia tà ma, như là từng cây ngâm độc cương trầm, muốn vào Diệp Thanh Vân tâm thần ở giữa. Diệp Thanh Vân cũng không bi thống, càng không phẫn nộ, chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài. Như thế nào? Ngươi bây giờ hẳn phải biết, ta cái này nghịch loạn pháp chuẩn đến tột cùng có tác dụng gì đi. Có phải hay không hoàn toàn không ngờ rằng, giờ phút này rất cảm thấy vô lực đâu. Lý Nhị Cầu dáng tươi cười sáng lạ, không chút nào che giấu chính mình thời khắc này đắc ý chính như lúc trước hắn lời nói, cường giả chính là muốn hung hăng đục nhã kẻ yếu. Cho nên đối mặt Diệp Thanh Vân thời điểm, Lý Nhị Cầu như chiếm được ưu thế, liền sẽ vô cùng thẳng thừng đắc ý, căn bản sẽ không ra vẻ cái gì bình tĩnh tư thái. Hung liên muốn cùng đi ra. Che giấu có ý gì? Diệp Thanh Vân rơi vào trầm mặc. Chính như Lý Nhị Cầu nói tới, hắn đúng là không ngờ rằng sẽ có tình huống như vậy. Trước lúc này, Diệp Thanh Vân vẫn luôn đang suy đoán Lý Nhị Cầu cất giấu cuối cùng hai loại pháp chuẩn chi lực đến tuột cùng là cái gì. Hắn thậm chí nghĩ tới, hai loại pháp chuẩn chi lực sẽ có hay không có lấy hủy diệt một phương giới vực uy năng kinh khủng. Nhưng Diệp Thanh Vân vẫn thật không nghĩ tới, cái này nghịch loạn pháp chuẩn thế mà lại là như vậy đặc biệt. Vậy mà cải biến hư vô chi giới toàn bộ sinh linh ký ức, để cho mình thành người người trong lòng chán ghét căm hận tuyệt thế tà ma, ngược lại là hắn Lý Nhị Cầu, thành hư vô chi giới vô số sinh linh trong lòng chúa cứu thế. Hai cấp đảo ngược, càn khôn điên đảo. Quả nhiên là làm hắn không tưởng được. Cái này nghịch loạn pháp chuẩn vừa ra, chẳng khác gì là đem Diệp Thanh Vân dĩ vãng làm hết thể cố gắng đều tan thành bọt nước. Hắn Lý Nhị Cầu thì là dễ dàng, thay thế Diệp Thanh Vân nguyên bản địa vị. Thắng bại đã phân, người ta đều không có tất yếu lại giao thủ. Lý Nhị Cầu hai tay phụ sau, đã là một bộ người thắng dáng vẻ, giờ phút này lấy thái độ bề trên đến nhìn xuống Diệp Thanh Vân. Cái này hư vô chi giới, đã không có ngươi Diệp Thanh Vân đất dung thân, tất cả sinh linh đều chứa không nổi ngươi. Cho dù là ngươi dĩ vãng tín nhiệm nhất, người thân cận nhất, bọn hắn hiện tại cũng xem ngươi như cựu địch. Tình cảnh như thế, ngươi coi như thông suốt dốc hết toàn lực đánh với ta một trận thì có ích lợi gì? Coi như ta thua rồi, ngươi vẫn như cũ không cải biến được tình cảnh của mình. Ngươi và ta thắng bại, tại thời khắc này đã rõ ràng. Lý Nhị Cầu nói mười phần đâm tâm, nhưng lại là không thể không thừa nhận sự thật. Diệp Thanh Vân khắp nơi duy trì đông đảo chúng sinh, từ tuế nguyệt mãi cho đến bây giờ, đều tại tận khả năng để hết thể kiếp họa rời xa những sinh linh này. Nhưng bây giờ hắn lại ngược lại thành chúng sinh công địch. Coi như đánh bại Lý Nhị Cầu thì như thế nào? Phá giải không được cái này nghịch loạn pháp chuẩn, Diệp Thanh Vân vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Hiện tại hẳn là có không ít người hướng phía nơi đây mà đến, muốn đến vây công ngươi. Trong này có lẽ còn có ngươi khuôn mặt quen thuộc đâu. Lý Nhị Cầu trêu tức nói ra. Diệp Thanh Vân chăm chú nhìn Lý Nhị Cầu. Vậy ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lý Nhị Cầu khẽ giật mình. Ngươi muốn hỏi cái gì? Chán, ta liền muốn hỏi một chút ngươi cái này nghịch loạn pháp chuẩn có hay không phá giải biện pháp, hay là nói ngay cả chính ngươi cũng không có cách nào hóa giải. Lý Nhị Cầu, không phải anh em ta để cho ngươi hỏi, ngươi thật đúng là xin hỏi đâu. Chúng ta giống như quan hệ còn chưa tới tình trạng này đi. Ngươi ta thế nhưng là tốt địch a. Ngươi còn đặt chỗ này hỏi ta phá giải nghịch loạn pháp chuẩn biện pháp. Làm sao? Chẳng lẽ ta Lý Nhị Cầu thật sự đầu óc có bệnh, ngươi hỏi ta liền sẽ lòng từ bi nói cho ngươi sao? Mạo muội ra hỏa, cho ta mở miệng trí tôn hãy tôn trọng một chút á, ha ha, ngươi muốn phá giải nghịch loạn pháp chuẩn. Đáng tiếc pháp này không thể phá, ngươi cũng không cần suy nghĩ tiếp những cái kia chuyện không có ý nghĩa. Lý Nhị Cầu cười lạnh nói, ngay cả ngươi cũng không phá được. Không đến mức đi. Diệp Thanh Vân có chút nhíu mày, mặt lộ vẻ suy tư, mà giờ khắc này hắn đã cảm nhận được bốn phương tám hướng có thật nhiều khí tức tới gần. Chính là bị nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng các phương cường giả, đang phát hướng nơi đây chạy đến, muốn hiệp trợ Lý Nhị Cầu diệt đi chính mình cái này đại ma đầu. Chán, có hay không một loại khả năng, ngươi cái này nghịch loạn pháp chuẩn nếu là lại đối với hư vô chi giới sinh linh thi triển một lần, có phải hay không liền có thể lại đem hết thảy đều điên đảo trở về? Phu phụ đến chính. Chương 3013 tuyệt thế đại ma đầu Diệp Thanh Vân. Chương 3013 tuyệt thế đại ma đầu Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân đặc biệt phát biểu, đem đối diện Lý Nhị Cầu cho làm mơ hồ. Lập tức liền cứ thế ngay tại chỗ, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thanh Vân, lại thi triển một lần nghịch loạn pháp chuẩn, đem hết thể lại đảo ngược. Phu phụ đến chính. Ta thao nghĩ ra đập lớn, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, thiên tài. Lập tức xuất viện. Lý Nhị Cầu là thật hoàn toàn nghĩ không ra, Diệp Thanh Vân giá hỏa này thế mà lại có như thế đặc biệt náo động. Ta mẹ nó, ngay cả ta cái này nghịch loạn pháp chuẩn người sáng tạo cũng không nghĩ đến còn có loại biện pháp này đến hóa giải nghịch loạn pháp chuẩn mang tới ảnh hưởng. Ngươi thế mà có thể nghĩ ra đến, thật có chút hoài nghi cái này Diệp Thanh Vân trong đầu ngày thường đều đang nghĩ một vài thứ. Hoang đường. Lý Nhị Cầu trực tiếp chính là một tiếng gầm hét. Ngươi gấp. Diệp Thanh Vân lại là vẻ mặt thành thật nhìn xem Lý Nhị Cầu. Ta không có đùa giỡn với ngươi, ngươi tốt nhất ngẫm lại, có phải hay không ta nói chuyện như thế? Đã ngươi có thể đỉnh tới, cái kia một lần nữa không gục đi qua sao? Có phải hay không rất có đạo lý? Lý Nhị Cầu, có đạo lý cái nết tám. Bất ở chỗ này cùng ta hồ ngôn loạn ngữ, ngươi hay là trước ngẫm lại ứng phó như thế nào những này muốn tới vây công người của ngươi đi. Lý Nhị Cầu lời còn chưa dứt, chỉ thấy bốn phương tám hướng đã có thật nhiều cường giả ùn ùn kéo đến. Những này đều là hư vô chi giới các nơi hoàn vũ thế giới cường giả, bị Lý Nhị Cầu nghịch loạn pháp chuẩn xoắn cải ký ức, giờ phút này chạy tới nơi này là vì tương trợ Lý Nhị Cầu chém giết tuyệt thế tà ma Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân, ma đầu kia là ở chỗ này. Cái này đáng chết tà ma, giết hại sinh linh vô số tuế nguyệt, trên tay tội nghiệt vô số, tất yếu để nó trả giá đắt. Lần này tuyệt đối không có khả năng lại để cho tà ma này hoành hành không sợ. Tương trợ Nhị Cầu chí tôn, yếu sát ma đầu Diệp Thanh Vân. Giết nha. Từng cái đến từ khác biệt hoàn vũ thế giới cường giả kêu la thẳng hướng nơi đây, trong đó lại còn có Diệp Thanh Vân nhận biết khuôn mặt. Tỷ như mặt khác tám đại hoàn vũ thế giới cường giả đỉnh cao, như Lửa Hoàng Nữ Đế, Luyện Tiên Đại Đế, Hắc Thạch Đại Thánh, Thiên Xà Thánh Quân bọn người. Cùng tuyên cổ tuế nguyện trước tuyên cổ sinh linh, như Luyện Thanh Minh, Ngọc Kiếm Làm, Độc Cô Thiền trở chút. Thậm chí ngay cả sớm đã trốn xa hư vô chỗ sâu chín đại cổ thần, vậy mà cũng tại lúc này xuất hiện. Lại cũng đều nhận lấy nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng, nhận định Diệp Thanh Vân chính là họa loạn hư vô chi giới lớn nhất tà ma. Nhìn xem những người này từng cái đối với mình hận thấu xương dáng vẻ, Diệp Thanh Vân tâm tình cũng là có chút phức tạp. Cái này nghịch loạn pháp chuẩn uy lực đúng là không thể nói, đem ký ức hoàn toàn xuyên tạc, lại như vậy thâm căn cố đế, liền xem như Diệp Thanh Vân cũng vô pháp để bọn hắn ký ức khôi phục lại. Diệp Thanh Vân, ta khuyên ngươi hay là nghĩ thoáng một chút, không cần đối với mấy cái này sâu kiến quá mức để ý. Bọn hắn như là đã không biết ngươi là ai, còn luôn miệng đối với ngươi kêu đánh kêu giết, cũng không cần đối bọn hắn lưu thủ. Toàn bộ diệt chính là, đến bao nhiêu ngươi liền diệt bao nhiêu, cái này đối ngươi mà nói căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Chỉ cần đem những này dám đối với ngươi kêu gào sâu kiến đều giết sạch. Lý Nhị Cầu trên mặt vẻ chế nhạo, còn chủ động thuyết phục Diệp Thanh Vân đem tất cả chạy tới cường giả đều tru sát. Diệp Thanh Vân ánh mắt cổ quái xem xét Lý Nhị Cầu một chút. Ngươi thật giống như có chút cái gì bệnh nặng. Vừa dứt lời, Diệp Thanh Vân hời hợt hướng phía bốn phía vung tay lên. Ông, hư không thay đổi, cải thiên hoán địa. Tất cả từ bốn phương tám hướng chạy tới cường giả, mặc kệ tu vi cao thấp, mặc kệ đến từ phương nào, giờ khác này đều là nhận lấy hư không đại đạo chi lực tác động đến, toàn bộ đều bị cuốn vào trong đó. Chỉ một cái chớp mắt, tất cả cường giả cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, bị hư không đại đạo chi lực đưa đến xa xôi chỗ. Hết thảy đưa tiễn. Gặp tình hình này, Lý Nhị Cẩu trên mặt vẻ khinh thường càng sâu. Ngươi thật đúng là không có tiền đồ, dẫm chết một bầy kiến hôi thì thế nào? Diệp Thanh Vân lắc đầu. Có thể dẫm, nhưng không cần thiết. Không cần phải nhiều lời nữa, hai người trực tiếp giao phong. Riêng phần mình lấy cường hành chi lực lẫn nhau công sát, đại đạo chi lực, pháp chuẩn chi lực càng là tầng tầng lớp lớp, sức mạnh vô cùng vô tận lần lượt đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Bực này giao phong tràn diện, đã siêu việt bất luận sinh linh gì có thể tưởng tượng phạm chủ. Thân ảnh của hai người từ lâu biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đủ loại lực lượng tại lần lượt hiện hiện, diễn hóa thậm chí tiêu tán. Lúc này nếu là có sinh linh tới gần, cho dù là cách xa nhau trăm vạn dặm xa, cũng sẽ bị trong khoảnh khắc chấn vỡ thành tạt bã. Thậm chí tại hai người giao thủ trăm vạn dặm có hơn, đã tạo thành một đạo vô hình vô chất nhưng lại không thể đánh vỡ cái giới. Bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Cưỡng ép xâm nhập, sẽ chỉ trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Đây mới là hai người đúng nghĩa dốc sức một trận chiến. Không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, không cần cố kỵ mặt khác. Chỉ có buông tay toàn lực thi triển. Nhưng rất nhanh, Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cẩu tình hình chiến đấu liền phát sinh biến hóa. Hai người giao phong thật sự là quá mạnh liệt, bốn bề không gian căn bản là không có cách tiếp nhận, đã là bị dung ra vô số đạo hư không phế tích. Thế là hai người dứt khoát liền trốn vào trong hư không, đối cứng lấy vô cùng vô tận lực lượng hư không, tiếp tục giao chiến. Mà tại hư vô chi giới các sinh linh, chỉ có thể nghe được từng đợt kinh khủng tiếng chấn động từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại không biết đến tột cùng từ đâu mà đến. Oeng! Nương theo lấy một tiếng làm cho cả hư vô chi giới vì đó rung động tiếng nổ lớn, hai cỗ cực hạn lực lượng trong nháy mắt lan tràn ra, như là núi lửa bộc phát, lại tốt giống như sóng lớn cuồn cuộn. Hồi lâu sau, hai bóng người mới một lần nữa hiện lên đi ra. Diệp Thanh Vân, Lý Nhị Cẩu, hai người cùng nhau nhìn chăm chú đối phương, riêng phần mình khí tức tựa hồ cùng lúc trước đều có chỗ biến hóa, cũng không phải là suy yếu, mà là mạnh hơn. Tựa hồ là trận này thông suốt dốc hết toàn lực đại chiến, khiến cho hai người đều tiến vào càng nóng nảy hơn, cường thịnh trạng thái bên trong. Cái này cũng không kỳ quái. Đến Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cẩu cảnh giới cỡ này, bọn hắn vô luận là thể phách, hồn phách, tâm thần, lực lượng thậm chí mặt khác các loại phương diện, đều đã nhưng là vô số lần đánh vỡ cực hạn sau thành quả. Căn bản không tồn tại cái gì tiêu hao quá lớn, hoặc là kế tục không còn chút sức lực nào vấn đề. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, loại này khủng bố đến khó lấy tưởng tượng giao chiến, bọn hắn có thể một mực tiếp tục tới đất Lao Tiên Hoàng. Tái chiến bao lâu, cũng sẽ không có bất kỳ hao tổn. Thậm chí có thể sẽ càng chiến càng mạnh, thậm chí song song đều trở nên càng thêm cường đại. Cũng liền tại hai người thoáng dừng tay thời điểm, lại có một đoàn cường giả từ bốn phía gào thét mà đến. Chém giết tà ma, tuyệt đối không thể để Lý Nhị Cẩu chí tôn một mình phân chiến. Cái kia Diệp Ma Đầu tất nhiên kiệt lực, chúng ta cùng nhau tiến lên, hắn cũng không có khả năng đem chúng ta đều giết sạch. Giết nha. Diệp Thanh Vân hướng phía trong đó một chỗ phương hướng nhìn lại, lại nhìn thấy không ít người quen. Cửu Thiên Tiên Đỉnh các lộ thần tiên, Tây Thiên Cực Lạc Phật Đà Bồ Tát, đã từng đối với Diệp Thanh Vân không gì sánh được kính sợ, không gì sánh được ngưỡng mộ những này quen thuộc người, giờ phút này nhưng đều là đối với Diệp Thanh Vân kêu đánh kêu giết, cam thủ đến tận xương thủy, muốn đem Diệp Thanh Vân giết chi cho thống khoái. Chương 3014 phương pháp của ngươi quá ngu ngốc, chương 3014 phương pháp của ngươi quá ngu ngốc. Diệp Ma Đầu chỉ gặp Tiên Tôn Hạ Vô Cực ngồi tại Tiên Tôn trên bảo tọa, khống chế vô tận tiên quang dẫn đầu hướng phía Diệp Thanh Vân vọt mạnh mà đến. Ở sau lưng nó chính là tiên đình bên trong các lộ thần tiên, mỗi một cái đều là đối với Diệp Thanh Vân trợn mắt nhìn, dạng như vậy liền hận không thể đem Diệp Thanh Vân ăn thịt bù ra, không biết còn tưởng rằng Diệp Thanh Vân đem bọn hắn mẹ ruột giết đi. Diệp Thanh Vân nhìn xem dẫn đầu bay tới Hạo Vô Cực, trong lòng không còn gì để nói, nhưng cũng không động tay, mà làm một tay lấy cái kia Tiên Tôn bảo tọa cho hao đến đây. Lấy ra đi ngươi. Tiên Tôn bảo tọa bị Diệp Thanh Vân một cái lao đại ra nhét tay liền câu đến đây, cái kia ngồi tại trên bảo tọa Hạo Vô Cực căn bản không nghĩ tới sẽ có một màn như thế, cả người liền bị tung bay ra ngoài. Đáng chết. Đó là Chí Tôn đại nhân sở bàn tặng bảo vật, lại bị tà ma này cho cướp đi. Hạo Vô Cực vừa kinh vừa sợ, tại trong trí nhớ của hắn, Tiên Tôn bảo tọa cũng không tiếp tục là Diệp Thanh Vân sở bàn tặng bảo vật, mà là thành Lý Nhị Cẩu đồ vật. Cùng tiến lên, Diệp Ma Đầu này. Diệp Thanh Vân cũng lười cùng những này mất trí ra hỏa dày vò, trực tiếp lập lại chiêu cũ, dùng hư không đại đạo lực lượng đem bọn hắn toàn bộ tung bay ra ngoài. Chỉ một thoáng, bốn phía liền thanh tịnh lại. Lý Nhị Cẩu tư không che giấu chút nào chính mình giễu cợt, ánh mắt trêu tức nhìn thấy Diệp Thanh Vân. Người xem một chút, những này ngu muội sâu kiến bọn hắn chỉ muốn giết ngươi, có thể ngươi còn khắp nơi đối bọn hắn lưu thủ. Dạng này có ý nghĩa gì? Coi như ngươi ta nhất thời phân không ra thắng bại, bọn hắn cũng sẽ không ngừng không nghỉ đến dây dưa ngươi. Giết tính toán, xong hết mọi chuyện, cái này hư vô chi giới sinh linh nhiều lắm, cho dù bỏ mạng hơn phân nửa cũng không quan trọng. Diệp Thanh Vân cũng không để ý tới Lý Nhị Cẩu thuyết phục, mà là mở ra tay trái. Chỉ gặp tại Diệp Thanh Vân trong tay trái, thình lình có một đạo cực kỳ nhỏ pháp chuẩn chi lực, nhưng lại tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Lý Nhị Cẩu chú ý tới một màn này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngươi lại muốn học được ta nghịch loạn pháp chuẩn? Không khỏi nghĩ quá đơn giản, coi như ngươi có thể từ trên người bọn họ bắt được một chút còn sót lại pháp chuẩn chi lực, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy thôi diễn đi ra. Diệp Thanh Vân đúng là đang làm chuyện này. Hắn tử vừa rồi những cường giả kia trên thân, bắt được một tia lưu lại pháp chuẩn chi lực, muốn dùng cái này đến thôi diễn ra nghịch loạn pháp chuẩn tinh túy, từ đó đem nó nắm giữ. Chỉ là dù sao trong lúc đội vàng, nghịch loạn pháp chuẩn lại cực kỳ thần bí khó lường, dù cho là Diệp Thanh Vân cũng vô pháp cấp tốc nắm giữ. mà lại Diệp Thanh Vân có thể rõ ràng cảm giác được, Lý Nhị Cầu tựa hồ là cố ý ẩn giấu một tay. Mặc dù thi triển nghịch loạn pháp chuẩn, nhưng lưu lại tại hư vô chi giới vô số cường giả thể nội pháp chuẩn chi lực lại là cực kỳ bé nhỏ. Mạnh mẽ như vậy pháp chuẩn, có thể bao trùm hư vô chi giới tất cả sinh linh, mà lại cũng là mới vừa vẫn phát sinh sự tình, làm sao có thể sẽ chỉ lưu lại một tí kẹo như thế? Chỉ có thể là cái này Lý Nhị Cầu cố ý hành động, chính là để phòng Diệp Thanh Vân đi tóm lấy cơ hội lĩnh ngộ nghịch loạn pháp chuẩn. Ngươi không phải cũng để phòng ta hiện học hiện mại sao? Diệp Thanh Vân lúc này nói ra. Không sai, ngươi đúng là rất lợi hại, ta chín đại pháp chuẩn bị ngươi học xong 7 loại, còn lại tự nhiên muốn để phòng ngươi. Lý Nhị Cầu cũng không che lấp, rất là thản nhiên liền thừa nhận. Tuy nói Lý Nhị Cầu vô cùng cuồng ngạo tự cao tự đại, có thể Diệp Thanh Vân cũng quả thật để Lý Nhị Cầu cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Nhìn chung mở miệng chi giới từ xưa đến nay bất luận cường giả gì, đều kém xa Diệp Thanh Vân mang cho hắn uy hiếp tới lớn. Tại ý thức đến Diệp Thanh Vân có thể học được chính mình pháp chuẩn chi lực sau, Lý Nhị Cầu há lại sẽ không có chút nào phòng bị. Cứ như vậy đường hoàng cho Diệp Thanh Vân biểu thị một lần nghịch loạn pháp chuẩn, tuyệt đối không có khả năng. Hai người này thuộc về là lẫn nhau đào hố, cũng sớm đã đem đối phương tính tình cho mò thấy. Tại có chứa không có gì sánh kịp thực lực đồng thời, hai người này cũng đều là lao âm bị. Muốn cười đến cuối cùng, liền nhìn vương nào càng thêm lao âm bị. Ai? Nếu như thế, vậy ta cũng không có biện pháp gì. Diệp Thanh Vân đột nhiên thở dài, hai tay mở ra, tựa hồ đã là không thể làm gì. Lý Nhị Cầu hơi híp mắt lại. Đừng muốn giả ra bực này bộ dáng, ngươi sao lại chỉ có điểm ấy thủ đoạn? Có cái gì mánh khỏe cứ việc thi triển đi ra chính là. Vừa nói, Lý Nhị Cầu còn một bên ở trong lòng không ngừng thôi diễn, suy tư Diệp Thanh Vân sau đó có thể sẽ khai thác cỡ nào cử động. Hắn có thể coi là vô di sách, đem Diệp Thanh Vân hết thảy khả năng đều cho phá hỏng, bảo đảm mình mới là duy nhất có thể cười đến cuối cùng người thắng. Ta còn có thể như thế nào? Diệp Thanh Vân cười khổ lắc đầu. Hư vô chi giới toàn bộ sinh linh đều bị ngươi nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng, ta cũng vô pháp cải biến. Đối với ngươi ta cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể là nhận mệnh. Nhìn Diệp Thanh Vân dáng vẻ, tựa hồ thật sự là bất lực sau nằm thẳng. Để Lý Nhị Cầu trong lúc nhất thời đều có chút không có manh mối. Hắn thật chẳng lẽ thuốc thủ vô sách sao? Không đối. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Nhất định còn có cái gì là ta không có dự liệu được. Họ Diệp này khẳng định còn tại dấu chiêu. Nghĩ đến đây, Lý Nhị Cầu liền lại lần nữa ra tay. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể tiếp tục trốn bao lâu. Giao chiến lại lần nữa bộc phát. Từ hư vô chi giới đánh tới khe hở hư không bên trong, lại lần nữa xông vào trùng kiến đằng sau giới vực góc chết. Mà giao chiến bên trong, Diệp Thanh Vân nhiều lần thi triển Tuế Nguyệt Đại Đạo chi lực, tựa hồ có chỗ ý đồ. Lý Nhị Cầu cũng đã nhận ra, đồng dạng lấy Tuế Nguyệt Đại Đạo chi lực đến phá giải Diệp Thanh Vân. Một phen rằng co phía dưới, Tuế Nguyệt chi lực tại hai người quanh thân không ngừng ẩn quanh tụ tập, chậm chạp không tiêu tan. Dần ra, Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu đều có một loại phản phất tiến vào mặt khác một khoảng thời gian cảm giác. Thẳng đến hai người lại lần nữa về tới hư vô chi giới, vẫn như cũng là đánh đến khó phân cao thấp. Lại cơ hồ là thủ đoạn ra hết. Thậm chí, Lý Nhị Cầu trong tay đã nắm lấy một thanh đồng tạo trường kích. Hồi lâu không thấy chí tôn thanh khí. Đây là Lý Nhị Cầu tại mờ mịt chi giới luyện hóa hai cái hoàn vũ thế giới toàn bộ sinh linh, tạo ra chí tôn thanh khí. Uy lực cực kỳ cường đại, có thể mượn trợ chí tôn thanh khí, đem pháp chuẩn chi lực uy lực phát huy đến càng quỷ dị khó lường hơn cảnh giới. Diệp Thanh Vân cũng không sử dụng bất luận cái gì bảo vật, bởi vậy lúc trước giao phong bên trong bị Lý Nhị Cầu chiếm chút lợi lộc, nhưng cũng vô pháp cải biến hai người lẫn nhau ở giữa đều không làm gì được kết quả. Mà lúc này, lại có một nhóm lớn hư vô chi cường giả đến đây, đối với Diệp Thanh Vân kêu đánh kêu giết. Diệp Thanh Vân vẫn là không có tổn thương bọn hắn, vẫn như cũng là đem những cường giả này đều đưa tiễn. Không sai biệt lắm, đã ngươi không nỡ ra tay, vậy liền để ta giúp ngươi một thanh. Lý Nhị Cầu tựa hồ không muốn lại cùng Diệp Thanh Vân như thế vĩnh viễn dây dưa tiếp. Ta liền luyện hóa hư vô chi giới một nửa sinh linh, đến rèn đúc một thanh trước nay chưa có chí tôn thanh khí. Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh Vân mày nhăn lại, nhưng lập tức lại giãn ra. Vậy được rồi, ta cũng chỉ có thể đi một chuyến mở miệng chi giới, đoạn ngươi đừng lui. Ngươi nói cái gì? Lý Nhị Cầu giật mình, có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Thanh Vân. Ngươi không có khả năng đi mở miệng chi giới, thân thể của ngươi căn bản là không có cách giáng lâm mở miệng chi giới. Diệp Thanh Vân lại là mỉm cười. Phương pháp của ngươi quá ngu ngốc, ta cũng có biện pháp của ta. Giáng lâm mở miệng chi giới. Chương 3015 chỉ có tín ngưỡng, không thể lay động. Chương 3015 chỉ có tín ngưỡng, không thể lay động. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lý Nhị Cầu căn bản không tin tưởng Diệp Thanh Vân lời nói, càng là nhận định Diệp Thanh Vân là đang cố ý lừa gạt mình. Ngươi vô luận dùng phương pháp gì, muốn hoàn chỉnh giáng lâm mở miệng chi giới, nhất định phải có thuộc về mở miệng chi giới hoàn mỹ nhục thân. Có thể ngươi căn bản không có khả năng có được thuộc về mở miệng chi giới hoàn mỹ nhục thân. Lý Nhị Cầu chính mình trải qua đây hết thảy, tự nhiên rất rõ ràng hoàn mỹ nhục thân tầm quan trọng. Không thuộc về mở miệng chi giới nhục thân, vô luận như thế nào đều sẽ nhận mở miệng chi giới bài xích, cưỡng ép xâm nhập sẽ chỉ thời khắc khắc nhận mở miệng chi giới áp chế. Lại ép ở lại thời gian càng lâu, áp chế cùng bài xích liền sẽ càng mãnh liệt, cho đến đem kẻ xông vào này cưỡng ép đuổi ra ngoài. Cái này không chỉ là bởi vì đối với từ bên ngoài đến sinh linh không đồng ý, càng là một loại kiêng kỵ. Hư vô chi giới kiêng kỵ Lý Nhị Cầu cái này tồn tại, mới có thể thời khắc khắc bài xích Lý Nhị Cầu. Đồng dạng, mở miệng chi giới cũng sẽ kiêng kỵ Diệp Thanh Vân kẻ xông vào này. Hoàn mỹ nhục thân chính là duy nhất có thể thuận lợi tiến vào những giới vực khác biện pháp. Có thể không nhận giới vực ý chí ảnh hưởng, lại có thể đem thực lực bản thân hoàn chỉnh phát huy ra. Liền xem như Lý Nhị Cầu trước đó đã biết được bực này phương pháp, nhưng cũng một mực khổ không cơ hội. Hay là tương lai Lý Nhị Cầu từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà đem nữ hoa cho đưa tới, mới khiến cho Lý Nhị Cẩu có thai nghén hóa sinh cơ hội. Có thể Diệp Thanh Vân rõ ràng chẳng hề làm gì, càng thêm không có thích ứng mở mịt chi giới nhục thân, há có thể tiến vào mở mịt chi giới? Thật, ta không có lừa ngươi. Diệp Thanh Vân lại là biểu hiện chững chạc đàng hoàng. Ta không tin. Lý Nhị Cẩu phi thường kiên định. Ngươi cái họ Diệp lão âm bị rất hư, ta Lý Nhị Cẩu trận gì cầm chưa thấy qua. Ngươi còn muốn gạt ta? Đơn giản chính là người si nói mộng. Diệp Thanh Vân lại là hiện ra nụ cười quái dị. Kỳ thật, còn có một chuyện ngươi nói sai.
Cái gì?
Lý Nhị Cẩu khẽ giật mình, thần sắc nghi hoặc nhìn Diệp Thanh Vân. Ngươi nghịch loạn pháp chuẩn xác thực lợi hại, nhưng tại hư vô chi giới, cũng không phải toàn bộ sinh linh đều bị ngươi nghịch loạn pháp trận ảnh hưởng. Lời này vừa nói ra, Lý Nhị Cẩu lập tức khẽ miệng cong lên. Ngươi nói trước đi mình có thể đi hướng mở mịt chi giới, hiện tại còn nói ta nghịch loạn pháp chuẩn cũng không ảnh hưởng toàn bộ sinh linh, ngươi còn muốn nói điều gì? Chẳng lẽ ngươi Diệp Thanh Vân coi là thật đã vô kế khả thi đến tình trạng như thế? Chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới thử đồ ảnh bang tâm thần của ta sao? Nếu là như vậy lời nói, ta khuyên ngươi thu hồi những này buồn cười lại vô dụng thủ đoạn, không bằng cùng ta đao thật thương thật lại đại chiến một bản năm. Có lẽ ngươi còn có một chút như vậy cơ hội. Lý Nhị Cẩu chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay từng đạo khác biệt ánh sáng cùng một chỗ hiện ra đến. Đó là nhiều loại chí cao đại đạo lực lượng ngưng tụ trong đó. Mà đổi thành một bàn tay, thì là nắm chặt cái kia đồng tao trường kích, đạo đạo pháp chuẩn chi lực lượng lở trên đó. Tựa hồ đang ấp ủ lần tiếp theo thế công. Thật, không tin ngươi có thể hướng chỗ ấy nhìn xem. Diệp Thanh Vân chỉ cách đó không xa, rất là nói nghiêm túc. Ân. Lý Nhị Cẩu vẫn thật là thuận Diệp Thanh Vân chỉ phương hướng nhìn sang. Đó là Cửu Thiên Thập Địa vị trí. Lý Nhị Cẩu ánh mắt trực tiếp xuyên thủng Cửu Thiên Thập Địa, nhìn thấy hạ giới chi địa. Càng nhìn thấy một chỗ địa phương kỳ dị. Đó là một ngọn núi, tựa hồ còn có tông môn thành lập nơi này. Trên núi còn có rất nhiều người, từng cái quanh chân ngay tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm cái gì, cả tòa núi đều bao phủ tại một vòng kim quang phía dưới. Lý Nhị Cẩu con người co rụt lại. Hắn thình lình phát hiện, trên ngọn núi này đám người vậy mà đều chưa từng nhận nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng. Tâm thần của bọn họ ý chí, cùng ký ức, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cái này sao có thể? Lý Nhị Cẩu trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Ta nghịch loạn pháp chuẩn, có thể ảnh hưởng hết thảy sinh linh, trừ ngươi ở ngoài, cái này hư vô chi giới không có khả năng có những sinh linh khác có thể ngăn cản được. Cho dù có cá biệt tồn tại đặc thù, cũng không khả năng sẽ có như thế một đám người a. Lý Nhị Cẩu còn có chút không thể tin được, lại lần nữa ngưng thần hướng phía Cửu Thiên Thập Địa nhìn lại. Vừa nhìn xuống này, kém chút không có đem Lý Nhị Cẩu dọa cho chết. Nguyên lai không chỉ là tại trên ngọn núi kia, thậm chí tại Cửu Thiên Thập Địa địa phương khác, vậy mà đều có một đám người như vậy. Hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là đứng nghiêm, toàn thân bốc khí quang, ánh mắt kiên định, từng cái thần sắc cuồng nhiệt mà thành kính. Trong miệng còn tựa hồ đang la lên cái gì kỳ quái khẩu hiệu. Những người này, vậy mà trải rộng Cửu Thiên Thập Địa. Tựa hồ mỗi một trọng thiên trong đất đều sẽ có như thế một đám quái nhân tồn tại. Những người này đều chưa từng nhận nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng, duy trì trí nhớ đầy đủ, tâm tính cũng là càng kiên định. Trên người bọn họ kỳ quang, càng là Lý Nhị Cẩu hoàn toàn chưa từng thấy qua lực lượng, tựa hồ không chỉ là ngăn cản nghịch loạn pháp chuẩn đơn giản như vậy. Ngoa tao mẹ nó. Lý Nhị Cẩu lần này thật là tâm tính nổ tung. Trước đó dù là tại Diệp Thanh Vân trong tay nhiều lần ăn thiệt thòi, cũng chưa từng có như thế kích thích, mà lần này sát thực trực tiếp chửi ầm lên. Có thể thấy được vị này mở miệng chí tôn giờ phút này trong lòng là bực nào rung động. Muốn cho rằng nghịch loạn pháp chuẩn vừa ra, cái này hư vô chi giới đông đảo chúng sinh, mặc kệ mạnh yếu như thế nào, đều đã là rơi vào trong lòng bàn tay của mình. Hắn Diệp Thanh Vân cũng sẽ trở thành người người phỉ nhổ tà ma, không còn hắn chỗ dung thân. Có thể Lý Nhị Cẩu tuyệt đối không nghĩ tới, tại cái này hư vô chi giới còn có như thế một đoàn hiếm thấy tồn tại. Vậy mà có thể không nhận nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng, mà lại trên thân những người này lực lượng, càng là Lý Nhị Cẩu hoàn toàn chưa từng tiếp xúc qua. Cực kỳ lạ lẫm. Trên thân những người này kim mang, đến tột cùng là bực nào lực lượng? Vì sao có thể ngăn cản ta nghịch loạn pháp chuẩn? Chẳng lẽ những người này cũng là hắn Diệp Thanh Vân lưu lại thủ đoạn sao? Lý Nhị Cẩu nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt càng khó coi, càng là cảm thấy đây hết thảy đều rất khó lấy tin tưởng. Những này tại Lý Nhị Cẩu trong mắt như là sâu kiến bình thường nhỏ yếu không chịu nổi sinh linh, rõ ràng tu vi thấp kém không chịu nổi, tùy tiện vung tay lên liền có thể nghiền chết một mảng lớn ra hỏa. Vậy mà nắm giữ lấy bực này không thể tầm thường so sánh lực lượng, còn có thể không nhận nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng. Nếu là trước đó, Lý Nhị Cẩu tuyệt đối sẽ không tin tưởng có loại chuyện này tồn tại. Nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, hắn coi như lại không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể không tin. Những này không bị ảnh hưởng sâu kiến dĩ nhiên chính là Thanh Vân Tông các đệ tử. Từ hạ giới Thanh Vân Tông bắt đầu, một đường phát dương quang đại, cho đến Cửu Thiên Thập Địa các nơi tất cả thiên địa là có Thanh Vân Tông các đệ tử thân ảnh. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Bây giờ phóng nhãn Cửu Thiên Thập Địa, Thanh Vân Tông nguyên bản năm 3000 người nho nhỏ tông môn, bây giờ đã là mấy triệu chi chúng. Lại tín ngưỡng lực sớm đã thâm căn cố đế. Dù cho là pháp chuẩn chi lực giáng lâm, cũng dao động không được bọn hắn tâm tính cùng ký ức. Duy Thanh Vân lão tiên tuyên cổ bất diệt. Duy Thanh Vân lão tiên vạn thế trường tồn. Duy Thanh Vân lão tiên cổ kim vô địch. Mặc dù thiên khuynh địa phúc, dù là trăm tử luân bể, chúng ta cũng là Thanh Vân lão tiên thành tín nhất chi tín đồ. Chương 3016 ta trưởng, thay người đánh với ngươi chương 3016 ta trưởng, thay người đánh với ngươi Cửu Thiên Thập Địa, các nơi thiên địa. Kim quang tràn ngập, tín ngưỡng lực lượng chiếu rọi tại mỗi một vị Thanh Vân tông tín đồ trên thân, thay bọn hắn xua tán đi nghịch loạn pháp chuẩn mang tới ảnh hưởng. Những tín đồ này bọn họ hô hào kiên định cầu hiệu, mang theo ánh mắt kiên định, lộ ra ánh mắt của nhiệt, khiến cho tín ngưỡng hợp thành một mảnh, như là Cửu Thiên Thập Địa vĩnh viễn không dập tắt chiếu thế đèn sáng, có thể khiến các tín đồ ý chí vĩnh hằng, thấy rõ con đường phía trước. Mà thân ở hư vô chi giới bên trong Lý Nhị Cẩu, nhìn qua cái kia cựu thiên thập địa bên trong dâng lên từng đạo kim mang, cả người cực kỳ rung động. Cái kia từng đạo kim quang, từng tiếng kia kiên định cầu hiệu, đều đang trùng kích lấy Lý Nhị Cẩu tâm thần, khiến cho Lý Nhị Cẩu lâm vào trước nay chưa có hãi nhiên. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tại sao lại có nhiều như vậy sâu kiến, có được lực lượng như thế? Lý Nhị Cẩu khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn, khàn giọng gầm thét. Tiếng hô của hắn quanh quẩn tại hư vô chi giới bên trong, gây nên một trận quỷ khóc sói gào. Cũng khó trách Lý Nhị Cẩu tức giận như thế. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hư vô chi giới lại còn có như thế một đám kỳ quái tồn tại. Càng không nghĩ đến, thế gian này lại còn có chính mình hoàn toàn xa lạ lực lượng. Không có khả năng. Ngươi chín đại chí cao đại đạo ta đều đã thấy qua, đây tuyệt đối không thể nào là lực lượng của ngươi. Lý Nhị Cẩu đống nhiên nhìn về hướng Diệp Thanh Vân, trong mắt đều là âm lãnh chi sắc. Nghe thấy lời ấy, Diệp Thanh Vân sờ lên mặt mình, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Khụ khụ, có hay không một loại khả năng, kỳ thật ta không chỉ chín loại chí cao đại đạo đâu. Ngươi nói cái gì? Lý Nhị Cẩu nghe chút lời này, thanh âm trực tiếp liền cất cao 8 độ, nghe cũng có chút giống như là vào cung 50 năm lao thái giám. Bén nhọn lại chói tai. Diệp Thanh Vân, ngươi cho rằng ta Lý Nhị Cẩu là hài đồng 3 tuổi sao? Loại nói nhảm này cũng lấy ra lừa bị ta. Diệp Thanh Vân quả nhiên là có chút dở khóc dở cười. Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi nhìn ta thành thật như vậy người, cho tới bây giờ cũng sẽ không gạt người, đối với ngươi đó càng là móc tim móc phổi, luôn luôn đều rất chân thành nha. Chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy ta Diệp mẫu người chân thành nội tâm sao? Vừa nói, Diệp Thanh Vân còn một bên ra vẻ chân thành trừng mắt nhìn. Ta đi mẹ nó. Lý Nhị Cẩu không thể gặp Diệp Thanh Vân cái này làm người buồn nôn dáng vẻ, trực tiếp xông lên đến liền cho Diệp Thanh Vân đến bên trên hai cước. Diệp Thanh Vân thì là phong tao tẩu vị, thiểm chuyển xê dịch như là một cái linh hoạt tao heo. Ngươi đá không đến có tức hay không? Hai đại giới vực tuyệt đỉnh tồn tại, giờ phút này lại tựa như ngoan đồng đánh nhau, ngươi đến một cước ta trả lại ngươi một cước. Dù sao coi như thật bị đá bên trên hai lần cũng không quan trọng gì. Rất nhanh, Lý Nhị Cẩu liền tỉnh táo lại. Hắn một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân, ngươi coi thật không chỉ chín loại chí cao đại đạo. Đúng thế. Diệp Thanh Vân trả lời chững chạc đàng hoàng. Ta cho tới bây giờ đều không có nói qua, chính mình cũng chỉ có 9 loại trí cao đại đạo nha. Chính ngươi chắc hẳn phải vậy coi là chỉ có 9 loại trí cao đại đạo đi. Lý Nhị Cẩu ngậm. Hắn thật đúng là cẩn thận hồi tưởng một chút. Ngoa tạo. Cái thằng chó này Diệp Thanh Vân đây con mẹ nó âm hiểm a. Hắn thật đúng là chưa bao giờ nói qua hết thể có mấy loại trí cao đại đạo lực lượng. Nhưng Diệp Thanh Vân quả thật là cố ý ẩn giấu một tay, hoàn toàn chưa từng tại Lý Nhị Cẩu trước mặt thi triển qua tín ngưỡng đại đạo lực lượng. Về phần những người khác, hoặc là sẽ không tín ngưỡng chi lực, hoặc là chính là cùng Diệp Thanh Vân mở dạng, cũng tại Lý Nhị Cẩu trước mặt cố ý ẩn giấu đi. Như hàng gia cùng tuyệt không, đều có được tín ngưỡng đại đạo lực lượng, lại đều có thể ẩn tàng. Nay vừa đến vừa đi, Lý Nhị Cẩu hoàn toàn không biết có tín ngưỡng đại đạo tồn tại. Cũng là chuyện đương nhiên coi là chỗ này vị trí cao đại đạo, cùng mình pháp chuẩn chi lực một dạng, đều chỉ có 9 loại mà thôi. Bị lừa, triệt triệt để bị lừa, lại có 10 loại. Tốt ngươi cái Diệp Thanh Vân, giấu đủ sâu à, trước đó ngươi vậy mà có thể nhịn được một lần không cần lực lượng bực này. Lý Nhị Cẩu nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Thanh Vân thở dài, người ta không phải một dạng, người chín đại pháp chuẩn hiện tại cũng mới dùng 8 loại mà thôi, còn thừa lại cuối cùng một loại chưa từng bại lộ. Tính như vậy lên, người Lý Nhị Cẩu so ta có thể giấu nha. Lời này nghe có chút âm dương quái khí, nhưng sự thật cũng xác thực như vậy. Hai người giấu đến giấu đi, Diệp Thanh Vân 10 loại trí cao đại đạo đã hoàn toàn hiện ra. Ngược lại là Lý Nhị Cẩu còn có giấu cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực, từ đầu đến cuối chưa từng bại lộ. Lý Nhị Cẩu cũng không để ý tới Diệp Thanh Vân lời nói, mà là trực tiếp động thủ, lấy hư vô chi giới một nửa sinh linh làm đại giá, luyện chế một kiện trước nay chưa có chí tôn thanh khí. Chỉ gặp Lý Nhị Cẩu tiện tay vung lên ở giữa, vô số điểm sáng hướng về bốn phương tám hướng tản ra, khoảnh khắc tiêu tán. Cái này vô số điểm sáng chính là luyện chế chí tôn thanh khí mấu chốt. Chỉ ở trong chốc lát, hư vô chi giới một nửa sinh linh đều sẽ được Lý Nhị Cẩu lực lượng luyện hóa, trở thành chí tôn thanh khí một bộ phận. Mà lấy khổng lồ như thế số lượng sinh linh, luyện hóa đi ra chí tôn thanh khí cũng tất nhiên sẽ cường đại đến cực kỳ khủng bố trình độ. Diệp Thanh Vân gặp tình hình này cũng không ngăn cản. Không chỉ là bởi vì ngăn cản cũng không có tác dụng gì, càng bởi vì Diệp Thanh Vân đã nhìn thấy nhân quả. Đây là một kiện nhất định sẽ phát sinh sự tình. Mấu chốt phá giải cũng không ở chỗ này khác. Khi vô số đồng tao điểm sáng từ bốn phương tám hướng tụ đến thời khắc, Diệp Thanh Vân liền biết cái này hư vô chi giới có một nửa sinh linh đã chết. Huyết nục của bọn hắn, hồn phách của bọn hắn, thậm chí lực lượng của bọn hắn đều đã bị Lý Nhị Cẩu cướp đoạt mà đến, sắp trở thành chí tôn thánh khí một bộ phận. Ngươi vì sao không ngăn cản? Lý Nhị Cẩu vẫn luôn đang ngó trường Diệp Thanh Vân, gặp hắn thế mà không có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng không khỏi rất là cảnh giác. Không cần thiết. Diệp Thanh Vân đang khi nói chuyện, nó quanh thân vậy mà cũng xuất hiện đạo đạo kim mang. Đó là tín ngưỡng đại đạo lực lượng. Giờ phút này đang không ngừng tràn ngập, tựa hồ đang cùng nơi cực kỳ xa xôi tiến hành hô ứng. Ân. Lý Nhị Cẩu không biết Diệp Thanh Vân muốn làm cái gì, nhưng nhìn lấy Diệp Thanh Vân trên thân không ngừng nổi lên kim mang, trong lòng có một loại rất không ổn cảm giác. Tựa hồ chính mình không để ý đến cái gì phi thường quan trọng chỗ mấu chốt. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh Vân sau lưng vậy mà xuất hiện từng đạo bóng người màu vàng, bọn hắn từng cái phảng phất cũng không tồn tại ở hư vô chi giới, mà là đến từ một chỗ khác giới vực. Cầm đầu chính là một cái cưỡi hoàng lưu lão giả, sau lưng còn có từng cái thần sắc kiên định mà thành tín bóng người màu vàng nóng. Nhìn cùng cựu thiên thập địa những cái kia bóng người màu vàng nóng giống nhau như lúc. Chúng ta Thanh Vân Tông đệ tử, lấy thành kính chi tâm cung nên Thanh Vân lão tiên, giáng lâm mở mịt chi giới. cung nên thanh vân lão tiên giáng lâm mở mịt chi giới, cung nên thanh vân lão tiên giáng lâm mở mịt chi giới. Chỉnh tề mà cùng nhiệt thanh âm từ bốn phương tám hướng tối tăm mà lên. Lý Nhị Cầu trực tiếp kinh ngạc, cái này lại là đến từ mở mịt chi giới thanh âm. Những cái kia xuất hiện tại Diệp Thanh Vân sau lưng bóng người bằng nóng đều không ngoại lệ, đều là hắn mở mịt chi giới sinh linh. A giờ phút này vậy mà đều thu được cái này Diệp Thanh Vân lực lượng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Nhị Cầu trực tiếp kinh hô lên, đều có chút không để ý tới đi luyện chế chí tôn thanh khí. Ta đều nói rồi, biện pháp của ngươi quá ngu ngốc, hay là ta phương pháp này tương đối bung lỏng. Diệp Thanh Vân mỉm cười, ung dung phóng ra một bước, lập tức kim quang nồng đậm lóa mắt, giống như một đạo của sáng, càng làm mở ra một đầu trước nay chưa có tín ngưỡng chi lộ. Ta đi trước ngươi nơi đó đi dạo, nơi này có người khác đến bồi người chơi đùa. Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh Vân đã là dẫm lên kim quang ngâm nga bài hát, trực tiếp liền đi hướng mở mịt chi giới. Cơ hồ là đồng thời, Cửu Thiên Thập Địa bên trong sáu đạo khác biệt quang mang kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thẳng đến nơi đây mà đến. Sáu chùm sáng hòa hợp nhất, lục đạo luân hồi chuyển thế chi thân trong nháy mắt dung hợp, biến thành một đạo áo tím thân ảnh, càng có siêu thoát chi lực, từ này đạo tử áo thân ảnh bên trên dập dờn mà ra. Chương 3017 siêu thoát Diệp Tử Vân, chương 3017 siêu thoát Diệp Tử Vân. Diệp Thanh Vân ngay trước Lý Nhị Cầu mặt trực tiếp trượt, vượt nhờ tín ngưỡng đại đạo chi lực kết nối đi hướng mở mịt chi giới. Mà Diệp Tử Vân thì là ngay trước Lý Nhị Cầu mặt, cứ như vậy sáng loáng sáu đạo hợp nhất, một lần nữa hiện thân. Hết thảy đều phảng phất đã được quyết định từ lâu. Diệp Thanh Vân dám can đảm trực tiếp rời đi hư vô chi giới, tựa hồ chính là đoán chắc Diệp Tử Vân sẽ ở lúc này hoàn thành một bước cuối cùng. Sáu đạo hợp nhất, quay về hư vô chi giới một khắc này, cũng chính là Diệp Tử Vân bước vào siêu thoát chi cảnh thời điểm. Khi cái kia áo tím thân ảnh hoàn chỉnh xuất hiện tại Lý Nhị Cầu phía trước lúc, cái kia cố cường hành khí tức không ngừng đánh thẳng vào Lý Nhị Cầu, còn có thuộc về Diệp Tử Vân siêu thoát khí tức, khiến cho Lý Nhị Cầu sắc mặt càng khiếp sợ hơn. Hắn vậy mà cũng siêu thoát ra. Diệp Tử Vân dáng vẻ hoàn toàn như trước đây, cùng Diệp Thanh Vân, Lý Nhị Cầu cơ hồ nhìn không ra cái gì phân biệt, chỉ là hắn một đôi mắt, tựa hồ cùng lúc trước không giống nhau lắm, thiếu đi mấy phần băng lãnh cùng ngoan lệ, mà nhiều một kia bình thản, phản phất là đã trải qua rất nhiều, rửa sạch duyên hoa. Hắn cuối cùng vẫn là làm được, lấy lục đạo luân hồi phương pháp, lấy một hóa sáu, thể nghiệm hư vô chi giới mỗi một cái sinh linh đều muốn kinh lịch luân hồi chi lộ. Thiên nhân đạo, tu la đạo, nhân đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, xuất sinh đạo, đều là ôn lại một lần. Khi sáu đạo chuyển thế chi thân một lần nữa tập hợp một chỗ thời điểm, Diệp Tử Vân cũng chính thức có được hư vô chi giới hoàn chỉnh chi thân, mà không còn là Diệp Thanh Vân ba đầu độc thân. Hắn đã trở thành một sinh linh thực sự, một cái độc lập cá thể. Cho nên, sớm đã đạt tới cực hạn Diệp Tử Vân, tại một lần nữa giáng lâm giờ khắc này liền lĩnh ngộ được siêu thoát thời cơ, thuận lợi bước vào hắn tha thiết ước mơ siêu thoát chi cảnh. Sau đó, chính là để ta làm đối thủ của ngươi. Diệp Tử Vân lạnh nhạt mở miệng, một đôi mắt nhìn chăm chú lên Lý Nhị Cầu, mục trung quang hoa như là vô số lợi kiếm đánh thẳng vào Lý Nhị Cầu hoàn mỹ thân thể. Hừ. Lý Nhị Cầu không chút nào yếu thế, mặc dù một bên tại luyện chế chí tôn thanh khí, cũng có thể giành tay đối kháng Diệp Tử Vân. Vâng. Hai người chi lực va chạm trong nháy mắt, toàn bộ hư vô chi giới đều lâm vào trước nay chưa có trong mờ tối. Nhật nguyệt đều là vẫn, tinh thần đều là rơi. To to nhỏ nhỏ cái hoàn vũ thế giới đều hứng chịu tới cực lớn chấn động. Ngươi bất quá cũng như vậy. Diệp Tử Vân cười khẩy, trong lúc nhấc tay chính là vận chuyển thập trọng chí cao đại đạo. Mười loại cực hạn mà đặc biệt xiềng xích đại đạo, trong nháy mắt trói buộc tại Lý Nhị Cầu trên thân thể. Khóa nó thể phách, khốn hồn phách của hắn. Phong lực lượng, thập trọng phong thần ấn. Ngày xưa Diệp Thanh Vân đã từng dùng để trấn áp chín đại cổ thần thủ đoạn, bây giờ cũng là bị Diệp Tử Vân phát huy ra. Uy lực càng sâu lúc trước. Dù cho là Lý Nhị Cầu, trong lúc nhất thời cũng là khó mà tránh thoát, quanh thân chi lực bị hoàn toàn trấn áp. Thậm chí ngay cả luyện chế chí tôn thánh khí đều bị đánh gãy. Lý Nhị Cầu gầm lên giận dữ, ra sức dãy rủa, cũng là bị thập trọng phong thần ấn lần lượt chấn áp xuống. Diệp Tử Vân thì là thừa dịp này thời cơ, đem Lý Nhị Cầu vừa rồi ngưng tụ đến vô số đồng tao điểm sáng cướp đoạt tới. Phương pháp luyện chế, ta đã thôi diễn đi ra. Diệp Tử Vân chỉ một chút, liền lấy hỗn độn đại đạo lực lượng thôi diễn ra luyện chế chí tôn thanh khí phương pháp. Khoảnh khắc luyện hóa. Ông. Một tôn đồng tao lư hương xuất hiện ở Diệp Tử Vân trong tay. Trong lư hương, phiêu tán mà ra cũng không phải là khói bụi, chính là hùng hậu mà tinh thuần pháp chuẩn chi lực. Đây là một kiện trước nay chưa có chí tôn thanh khí. Dù cho là Lý Nhị Cầu cũng chưa từng dùng nhiều như vậy sinh linh luyện chế qua, mà giờ khắc này Diệp Tử Vân cưỡng ép gián đoạn Lý Nhị Cầu luyện chế, chính mình thì là luyện chế được cái này chí tôn thanh khí. Tuy nói hy sinh hư vô chi giới một nửa sinh linh, nhưng Diệp Tử Vân cũng không có cảm thấy cái gì. Đây là nhất định phải có đại giới, cũng nhất định sẽ phát sinh ở ngay sau đó trong tuế nguyện một đoạn nhân quả. Diệp Thanh Vân nhìn thấy nhân quả, Diệp Tử Vân cũng tương tự nhìn thấy đoạn nhân quả này, cho nên bọn hắn đều rất rõ ràng dưới mắt phải làm gì. Đây chính là cái gọi là chí tôn thanh khí sao? Diệp Tử Vân nhàn nhạt nói, ngón tay tại cái kia đồng thau phía trên lư hương nhẹ nhàng điểm một cái. Ông chỉ gặp một cỗ lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, biến thành vô số đạo trùng sáng, không ngừng trùng kích tại Lý Nhị Cầu trên thân thể. Thời khắc này Lý Nhị Cầu bị thập trọng phong thần ấn chỗ áp chế, trong lúc nhất thời không cách nào ngăn cản, chỉ có thể mặc cho những trùng sáng này đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Ầm 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 ầm. Bực này thế công, kéo dài đến có thời gian đốt một nén hương. Mỗi một kích uy lực đều là pháp chuẩn chi lực cực hạn thể hiện. Không chỉ là uy lực, càng ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi vô số biến hóa, đã đến không thể hóa giải tình trạng. Món này chí tôn thanh khí, cơ hồ liền có thể bù đắp được tám đại pháp chuẩn chi lực. Cũng khó trách Lý Nhị Cầu sẽ thường xuyên luyện chế chí tôn thanh khí, cái đồ chơi này đúng là dễ dùng nha.
Vâng.
Tại đã trải qua một trận cuồng mãnh thế công đằng sau, Lý Nhị Cầu thân hình lại lần nữa nổi lên. Lông tóc không tổn hao gì, chỉ là sắc mặt phi thường khó coi, lộ ra lạ thường phẫn nộ. Hắn tránh thoát thập trọng phong thần ấn, lại bị cái kia đồng thao lư hương rửa mặt tấn công mạnh, tuy nói không có thương tổn thế, nhưng đối với luôn luôn tự xưng là vô địch Lý Nhị Cầu mà nói, cũng là sỉ nhục lớn lao. Lý Nhị Cầu chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy, nhất là nguyên bản thuộc về mình chí tôn thánh khí, thế mà bị Diệp Tử Vân vượt lên trước một bước luyện chế thành công, càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Mà để cho nhất Lý Nhị Cầu trong lòng khó an, chính là đã biến mất không thấy gì nữa Diệp Thanh Vân. Gia hỏa này chẳng lẽ lại thật đi hướng chính mình mở miệng chi giới sao? Nghĩ đến đây, Lý Nhị Cầu liền không cách nào sau khi ổn định tâm thần. Hắn đã không muốn lại cùng Diệp Tử Vân giao chiến, nhất định phải trở về mở miệng chi giới xem rõ ngọn ngành mới được. Lý Nhị Cầu trực tiếp nguyên địa lưu lại một đạo phân thân, bản thể thì là trốn vào hư không rời đi hư vô chi giới. Diệp Tử Vân tự nhiên cũng nhìn ra Lý Nhị Cầu ý đồ, bất quá liền xem như Lý Nhị Cầu phân thân, cũng muốn phí chút khí lực mới có thể thu thập hết. Về phần Lý Nhị Cầu bản thể, Diệp Tử Vân cũng không có biện pháp đối bắt. Diệp Tử Vân tuy nói bước vào siêu thoát chi cảnh, nhưng hắn liền cùng trước đó Diệp Thanh Vân một dạng, không có cách nào đi hướng mở miệng chi giới. Cưỡng ép bước vào, sẽ chỉ bị mở miệng chi giới chỗ khu trục. Diệp Thanh Vân, ngay cả ta đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Diệp Tử Vân tự lẩm bẩm, sau đó liền cùng Lý Nhị Cầu lưu lại phân thân chiến tại một chỗ. Cùng lúc đó, tức giận Nhị Cầu Chí Tôn một lần nữa về tới chính mình quê quán mở miệng chi giới. Chỉ là hắn vừa về tới mở miệng chi giới, liền lập tức cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường thịnh khí tức tràn ngập tại mở miệng chi giới. Cố khí tức này, đúng là hắn túc địch Diệp Thanh Vân. Đáng chết, hắn vậy mà thật tới. Lý Nhị Cầu lập tức liền gấp. Ngươi ma ma, ta Nhị Cầu Chí Tôn vừa không chú ý, thật đúng là để cho ngươi họ Diệp này lao âm bị cho tiến vào tới. Làm sao nào? Muốn đặt chỗ này trộm nhà nha? Ta Lý Mẫu người tốt xấu là đường đường chính chính xông ngươi lao ẩu, ngươi đặt chỗ này trộm đạo tiến vào đến. Quả nhiên là quá giàu hoạt đi. Diệp Thanh Vân, cút ra đây cho ta. Chương 3018 đạn sinh tại mở mịt chi giới tín ngưỡng. Chương 3018 đạn sinh tại mở mịt chi giới tín ngưỡng. Lý Nhị Cầu tức giận tiếng giống, quanh quẩn tại mở mịt chi giới, rung động bát hoang, kinh khắp hoàn vũ. Hắn như là trong một ngôi nhà tiến vào sắt vách lao vương đại oan trùng, chỉ muốn mau chóng tìm tới dấu ở dưới giường sắt vách lao vương. Không đối, là sắt vách lao Diệp. Và anh. Lý Nhị Cầu thuận Diệp Thanh Vân lưu lại tới khí tức, trong nháy mắt liền xông về một nơi. Thái thượng cửu tiên. Hơn nữa là ở vào chỗ cao nhất quá hàng trời, cũng chính là Lý Nhị Cầu chỗ tu luyện chí tôn thánh địa. Nước ao màu vàng bên trong, Diệp Thanh Vân quang lấy cánh tay ngay tại bên trong bơi lội. Tuy nói thế bơi không quá ưu nhã, chính là bình thường nhất bơi chó thức, nhưng bơi chó về bơi chó, du lịch đứng lên vẫn còn là rất lưu loát. Mà Lý Nhị Cầu thanh âm tức giận, tự nhiên truyền đến nơi này, rơi xuống Diệp Thanh Vân trong hai. Chỉ bất quá Diệp Thanh Vân cũng không để ý, thậm chí còn lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Loại này vụng trộm tiến vào người khác địa bàn, tại người khác quê quán bên trong muốn làm gì thì làm cảm giác, coi như không tệ nha. Diệp Thanh Vân một bên hài lòng bơi lội, một bên âm thầm nói ra. Chỉ tiếc cái này chí tôn thánh địa một nữ nhân đều không có, bằng không ngược lại là có thể cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Ngay tại Diệp Thanh Vân còn muốn lấy vui sướng chơi đùa sự tình lúc, Lý Nhị Cầu đã là tới. Thân ảnh của hắn đỗng nhiên liền xuất hiện ở chí tôn thánh địa phía trên, liếc mắt liền nhìn thấy ngay tại cầm màu vàng trong thánh chỉ vẫy vùng Diệp Thanh Vân. Lý Nhị Cầu lập tức giận dữ. Ngươi ma ma, thật đúng là bị ngươi cái tên này tiến vào tới. Con mẹ nó tại trên địa bàn của ta du lịch đi lên. Ngươi du lịch thì cũng thôi đi, làm sao tư thế khó coi như vậy? Còn một mặt thư sướng hưởng thụ bộ dáng. Ta Lý Mỗ Nhân có lý do hoài nghi ngươi họ Diệp này có phải hay không ở ta nơi này trong ao vụng trộm đi tiểu. Cút ra đây. Lý Nhị Cầu đột nhiên đưa tay, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ quá hàng trời, vô biên chi lực hướng về Diệp Thanh Vân chút xuống mà đến. Diệp Thanh Vân lúc này vọt ra khỏi mặt nước, quanh thân lực lượng trong khi phun trào, đem Lý Nhị Cầu đánh tới lực lượng đều xô tan. Đồng thời một trưởng liền hướng phía Lý Nhị Cầu chạm mặt tới. Lý Nhị Cầu tư không sợ chút nào, đồng dạng đấm ra một quyền. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, quyền trưởng va chạm. Hai cỗ cực hạn lực lượng bạo phát ra trước nay chưa có xung đột. Dư uy trận trận, quét sạch thiên địa. Toàn bộ Thái Sơ trời, thậm chí toàn bộ Thái Thượng Cửu Thiên đều lâm vào trong chấn động. Vô số sinh linh chấn kinh, vô số cường giả hãi nhiên, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, tựa như là thiên địa tận thế đến một dạng. Mở miệng chi giới, đã bao nhiêu năm chưa từng có khủng bố như vậy động tĩnh. Cho dù là những chuyện lặt vặt kia trên vạn năm lão quái vật, cũng là bị bất thình lình to lớn chấn động dọa đến không biết làm sao. Cái này cũng có trách. Từ Lý Nhị Cầu vô địch mở miệng chi giới sau, đã qua mười mấy vạn năm tuế nguyệt. Lần trước có thể làm cho Lý Nhị Cầu thoáng chăm chú một chút vị cường giả kia, cũng sớm đã bị Lý Nhị Cầu đánh bại, đồng thời đem nó luyện chế thành ngự võ bát hoang bên trong một cái. Lý Nhị Cầu thần thông ngự võ bát hoang, chính là đánh bại ngày xưa mở mịt chi giới 8 vị cường giả tuyệt đỉnh đằng sau luyện thành. Từ đó về sau, mở mịt chi giới liền lại không người có thể trở thành Lý Nhị Cầu đối thủ. Càng không khả năng có như thế kinh khủng giao chiến. Dưới một kích, dư uy còn tại tiếp tục, mà giao thủ hai người cũng đã là riêng phần mình lui lại ra. Diệp Thanh Vân thần sắc thong dong, mặt mỉm cười, một bộ thế cục tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Mà Lý Nhị Cầu mặc dù không rơi vào thế hạ phong, lại là thần sắc âm trầm, ẩn ẩn có chút ép không được lửa giận trong lòng. Một đôi mắt càng hung ác trừng mắt Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân mặt mỉm cười nhìn xem Lý Nhị Cầu, cái kia dương lên khóe miệng, rõ ràng là có chút không kiềm được dáng tươi cười. Khụ khụ, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, có phải hay không cảm thấy ta dễ như trở bàn tay liền có thể tiến vào mở miệng chi giới, mà ngươi phí hết khí lực lớn như vậy, lại là dạng này lại là như thế, thật vất vả mới có thể giáng lâm hư vô chi giới, trong lòng rất không công bằng đúng không? Diệp Thanh Vân nói như thế, đây coi như là nói đến Lý Nhị Cầu trong tấm khảm. Hắn tức giận như thế, cũng là bởi vì tâm tính nổ, cả người đều phá phòng, cho nên mới sẽ như vậy cấp trên. Trước đó Lý Nhị Cầu, cố nhiên cũng có tức giận thời điểm, nhưng từ đầu đến cuối đều duy trì đầy đủ hèn mọn cùng cảnh giác, sẽ không bởi vì phẫn nộ mà mất trí. Nhưng lần này, Lý Nhị Cầu đúng là không kiềm được. Lão tử từ rất sớm trước kia liền bắt đầu nghĩ đến tiến vào hư vô chi giới, các loại biện pháp đều thử qua, còn tốn sức ba lạp tìm các loại nữ nhân sinh con, lấy ngũ dương hai âm đến thu hoạch được tính tạm thời thân thể. Quá trình gọi là một cái gian nan. Thẳng đến tương lai chính mình đưa tới nữ hoa thân thể, mới xem như để Lý Nhị Cầu đạt được ước muốn. Nhưng hắn Diệp Thanh Vân đâu? Cứ như vậy vui chơi giải trí, cái gì cũng không làm, làm sao lại có thể dễ dàng như vậy đi vào mở mịt chi giới? Cái này công bằng sao? Cái này hợp lý sao? Cái này còn có thể vui sướng chơi đùa sao? Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Lý Nhị Cầu cố nhiên phẫn nộ, nhưng vẫn là cắn răng nghiến lợi hỏi. Hắn nhìn ra được, Diệp Thanh Vân giờ phút này đúng là lấy bản thể tư thái giáng lâm, nhưng Diệp Thanh Vân bộ thân thể này cũng không thuộc về mở mịt chi giới, sẽ không bị mở mịt chi giới chỗ tán thành. Nhưng Diệp Thanh Vân chính là có thể xuất hiện ở đây, không có nhận mở mịt chi giới nửa điểm ảnh hưởng. Tín ngưỡng lực lượng, trước đó ngươi tại hư vô chi giới cũng đã thấy qua. Cái gì cầu thí tín ngưỡng lực lượng? Lý Nhị Cầu nghe chút liền không nhịn được muốn mắng người. Mẹ nó, kia cái gì tín ngưỡng lực, hắn thấy đơn giản chính là không hợp thói thường. Đây là có thể tu luyện ra được lực lượng sao? Ngay cả mình lịch loạn pháp chuẩn đều không làm gì được mảy may. Mấu chốt nhất là, hư vô chi giới mấy trăm vạn người đều có được loại tín ngưỡng này chi lực. Dùng nát đường cái để hình dung đều không đủ. Liên loại này không hợp thói thường lại nát đường cái lực lượng, thế mà có thể để ngươi Diệp Thanh Vân lấy hoàn mỹ tư thái dáng lâm mở mịt chi giới. Ngươi tốt nhất xem một chút đi, mở mịt chi giới cũng có tín ngưỡng lực, mà tín ngưỡng cùng tín ngưỡng là chặt chẽ không thể tách rời. Nghe thấy lời ấy, Lý Nhị Cầu khẽ giật mình, lập tức đem thần thức tản ra, liếc nhìn toàn bộ mở mịt chi giới. Tuy nói mở mịt chi giới cực kỳ rộng rãi, nhưng lấy Lý Nhị Cầu cảnh giới, chỉ cần là có sinh linh tồn tại địa phương, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Rất nhanh, Lý Nhị Cầu đã nhìn thấy làm hắn cực kỳ ngạc nhiên một màn. Tại Thái Thượng Cửu Thiên giới nhất tầng thái sơ trời, vậy mà cũng có một đám sinh linh người mang chỗ này vị tín ngưỡng lực. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng có trên vạn người. Từng cái toàn thân bốc lên kim mang, lại trong miệng hô hào cùng nhiệt mà thành tín cầu hiệu. Trong đó có một cái cưỡi hoàng lưu lao đầu, trên người tín ngưỡng lực nồng nặc nhất kinh người, như là một vòng liệt nhật, tàn mát ra vô tận quang mang. Làm sao có thể? Lý Nhị Cầu người đều choáng váng. Tín ngưỡng này chi lực xuất hiện, chính mình vậy mà không có chút nào phát giác. Bọn hắn tín ngưỡng người chính là ta, lấy được tín ngưỡng lực cũng là dựa dẫm vào ta đi qua. Tự nhiên, ta cũng có thể mượn nhờ tín ngưỡng lực kết nối, không trở ngại chút nào đi vào cái này mở miệng chi giới. Tín ngưỡng đã thành, nơi này liền không còn là ngươi Lý Nhị Cầu hậu hoa biên. Ta Diệp Thanh Vân, muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Coi như ta ra ra vào vào, ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Chương 3019 ngươi đã thua, chương 3019 ngươi đã thua, muốn vào, nghĩ ra liền ra. Ngươi còn muốn ra ra vào vào? Ngươi Diệp Thanh Vân đem ta chỗ này xem như địa phương nào? Quả thực là thô bỉ. Lý Nhị Cầu căn bản không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ. Ngàn vạn pháp chuẩn chi lực tụ đến, hóa thành giết chóc pháp chuẩn hướng về Diệp Thanh Vân chút xuống mà đến. Mỗi một sợi giết chóc pháp chuẩn đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát ý, như là vô số tuyệt thế thần kiếm. Diệp Thanh Vân một tay phụ sau, một tay phía trước, ống tay áo vung khẽ ở giữa, hỗn độn đại đạo chi lực hóa thành trùng điệp xương mù xám, đem tất cả đánh tới giết chóc pháp chuẩn đều dung nạp trong đó. Giết chóc pháp chuẩn mặc dù cường thế mãnh liệt, như là vĩnh bất hưu chỉ thủy triều, nhưng tại hỗn độn đại đạo chi lực trước mặt, cuối cùng cũng không nổi lên được sóng gió, bị hỗn độn đại đạo lực lượng hết thể hóa giải. Trở về nhất là bản chất pháp chuẩn chi lực, ngược lại là bị Diệp Thanh Vân hội tụ tại trong lòng bàn tay. Ảm diệt. Diệp Thanh Vân đồng dạng thi triển pháp chuẩn chi lực, lập tức vô hình vô chất ảm diệt pháp chuẩn trong nháy mắt giáng lâm, ý đồ tức đoạt Lý Nhị Cầu hết thể lực lượng cùng ký ức. Hừ, Lý Nhị Cầu thân là ảm diệt pháp chuẩn người sáng tạo, há lại sẽ trúng chiêu? Hắn đứng thẳng bất động, mặc cho ảm diệt pháp chuẩn lực lượng không ngừng xông vào trong cơ thể mình, lại đối với nó không hề ảnh hưởng. Ta chính là pháp chuẩn chí tôn, bất luận cái gì pháp chuẩn chi lực đều không làm gì ta được. Lý Nhị Cầu cao giọng quát. Cũng chưa chắc. Diệp Thanh Vân đột nhiên biến chiêu, liệt giới pháp chuẩn cùng ác mộng cấp pháp chuẩn đồng thời vận chuyển đi ra. Chỉ gặp Lý Nhị Cầu quanh thân trống rỗng hiện hiện vô số vết nứt hư không, lại ác mộng cấp pháp chuẩn lực lượng cũng không phải là chạy Lý Nhị Cầu mà đi, mà là thông qua cái này vô số vết nứt hư không, thẩm thấu đến trong hư không mênh mông. Con con ông. Trong khoảnh khắc, hư không sôi trào. Cùng bạo hư không chi lực xông phá giữa giới vực cách trở, cưỡng ép tràn vào mở miệng chi giới, lại Lý Nhị Cầu chỗ phương vị chính là vô số hư không chi lực vọt tới trung tâm. Lý Nhị Cầu có chút nhíu mày, hai tay mở ra ở giữa, cưỡng ép đem tất cả vọt tới lực lượng hư không đều đẩy trở về. Chính hắn cũng không sợ lực lượng hư không, chỉ là khổng lồ như thế lực lượng hư không không trở ngại chút nào xông vào mở miệng chi giới, sẽ để cho mở miệng chi giới nhận ảnh hưởng cực lớn. Liền ngay cả Lý Nhị Cầu sáng tạo Thái Thượng Cửu Thiên, cũng có thể sẽ ở trong khoảnh khắc bị phá hủy hầu như không còn. Chưa chinh phục hư vô chi giới, Lý Nhị Cầu cũng không hy vọng hang ổ của mình cứ như vậy bị tạt. Coi như muốn nổ, cũng phải chờ mình trước tiên đem hư vô chi giới cầm xuống lại nói. Hắn Lý Nhị Cầu quả thực là một cái lo cho gia đình nam nhân tốt, làm cho người khóc chết. Diệp Thanh Vân nhưng lại chưa dừng tay. Thập trọng phong thần ấn thi triển đi ra, hóa thành xiềng xích đem Lý Nhị Cầu cả người kéo chặt lấy. Chiêu số giống vậy, ta cũng sớm đã có phương pháp phá giải. Lý Nhị Cẩu lại là không thèm để ý chút nào, trong hai con ngươi hôi mang lấp loé ở giữa, thập trọng phong thần ấn vậy mà trực tiếp hỏng mất. Chỉ gặp Lý Nhị Cẩu quanh thân, sương mù màu xám như là từng đầu chân long vờn quanh chiếm cứ, nguồn lực lượng này rõ ràng không phải trước đó thi triển qua bất luận một loại nào pháp chuẩn chi lực, thậm chí không thuộc về pháp chuẩn lực lượng phạm chủ. Diệp Thanh Vân nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này Lý Nhị Cẩu quả nhiên là khó chơi ra hỏa, đến bây giờ thế mà còn cất giấu thủ đoạn. Ngươi đơn giản là dựa vào cái gọi là tín ngưỡng lực mới có thể xuất hiện ở chỗ này, chỉ cần ta diệt những người này, ngươi cũng chỉ có thể chạy trở về hư vô chi giới. Lý Nhị Cẩu đột nhiên một trường, trực tiếp liền hướng phía Thái Sơ Trời mà đi. Với anh, chỉ trong nháy mắt, ở vào Thái Sơ Trời Thanh Vân Tông đám người liền bị Lý Nhị Cẩu cho diệt sát, một người cũng không từng còn lại, toàn bộ đều biến thành một mịn. Mà thấy vậy một màn, Diệp Thanh Vân lại là không chút nào hoảng, vẫn như cũ vững như lão cẩu. Ân, Lý Nhị Cẩu ngạc nhiên phát hiện, Diệp Thanh Vân vẫn như cũ đang yên đang lành đứng tại đối diện, lại trên thân vẫn như cũ lượn lờ lấy nhàn nhạt kim mang, cũng chính là kia cái gọi là tín ngưỡng lực, cũng không biến mất, ý nghĩa nguyên tồn tại. Làm sao có thể? Lý Nhị Cẩu trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng. Chính mình rõ ràng đem tất cả có được tín ngưỡng lực người đều giết, đã mất đi tín ngưỡng lực kết nối, Diệp Thanh Vân không có khả năng còn có thể tiếp tục đợi ở chỗ này mới là. Tín ngưỡng không cách nào hủy diệt, chỉ cần ta còn tại, bọn hắn liền sẽ tồn tại, mà bọn hắn tồn tại cũng sẽ để ta tiếp tục tồn tại. Ngươi hiểu sao? Diệp Thanh Vân hờ hững nói. Những cái kia bị Lý Nhị Cẩu một trường diện sát Thanh Vân Tông đám người, vậy mà tại giờ khắc này tại kim quang bên trong chúng sinh. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Tại trận trận tiếng hô khẩu hiệu bên trong, Thanh Vân Tông đám người tắm rửa lấy tín ngưỡng quan mang, mỗi người đều không có thời khắc sinh tử e ngại. Mặc dù mới vừa rồi bị Lý Nhị Cẩu diệt sát, nhưng bọn hắn tín ngưỡng còn tại, liền có thể tại tín ngưỡng bên trong trùng sinh trở về. Lý Nhị Cẩu đầu ông, ta đã mã. Tín ngưỡng này chi lực cũng không tránh khỏi quá bất hợp lý. Muốn nói mặt khác chí cao đại đạo mỗi cái đều là cơ chế trách, vậy cái này tín ngưỡng đại đạo chi lực liền tinh khiết là siêu mẫu. Quá nhiệt tám siêu mẫu, hoàn toàn không nói đạo lý loại kia. Tín ngưỡng lực đúng là thập trọng chí cao đại đạo bên trong đặc thù nhất, cũng là nhất là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nó khả năng phi thường yếu, cùng người giao chiến bên trong không có nổi chút tác dụng nào, cũng có thể vô cùng cường đại, sáng tạo ra đủ loại kỳ tích khó mà tin nổi. Càng quan trọng hơn là, tín ngưỡng lực là có thể một mực truyền bá ra, vượt qua hết thảy trở ngại, để cùng một loại tín ngưỡng dưới các sinh linh đều một mực ngưng tụ cùng một chỗ. Liên như là một đoàn vĩnh viễn sẽ không dập tắt hỏa diễm, tản mát đi ra hỏa chủng, đồng dạng có thể giấy lên hừng hực liệt hỏa, chiếu rọi hết thảy mở tối nơi hẻo lánh. Mà cảnh giới cỡ này, là Lý Nhị Cẩu loại người này vĩnh viễn cũng vô pháp minh bạch. Tín ngưỡng lực đối với Lý Nhị Cẩu mà nói, càng là hắn tuyệt đối sáng tạo không ra được lực lượng. Hắn cùng Diệp Thanh Vân mặc dù thân hình tướng mạo gần như giống nhau, chính là hai đại giới vực kính tượng người, có thể cuối cùng bọn hắn là khác biệt hai người. Ta không tin diệt không xong những người này. Lý Nhị Cẩu cũng không hết hy vọng, lại lần nữa ra tay, lấy giết chóc pháp chuẩn lực lượng lại lần nữa đem Thanh Vân Tông đám người gạt bỏ. Lần này, ngay cả bột mịn cũng không từng còn lại, đem những này Thanh Vân Tông đệ tử triệt để gạt bỏ tại giữa thiên địa. Liên phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện qua. Không chỉ có như vậy, Lý Nhị Cẩu càng là vận chuyển vô biên chi lực, cưỡng ép xua tán đi Diệp Thanh Vân quanh thân tín ngưỡng lực. Diệp Thanh Vân thậm chí chưa từng xuất thủ ngăn cản, tùy ý Lý Nhị Cẩu giày vò. Quả nhiên, tín ngưỡng lực lại lần nữa xuất hiện. Cái kia làm cho người ra đầu tê dại tiếng hô khẩu hiệu vang vọng hoàn vũ ở giữa. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Lý Nhị Cẩu muốn điên rồi. Hắn thật có chút chịu không được khẩu hiệu này âm thanh, nghe càng chói tai. Lý Nhị Cẩu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không nguyện ý đối mặt chính mình thất bại sao? Diệp Thanh Vân giết người chu tâm lời nói đồng thời vang lên. Ta thua rồi. Lý Nhị Cẩu giận quá thành cười. Người ta thắng bại chưa phân, ta khi nào bại? Diệp Thanh Vân thần sắc cổ quái nhìn xem Lý Nhị Cẩu. Người ta muốn phân ra thắng bại, sợ là một vạn năm đều phân biệt không được, có thể ngươi không phải muốn chinh phục hư vô chi giới sao? Hiện tại ngươi còn thế nào chinh phục? Hư vô chi giới còn có một người khác đang chờ ngươi đi qua, mà cái này mở miệng chi giới cũng bị ta tiến đến. Ngươi còn không có bại sao? Chương 3020 rốt cục bị lừa rồi, chương 3020 rốt cục bị lừa rồi, Lý Nhị Cẩu không thể không đối mặt một cái rất im lặng hiện thực. Hắn dự tính ban đầu là dựa vào lấy cố này hoàn mỹ nhục thân cường thế dáng lâm hư vô chi giới, lấy quét ngang hết thảy tư thái chinh phục hư vô chi giới, để hư vô chi giới hết thảy sinh linh đều vì chính mình nắm trong tay. Dùng cái này đến thỏa mãn Lý Nhị Cẩu thành tựu cùng khoái cảm. Có thể sự thật lại hoàn toàn tương phản. Đầu tiên chính là bị hàng gia mang theo phủ Vân Sơn yêu thú tiểu phân đội đụng phải ngay tại thai nghén hóa sinh Lý Nhị Cẩu, đến mức hoàn mỹ nhục thân còn kém như vậy một đâu đâu. Ngay sau đó, giáng lâm hư vô chi giới Lý Nhị Cẩu liền bị Diệp Thanh Vân ngăn cản, một phen đại chiến phía dưới khó phân thắng bại, lại xuất hiện một cái Diệp Tử Vân đánh gây Lý Nhị Cẩu luyện chế chí tôn thanh khí quá trình. Thừa dịp Lý Nhị Cẩu bị Diệp Tử Vân cuốn lấy đồng thời, Diệp Thanh Vân lại hóa thân sắt vách lão Diệp, trực tiếp chạy đến mở miệng chi giới trộm nhà đi. Kết quả chính là, Lý Nhị Cẩu bắt không được hư vô chi giới, hiện tại ngay cả mở miệng chi giới đều bị Diệp Thanh Vân thừa lúc vắng mà vào. Trộm nhà không thành, bị trộm nhà. Đến mức làm cho Lý Nhị Cẩu tiến thối lưỡng nan. Đây chính là Lý Nhị Cẩu thời khắc này tình cảnh, tương đương xấu hổ. Chỉ có hoàn mỹ nhục thân, cùng thực lực tuyệt mạnh, lại là nhiều lần ăn quả đắng, thậm chí đều có chút chật vật. Diệp Thanh Vân cái này hời hợt nhưng lại giết người chu tâm nói, càng là tại dùng sức làm Lý Nhị Cẩu tâm thái. Hiệu quả cũng đúng là có, Lý Nhị Cẩu khuôn mặt tâm trầm, nắm chắc song quyền đủ để nhìn ra trong nội tâm của hắn phẫn nộ. Bất quá Lý Nhị Cẩu nhưng lại chưa nổi trận lôi đình, ngược lại là thần sắc dần dần trở nên bằng phẳng. nắm chắc xong quyền, cũng rất nhanh giãn ra. Diệp Thanh Vân, ngươi là đã sớm dự liệu được đây hết thảy, cho nên mới sẽ sáng tạo một cái ba đầu độc thần, đồng thời để nó một bước vào siêu thoát chi cảnh. Vì chính là ngăn cản ta đúng không? Lý Nhị Cầu nhàn nhạt hỏi. Diệp Thanh Vân suy tư một chút, ngươi có thể cho rằng như vậy. Kỳ thật Diệp Thanh Vân cũng không có dự liệu được hết thảy, nhất là tại đối phó thần chủ trước đó, Diệp Thanh Vân đều chưa từng biết được có Lý Nhị Cầu tồn tại. Diệp Tử Vân cái này cái gọi là ba đầu độc thần, cũng không phải là Diệp Thanh Vân cố ý sáng tạo ra, mà là cơ duyên xảo hợp. Nhưng cơ duyên này trùng hợp, lại ngược lại có một loại từ nơi sâu xa nhất định sẽ phát sinh cảm giác. Diệp Tử Vân cái này ba đầu độc thân, bây giờ lại trở thành ngăn được Lý Nhị Cầu nhân vật mấu chốt. Nếu là chỉ dựa vào Diệp Thanh Vân một người, nhiều lắm là cũng chính là cùng Lý Nhị Cầu giằng co lẫn nhau, mà không cách nào tại cùng Lý Nhị Cầu giao phong bên trong chiếm cứ chủ động. Nhưng từ Lý Nhị Cầu thị giác xem ra, tựa hồ đây hết thảy đều tại Diệp Thanh Vân trong lòng bàn tay. Lý Nhị Cầu hít sâu một hơi, cả người đã triệt để bình tĩnh trở lại. Diệp Thanh Vân, ngươi xác thực tương đương lợi hại, mặc kệ là thực lực hay là thủ đoạn, đều không tại ta Lý Nhị Cầu phía dưới. Cái này mấy lần giao phong, ta cũng không thể không thừa nhận ngươi so ta càng hơn một bậc. Diệp Thanh Vân trên mặt cười nhạt. Nói như thế, ngươi đã cam bái hạ phong sao? Lý Nhị Cầu lại là lộ ra một vòng nụ cười quý dị. Có thể ngươi không nên quên, ngươi đã từng lấy Tuế Nguyệt Đại Đạo lực lượng cải biến không ít chuyện, ta Lý Nhị Cầu bây giờ cũng nắm giữ Tuế Nguyệt Đại Đạo chi lực. Ngươi có thể làm được sự tình, ta cũng tương tự có thể làm được. Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh Vân sắc mặt đổi biến. Mà Lý Nhị Cầu tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ muốn làm gì, chỉ gặp hắn thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp đi hướng hư vô chi giới. Diệp Thanh Vân không chút do dự, cũng tương tự trong nháy mắt trở về hư vô chi giới. Hai người thân ảnh tuần tự xuất hiện, Diệp Tử Vân từ lâu chờ đợi tại hư vô chi giới, nhìn thấy Lý Nhị Cầu hiện thân liền lập tức xuất thủ. Trong chớp mắt, Diệp Thanh Vân, Diệp Tử Vân đồng thời vây công Lý Nhị Cầu, thò đầu ra liền đánh. Lý Nhị Cầu đồng thời tiếp nhận cả hai thế công, lấy chết thay pháp chuẩn lực lượng hóa giải hết thảy. Nhưng cùng lúc cũng bị Diệp Thanh Vân bắt lấy chết thay pháp chuẩn biến mất trong nháy mắt đó thời cơ, đem hỗn độn đại đạo chi lực đánh vào Lý Nhị Cầu thể nội, khiến cho Lý Nhị Cầu tự thân chi lực có chỉ chốc lát hỗn loạn. Diệp Tử Vân thì là thôi động cái kia đồng thao lưu hương, hung hăng đánh vào Lý Nhị Cầu trên thân thể. Lý Nhị Cầu thân hình liên tục lùi lại, nghiễm nhiên không phải Diệp Thanh Vân cùng Diệp Tử Vân liên thủ chi địch. Có thể Lý Nhị Cầu lại là cười đến càng đắc ý, phản phất hắn có thể tại trong chốc lát liền quay đảo mắt trước hết thảy. Ha 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 ha. Bị ta chiếm được Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, là ngươi Diệp Thanh Vân lớn nhất tính sai. Lời còn chưa dứt, Lý Nhị Cầu một bước phóng ra ở giữa, quanh thân Tuế Nguyệt đại đạo chi lực lưu chuyển mà ra. Ông. Sau một khắc, Lý Nhị Cầu thân hình biến mất. Hắn đã bước vào Tuế Nguyệt trường hạ. Thấy vậy một màn, Diệp Thanh Vân chau mày, trong mắt lại lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Diệp Tử Vân thì là nheo mắt lại, nhìn xem Lý Nhị Cầu lưu lại ở chỗ này Tuế Nguyệt đại đạo chi lực. Tựa hồ nhìn ra cái gì? Hắn Tuế Nguyệt đại đạo, lĩnh ngộ đều giống như không đúng rồi. Diệp Tử Vân không khỏi nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Mà cái sau thì là cười thần bí. Muốn chính là không đối, cũng không hưởng công ta trước đó lừa dối hắn như vậy lâu. Rốt cục bị lừa rồi. Tuế Nguyệt trường hạ. Vô số điểm sáng hội tụ thành một đầu mịt mở trường hạ, không có đầu mượn, cũng không có cuối cùng. Đi qua, hiện thế, tương lai đều là tồn tại ở trong Tuế Nguyệt trường hạ. Đặt chân trên đó, có thể quan sát quá khứ tương lai. Thời khắc này Lý Nhị Cầu đang đứng tại Tuế Nguyệt trường hạ phía trên, thần sắc hưng phấn mà kích động. Nguyên lai đây chính là Tuế Nguyệt trường hạ sao? Lại là loại bộ dáng này, có thể nhìn thấy qua đi cùng tương lai hết thảy. Lý Nhị Cầu là lần đầu tiên bước vào Tuế Nguyệt trường hạ, loại cảm giác này tương đương kỳ diệu. Đặt mình vào trong đó, chính mình liền có thể khống chế hết thảy, tùy ý gảy Tuế Nguyệt. Diệp Thanh Vân, ta sẽ trở lại quá khứ, đưa ngươi hết thảy đều cải biến. Lý Nhị Cầu vì đánh bại Diệp Thanh Vân, đã là muốn làm ra thay đổi quá khứ loại này hành vi người tiên. Nhưng lại tại Lý Nhị Cầu phải có điều hành động thời khắc, Diệp Thanh Vân cũng đồng dạng đi tới trong Tuế Nguyệt trường hạ. Ta đã đến này, ngươi đã ngăn không được ta. Lý Nhị Cầu nhìn qua xuất hiện ở trước mắt Diệp Thanh Vân, thần tình lạnh nhạt nói ra. Diệp Thanh Vân lắc đầu. Ta sẽ không ngăn cả ngươi. Lý Nhị Cầu khẽ giật mình, nhìn xem Diệp Thanh Vân phản ứng, trong lòng hắn lập tức có dự cảm xấu. Không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Diệp Thanh Vân vì sao bình tĩnh như vậy? Lão âm bị này không có khả năng bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ mình lại trúng hắn cái bẫy? Nhưng không có khả năng a. Ta trốn vào Tuế Nguyệt trường hạ, nơi này có vô cùng vô tận Tuế Nguyệt nhánh sông, ta tùy tiện xuyên thẳng qua trong đó, Diệp Thanh Vân cũng khó có thể ngăn cản. Đồng thời chỉ cần mình có chút cử động, liền có thể cải biến Tuế Nguyệt. Hắn chẳng lẽ không sợ sao? Hừ, phô trương thanh thế. Lý Nhị Cầu không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp liền biến thành một đạo quang ảnh, trốn vào đi qua trong Tuế Nguyệt. Diệp Thanh Vân liền đứng tại chỗ nhìn xem, tùy ý Lý Nhị Cầu xuyên thẳng qua Tuế Nguyệt. Sau một lát, Lý Nhị Cầu thân ảnh lại về tới nguyên địa. Hắn một mặt kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem Diệp Thanh Vân. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta còn ở nơi này? Diệp Thanh Vân không nói gì, cứ như vậy trong mắt chứa thâm ý nhìn xem hắn. Lý Nhị Cầu lại lần nữa hành động, lần này thì là đi hướng tương lai Tuế Nguyệt. Nhưng tương tự tình huống xuất hiện lần nữa. Lý Nhị Cầu vậy mà lại về tới chỗ cũ, xuất hiện lần nữa tại Diệp Thanh Vân phụ cận. Làm sao có thể? Lần này, Lý Nhị Cầu cả người cũng không tốt. Chính mình rõ ràng đã đứng ở Tuế Nguyệt trường hà phía trên, nhưng vì sao không đến được quá khứ tương lai? Vẫn luôn sẽ trở lại nguyên điểm. Ngươi làm cái gì? Lý Nhị Cầu lập tức chất vấn lên. Diệp Thanh Vân thần sắc có chút phức tạp. Ngươi nào chỉ là không đến được quá khứ tương lai? Ngươi bây giờ ngay cả Tuế Nguyệt trường hà đều không ra được. Chương 3021 khốn tại Tuế Nguyệt Trường Hà, chương 3021 khốn tại Tuế Nguyệt Trường Hà, ngay cả Tuế Nguyệt Trường Hà đều không ra được. Nghe được Diệp Thanh Vân lời này, Lý Nhị Cẩu cả người như gặp phải trọng kích, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh nộ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lời còn chưa dứt, Lý Nhị Cẩu thân thể trực tiếp hóa thành vô số điểm sáng, hướng về bốn phương tám hướng bay ra mà đi. Muốn trực tiếp thoát ra Tuế Nguyệt Trường Hà, trở lại hiện thế Tuế Nguyệt. Diệp Thanh Vân gặp tình hình này, vẫn không có ngăn cản, thậm chí còn lộ ra một vòng rửa mắt mà đợi dáng tươi cười. Quả nhiên, Lý Nhị Cẩu thân hình rất nhanh lại về tới nguyên điểm. Làm sao lại dạng này? Lý Nhị Cẩu khó có thể tin. Chính mình vậy mà không cách nào rời đi Tuế Nguyệt Trường Hà, liền như là bị vây ở trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Rõ ràng bàn tay mình cầm Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, có thể như Diệp Thanh Vân một dạng khống chế Tuế Nguyệt, tung hành Tuế Nguyệt Trường Hà, thẳng đến quá khứ tương lai. Nhưng vì sao chính mình không chỉ có không đến được quá khứ cùng tương lai, sẽ còn bị vây ở trong Tuế Nguyệt Trường Hà, ngay cả nguyên bản hiện thế Tuế Nguyệt đều trở về không được. Tới thời điểm thật tốt, bây giờ trở về không đi lặng. Lý Nhị Cẩu không tin tà, lại lần nữa thi triển Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, vô số quang ảnh tản ra, sau đó cùng nhau xông về phía dưới Tuế Nguyệt Trường Hà. Ta muốn trở về. Và anh, có thể kết quả hay là như vừa rồi một dạng. Mặc dù hóa thân vô số quang ảnh, nhưng vẫn là không cách nào trở lại hiện thế Tuế Nguyệt. Không cần lại phí sức. Diệp Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng. Lý Nhị Cẩu thân hình lại lần nữa hợp nhất, cực kỳ tức giận trừng mắt Diệp Thanh Vân. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vì sao ta trở về không được? Diệp Thanh Vân thần sắc cổ quái nhìn xem Lý Nhị Cẩu. Lý Nhị Cẩu thật sự là chịu không được Diệp Thanh Vân loại vẻ mặt này, xông đi lên chính là một quyền đánh phía Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng phất tay, Tuế Nguyệt chi lực lưu chuyển ở giữa, khiến cho Lý Nhị Cẩu một quyền này vậy mà trở nên không gì sánh được chậm chạp. Mà Lý Nhị Cẩu cũng đã nhận ra điều này, lập tức vận chuyển Tuế Nguyệt đại đạo chi lực tiến hành hóa giải. Nhưng ngay lúc trong quá trình này, Lý Nhị Cẩu đông nhiên ý thức được cái gì, thân hình lập tức liền ngừng lại. Ta Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, vì sao cùng ngươi có chỗ khác biệt? Lý Nhị Cẩu ngữ khí có chút khiếp sợ hỏi. Diệp Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đến bây giờ mới phát giác được sao? Phản ứng không khỏi có chút chậm đi. Lý Nhị Cẩu thân sắc kỳ biến, lại lần nữa thi triển tự thân Tuế Nguyệt đại đạo chi lực. Ở trong đó chênh lệch lập tức liền thể hiện đi ra. Lý Nhị Cẩu mặt lộ ngốc trệ, cũng rốt cục triệt để hiểu được. Chính mình tự cho là triệt để nắm giữ Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Có hết sức rõ ràng không trọn vẹn. Không hoàn chỉnh Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, có thể dùng, nhưng nếu là đến trong Tuế Nguyệt Trường Hà, cái này không hoàn chỉnh Tuế Nguyệt đại đạo chi lực liền sẽ không dùng được, đồng thời bởi vì sai lầm cách dùng, sẽ dẫn đến Lý Nhị Cẩu bị vây ở chỗ này, không cách nào trở lại hiện thế Tuế Nguyệt. Liền như là Lý Nhị Cẩu chính mình, đi vào tên này là Tuế Nguyệt Trường Hà trong lồng giam, chính mình đem chính mình cho giam lại. Nhưng trên thực tế, đây hết thảy đều là Diệp Thanh Vân rất sớm trước đó liền bắt đầu cửa hàng. Vì chính là chờ tới bây giờ khắc này, từ Diệp Thanh Vân ý thức được tương lai chính mình cũng không thể giải quyết hết Lý Nhị Cẩu lúc, Diệp Thanh Vân liền đã có mạch suy nghĩ này. Mà khi Diệp Thanh Vân tự mình tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà truy tìm tương lai Lý Nhị Cẩu lúc, cũng ứng chứng Diệp Thanh Vân ý nghĩ, dùng bất luận cái gì bình thường thủ đoạn tới đối phó Lý Nhị Cẩu đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền xem như cùng Lý Nhị Cẩu chính diện giao phong ngàn năm vạn năm, thậm chí vô số Tuế Nguyệt, chỉ sợ đều rất khó phân ra thắng bại. Chỉ có mở ra lối riêng mới có thể tại cùng Lý Nhị Cẩu giao phong bên trong chiếm cứ ưu thế. Cho nên Diệp Thanh Vân nghĩ đến biện pháp này. Lúc trước cùng Lý Nhị Cẩu giao phong bên trong, mặc kệ là hàng gia hay là mặt khác biết được Tuế Nguyệt đại đạo người, đều tại Diệp Thanh Vân dặn dò phía dưới có chỗ giữ lại. Thi triển đều là không hoàn chỉnh Tuế Nguyệt đại đạo. Liền ngay cả Diệp Thanh Vân chính mình cũng một mực tận lực làm như vậy. Lý Nhị Cẩu nguyên bản liền đối với Tuế Nguyệt đại đạo cực kỳ khát vọng, bởi vì hoàn toàn chưa từng ý thức được Diệp Thanh Vân cho hắn đào như thế một cái hố. Chẳng những không hề phát giác, còn tại tự nhận là lĩnh ngộ được Tuế Nguyệt đại đạo thời điểm đắc chí. Cho tới giờ khắc này, ở trong đó tai hại mới chính thức bạo lộ ra. Không hoàn chỉnh Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, không cách nào tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà phát huy tác dụng, lại sẽ còn bị Tuế Nguyệt Trường Hà có hạn chế. Ngươi vẫn luôn đang dùng không chọn vẹn Tuế Nguyệt đại đạo chi lực của ta. Lý Nhị Cẩu có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Thanh Vân. Không chỉ có là ta, nhưng phàm là ở trước mặt ngươi thi triển qua Tuế Nguyệt đại đạo người, bọn hắn đều đang gặp ngươi. Diệp Thanh Vân phi thường bây giờ nói ra. Ta mẹ nó, cái này thực sự lời nói, lại là cho Lý Nhị Cẩu nặng nề một kích. Quá đâm tâm lão thiết. Ta Lý Nhị Cẩu là nhìn rất ngốc ép người sao? Coi ta là nhị ngốc tử lừa gạt ta. Như thế gạt ta, vậy sau này còn có thể vui sướng chơi đùa sao? Lý Nhị Cẩu lần này là thật có chút tâm tính nổ tung. Cho dù là trước đó nhìn thấy Diệp Thanh Vân có thể lấy tín ngưỡng chi thân dáng lâm mở miệng chi giới lúc, Lý Nhị Cẩu cũng còn không có quá khuyết điểm thái. Cảm thấy bất quá là Diệp Thanh Vân đùa nghịch tiểu thông minh thôi. Nhưng là bây giờ, Diệp Thanh Vân lại đem hắn đùa bỡn, mà lại là từ rất sớm trước đó liền bắt đầu dự mưu đây hết thảy. Cái này khiến Lý Nhị Cẩu bị đả kích đồng thời, cũng cảm giác mình mới thật sự là đại thông minh. Họ Diệp này quá mẹ nó âm. Lý Nhị Cẩu, đem ngươi vây khốn có thể thực không dễ dàng, bất quá cũng may đây hết thảy đều thành công. Người ta chân chính bỏ sức, cũng chỉ có tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà mới có thể phân ra thắng bại. Mặc kệ là tại hư vô chi giới hay là mở miệng chi giới, ngươi và ta lực lượng đều quá mức cường đại, toàn lực giao phong liên lụy quá lớn. Ở chỗ này, ngươi ta có thể không hề cố kỵ tiếp tục đánh. Diệp Thanh Vân vừa cười vừa nói, có phải hay không cảm thấy ta rất thân mật? Lý Nhị Cẩu, ngươi người còn trách được rồi. Ta có thể cảm ơn ngươi nha. Lý Nhị Cẩu hít sâu một hơi, thật không cho mới khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Ta tính sai, không ngờ tới ngươi thế mà lại tại Tuế Nguyệt đại đạo phía trên động tay động chân, ta Lý Nhị Cẩu bội phục. Bất quá, coi như đem ta vây ở chỗ này, cũng chưa chắc chính là ngươi Diệp Thanh Vân thắng. Chớ có quên, ta vẫn như cũ cất giấu ngươi không biết thủ đoạn. Lời này cũng không giả. Cho đến giờ phút này, Lý Nhị Cẩu đều không có đem cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực bạo lộ ra. Diệp Thanh Vân cũng mười phần hiếu kỳ, Lý Nhị Cẩu đến cùng còn cất giấu như thế nào pháp chuẩn chi lực. Đây cũng quá có thể ẩn giấu. Chẳng lẽ Lý Nhị Cẩu thật sự bảo trì bình thản như thế, cho dù là đến cỡ nào hoàn cảnh, hắn đều có thể dựa vào cuối cùng này một loại pháp chuẩn chi lực ngược gió lật bàn sao? Ngươi một mực không cần, là cảm thấy tình hình dưới mắt còn chưa đủ lấy để cho ngươi dùng ra cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực sao? Diệp Thanh Vân ngữ khí cổ quái hỏi. Lý Nhị Cẩu cũng không trả lời. Tương phản, trên mặt của hắn còn nổi lên một tia nụ cười âm hiểm. Đem ta vây ở Tuế Nguyệt Trường Hạ, ngươi càng thêm không thắng được ta. Ta của tương lai hẳn là cũng ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, Tuế Nguyệt Trường Hà xa xôi chỗ, một bóng người bỗng nhiên đánh tới. Đồng thời hiện thân còn có Diệp Thanh Vân thập đại đệ tử, bọn hắn ngay tại kiệt lực ngăn cản đạo thân ảnh kia, lại có vẻ giật gấu ba bay, không cách nào ngăn trở. Cái kia đạo đánh tới chớp nhoáng thân ảnh, rõ ràng là tương lai Lý Nhị Cẩu. Chương 3022 Lý Nhị Cẩu ba thế phát thân. Chương 3022 Lý Nhị Cẩu ba thế phát thân. Tương lai Lý Nhị Cẩu, một mực tiềm ẩn tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi, trước đó tức thì bị Diệp Thanh Vân phát giác, như muốn bắt tới nhưng cũng không thành công. Đằng sau liền để cho thập đại đệ tử một mực lưu tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà, thời khắc để phòng tương lai Lý Nhị Cẩu. Không nghĩ tới, cái này tương lai Lý Nhị Cẩu lại tại lúc này hiện thân, mà lại là đối cứng lấy thập đại đệ tử ngăn cản, thẳng đến Diệp Thanh Vân cùng hiện thế Lý Nhị Cẩu bên này mà đến. Ha 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 ha. Quả nhiên, ta của tương lai cũng tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Hiện thế Lý Nhị Cẩu thấy vậy một màn, lập tức cười ha ha. Tuy nói trông thấy tương lai chính mình, liền đại biểu cho Lý Nhị Cẩu bị cuốn ở Tuế Nguyệt Trường Hà đằng sau liền chưa từng rời đi, nhưng tương lai chính mình tất nhiên đã trải qua càng nhiều chuyện hơn, mà lại ngay cả cô kia nữ nhân thân thể đều là tương lai chính mình đưa đến giới vực góc chết. Hiện thế cùng tương lai, hai cái Lý Nhị Cẩu gặp mặt, đó chính là nhất định sẽ phát sinh sự tình. Tương lai Lý Nhị Cẩu làm, chính là muốn để đây hết thể tiến hành tiếp. Cho đến thời khắc này gặp mặt. Và anh, tương lai Lý Nhị Cẩu quả nhiên là vô cùng cường đại, lại tựa hồ đã phá giải bộ phận Tuế Nguyệt chi lực thiếu hụt, tuy nói vẫn như cũ không cách nào rời đi Tuế Nguyệt Trường Hà, cũng đã có thể tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà du tẩu, mà không phải giống hiện thế Lý Nhị Cẩu như thế, bị vây ở nguyên địa không cách nào rời đi. Thập đại đệ tử không ngăn cản nổi, cùng nhau thối lui đến Diệp Thanh Vân sau lưng. Sư tôn, Hiên Viên bọn người mặt lộ vẻ xấu hổ. Diệp Thanh Vân ngược lại là cũng không cảm thấy cái gì, ngược lại là mặt lộ vui mừng. Các ngươi có thể ngăn cản hắn lâu như vậy, đã coi như là không tệ. Diệp Thanh Vân mở miệng nói ra. Tương lai Lý Nhị Cẩu thần sắc tương đương băng lãnh, ánh mắt liếc qua Hiên Viên mười người. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thanh Vân dưới trướng thập đại đệ tử lợi hại như vậy, liên thủ phía dưới thế mà có thể ngăn cản chính mình một lát. Không thể trước tiên đến cùng hiện thế chính mình chạm mặt, mà lại tương lai Lý Nhị Cẩu vô cùng rõ ràng, coi như mình muốn giết chết cái này thập đại đệ tử, chỉ sợ cũng muốn phí chút thủ đoạn. Người rốt cuộc đã đến. Tương lai Lý Nhị Cẩu nhìn hiện thế Lý Nhị Cẩu một chút, có chút hài lòng nói. Hiện thế Lý Nhị Cẩu thì là trên dưới đánh giá một phen tương lai Lý Nhị Cẩu, lông mày lập tức nhíu lại. Ta của tương lai, tựa hồ không có bao nhiêu tiến bộ thôi, hay là không có cách nào rời đi cái này đáng chết Tuế Nguyệt Trường Hà sao? Tương lai Lý Nhị Cẩu lắc đầu. Không chọn vẹn Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, là không đủ để rời đi Tuế Nguyệt Trường Hà, ta hao phí 5 tháng dài đằng đẵng mới bù đắp một bộ phận, nhưng vẫn như cũng không phải hoàn chỉnh Tuế Nguyệt đại đạo chi lực. Nghe nói như thế, hiện thế Lý Nhị Cẩu trên mặt vui mừng hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là nghi hoặc. Vậy ngươi vì sao còn muốn đem cô kia nữ tử thân thể đưa đến giới vực góc chết? Ngươi sao không sớm đi nói cho ta biết, không thể trực tiếp tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà? Tương lai Lý Nhị Cẩu nghe vậy cũng không nói chuyện, mà là nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Người sau cũng đang nhìn tương lai Lý Nhị Cẩu. So sánh với hiện thế Lý Nhị Cẩu, Diệp Thanh Vân rõ ràng đối với tương lai này Lý Nhị Cẩu càng thêm kiêng kỵ một chút. Dù sao gia hỏa này giấu ở Tuế Nguyệt Trường Hà quá lâu, chỉ sợ đem trong Tuế Nguyệt Trường Hà phát sinh sự tình đều nhất nhất để ở trong mắt. Hắn biết quá nhiều. Để cho ngươi tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, là bởi vì ta muốn thử một lần, có thể hay không kết hợp ngươi ta chi lực, liên thủ thi triển ra một loại thần thông. Tương lai Lý Nhị Cẩu từ tốn nói. Không đợi hiện thế Lý Nhị Cẩu kịp phản ứng, Diệp Thanh Vân con ngươi co rụt lại, đã nghĩ tới điều gì? Ba thế pháp thân. Không sai, chính là ngươi Diệp Thanh Vân đắc ý nhất ba thế pháp thân, ta tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà mắt thấy không chỉ một lần, cũng là tương đương hâm mộ nha. Tương lai Lý Nhị Cẩu nết miệng cười nói. Diệp Thanh Vân thần sắc trở nên nặng nề, mà thập đại đệ tử cũng là nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ cái này tương lai Lý Nhị Cẩu, thậm chí ngay cả sư tôn ba thế pháp thân đều học xong sao? Cần phải nắm giữ ba thế pháp thân điều kiện trước tiên, là muốn triệt để nắm giữ thập trọng chí cao đại đạo, lại đối với Tuế Nguyệt chi lực nắm giữ đạt tới cực hạn mới được. Ba thế pháp thân, liền nhận lấy đi hiện thế cùng tương lai, ba cái khác biệt bản thể lẫn nhau gặp mặt, tiếp xúc cùng băng lai, đã có thể nhảy ra nhân quả, lại có thể nhân quả tương liên. Đồng thời cần nhất thời điểm, có thể tùy thời gọi mặt khác hai bộ pháp thân tương trợ, đồng thời riêng phần mình lực lượng cũng có thể tái giá đến mặt khác trên pháp thân. Có thể nói, ba thế pháp thân chính là Diệp Thanh Vân trừ thập trọng chí cao đại đạo bên ngoài, sáng tạo đi ra khó mà tin nổi nhất thần thông. Toàn bộ hư vô chi giới, trừ Diệp Thanh Vân chính mình bên ngoài, cũng không có cái thứ hai có thể nắm giữ ba thế pháp thân. Liền xem như trước đó tự nhận là đã đuổi kịp Diệp Thanh Vân nữ hoa, nó tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên đã từng ý đồ thi triển ba thế pháp thân, đáng tiếc cũng không có thành công. Chẳng lẽ cái này tương lai Lý Nhị Cẩu lại có thể thi triển đi ra sao? Thập đại đệ tử cảm thấy không thể tin được. mà Diệp Thanh Vân lại có một loại dự cảm, cái này tương lai Lý Nhị Cẩu là cố ý để hiện thế Lý Nhị Cẩu có được hoàn mỹ nhục thân, đồng thời chưa từng ngăn cản hiện thế Lý Nhị Cẩu tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hạ. Vậy đã nói rõ, đây hết thảy đều trong tương lai Lý Nhị Cẩu trong lòng bàn tay. Có lẽ hắn thật có thể thi triển ra ba thế pháp thân. Tương lai Lý Nhị Cẩu cùng hiện thế Lý Nhị Cẩu đối mặt ở giữa, liên quan tới ba thế pháp thân hết thảy liền đã bị hiện thế Lý Nhị Cẩu biết được. Thì ra là thế. Hiện thế Lý Nhị Cẩu mặt lộ chấn kinh. Hắn kiếp sợ không phải tương lai Lý Nhị Cẩu mưu tính, mà là chấn kinh tại Diệp Thanh Vân cho tới giờ khắc này lại còn cất giấu một tay ba thế pháp thân. Mũ nội nó. Họ Diệp này quả nhiên là cái lão âm bị, giấu đến bây giờ cũng còn có thủ đoạn không có hiện lộ ra. Nếu không có tương lai mình đã biết được đây hết thảy, vậy mình sợ là thật muốn bị cái này Diệp Thanh Vân cho triệt để buộc định. Diệp Thanh Vân, ngươi và ta đọ sức cuối cùng sẽ có một kết quả. Coi ta cũng có thể thi triển ba thế pháp thân thời điểm, cái này Tuế Nguyệt Trường Hà liền không còn là ngươi Diệp Thanh Vân có khả năng nắm trong tay. Tương lai Lý Nhị Cẩu đang khi nói chuyện, nó quanh thân đã nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu xám, mà đồng dạng ánh sáng cũng tại hiện thế Lý Nhị Cẩu trên thân xuất hiện. Hai người đồng thời vận chuyển chí cao đại đạo lực lượng. Đồng thời, tương lai Lý Nhị Cẩu lại là thập trọng chí cao đại đạo đều đã nắm giữ trạng thái. Rất hiển nhiên, đang bị nhốt tại Tuế Nguyệt Trường Hà đằng sau, tương lai Lý Nhị Cẩu không chỉ là bù đắp một bộ phận Tuế Nguyệt đại đạo, thậm chí ngay cả tín ngưỡng đại đạo chi lực đều đã suy nghĩ ra được. Mặc dù hắn cũng không có bất luận cái gì tín đồ, nhưng tín ngưỡng lực yếu linh hắn đã hiểu. Hiện thế Lý Nhị Cẩu khiếm khuyết địa phương, tương lai Lý Nhị Cẩu đều đã có chỗ đền bù. Diệp Thanh Vân ánh mắt có chút thâm thúy nhìn xem đối diện hai cái Lý Nhị Cẩu. Nắm giữ ba thế pháp thân yếu lĩnh, lại để cho hiện thế chính mình thuận lợi đi vào Tuế Nguyệt Trường Hà, nếu ta đoán không sai, ngươi là muốn mượn nhờ hiện thế thân cùng tương lai thân, cưỡng ép sáng tạo ra một cái quá khứ thân có đúng không? Không sai. Đến giờ phút này, tương lai Lý Nhị Cẩu cũng căn bản không cần giấu giếm cái gì, cũng càng không e ngại Diệp Thanh Vân xuất thủ ngăn cản. Bởi vì chuyện cho tới bây giờ, đây hết thảy đều đã nhất định sẽ phát sinh, ba thế pháp thân đến không cách nào ngăn cản. Ba thế pháp thân trọng yếu nhất chính là hiện thế thân. Chỉ cần hiện thế thân có thể tồn tại, quá khứ cùng tương lai liền có thể đồng thời tồn tại. Ta đã là tương lai, tự nhiên tương trợ hiện thế, sáng tạo đi qua. Đây chính là ta Lý Nhị Cẩu ba thế pháp thân. Chương 3023 bà cả 3. Đi qua hiện thế tương lai. Chương 3023 bà cả 3. Đi qua hiện thế tương lai. Hiện thế đã tổn, liền có thể liền nhận lấy đi tương lai. Đây là tam thế pháp thân tinh túy chỗ. Diệp Thanh Vân cũng không thể không ở trong lòng tán thưởng, cái này tương lai Lý Nhị Cẩu quả nhiên là thấy rõ tam thế pháp thân huyền bí, đã hết sức rõ ràng hiện thế thân tầm quan trọng. Chỉ dựa vào tương lai Lý Nhị Cẩu một người, mặc dù đã nắm giữ thập trọng chí cao, cũng minh bạch tam thế pháp thân mấu chốt, nhưng cũng không cách nào một mình thi triển ra tam thế pháp thân. Cho nên tương lai Lý Nhị Cẩu, ở ngoài sáng biết Diệp Thanh Vân đã thiết hạ bẫy dập thời điểm, không chỉ có không có ngăn cản hiện thế Lý Nhị Cẩu tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hạ, ngược lại còn giúp một thanh, thúc đẩy chuyện này. Vì chính là muốn chân chính thi triển ra tam thế pháp thân. Đây là tương lai Lý Nhị Cẩu tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà dạy vào nhiều năm như vậy, nghĩ tới phá cục chi pháp, nhất định phải để hiện thế chính mình đi vào Tuế Nguyệt Trường Hà, đây hết thể mới có thể đi vào đi xuống đi. Trên một điểm này, tương lai Lý Nhị Cẩu cùng Diệp Thanh Vân cũng không như mà hợp, xem như trong bóng tối liên thủ phía dưới, đem hiện thế Lý Nhị Cẩu cho cả tiền đến. Nhưng tương lai Lý Nhị Cẩu nhu đồ, đúng là ngoài Diệp Thanh Vân đoán trước. Chính mình trong bất chi bất giác, cũng coi là giúp tương lai Lý Nhị Cẩu. Việc đã đến nước này, hết thể cũng không có cách nào ngăn cản. Vâng, đương theo lấy hiện thế Lý Nhị Cẩu, tương lai Lý Nhị Cẩu quanh thân lực lượng kết nối cùng một phát, toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà phảng phất đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thập đại đệ tử cùng nhau chấn kinh, nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thanh Vân, đều đang mong đợi sư tôn của bọn hắn có thể có chỗ ứng đối. Nhưng làm cho thập đại đệ tử không có nghĩ tới là, Diệp Thanh Vân cũng chỉ là nhìn xem, cũng không có bất luận cái gì muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ. Sư tôn ý gì nha? Thập đại đệ tử trong lòng đều là nghi hoặc phi thường. Theo bọn hắn nghĩ, thời điểm mấu chốt như thế nếu là không ngăn cản Lý Nhị Cẩu lời nói, thật làm cho nó thi triển ra tam thế pháp thân, đến lúc đó chính là đi qua, hiện thế tương lai ba cái Lý Nhị Cẩu tồn tại ở này, hình ảnh kia thật sự là quá đẹp, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy rất là khủng bố. Sư tôn tất nhiên có ý định khác, chúng ta cuối cùng khoảng cách sư tôn quá xa, thật sự là khó mà phỏng đoán xuất sư tôn dụng tâm lương khổ. Hiên Viên Nam Nam nói ra, bọn hắn đều đứng tại Diệp Thanh Vân sau lưng, mặc dù chỉ có nửa bước khoảng cách, cũng không biết vì sao Diệp Thanh Vân thân ảnh trong mắt bọn hắn phảng phất càng ngày càng xa, xa không thể chạm, tựa như muốn đi hướng một cái dù ai cũng không cách nào chạm tới địa phương. Trong giây lát, Tuế Nguyệt Trường Hà từ cách xa chỗ truyền đến trận trận hô ứng. Một luồng khí tức kinh khủng, cũng theo đó từ quá khứ trong Tuế Nguyệt Trường Hà gào thét mà tới. Đó là Lý Nhị Cẩu khí tức, càng là Lý Nhị Cẩu quá khứ thân. Dựa vào hiện thế Lý Nhị Cẩu, cùng tương lai Lý Nhị Cẩu tương trợ, Lý Nhị Cẩu quả nhiên là từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà đã sáng tạo ra quá khứ của mình thân. Giờ phút này, tam thế pháp thân đã thành, ba cái Lý Nhị Cẩu xuất hiện càng là không thể ngăn cản. Vâng, vô biên khí tức quần quật mà tới, pháp chuẩn chi lực càng là nhấc lên kinh thiên sóng biển. Chỉ gặp lại một cái Lý Nhị Cẩu đạp trên Tuế Nguyệt Trường Hà đến chỗ này, đi qua Lý Nhị Cẩu. Cái này Lý Nhị Cẩu dáng vẻ, tự nhiên cùng mặt khác hai cái Lý Nhị Cẩu không khác nhau chút nào, đồng thời cũng cùng Diệp Thanh Vân giống nhau như lúc. Khác nhau chính là cái này đi qua Lý Nhị Cẩu một thân quần áo màu xám, mà hiện thế Lý Nhị Cẩu chính là áo đen, tương lai Lý Nhị Cẩu thì là áo xanh. Giờ khắc này, Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên đứng đấy bốn cái giống nhau như lúc người. Nhìn chung năm tháng dằng dặc, chỉ sợ cũng chưa từng có xảy ra chuyện như vậy qua. Quả thực là không hợp thói thường. Nhưng chính là như thế không hợp thói thường sự tình, giờ phút này cứ như vậy như nước trong veo phát sinh. Ba cái Lý Nhị Cẩu tụ cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa liếc nhau, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, đã tâm ý tương thông. Trong đó nhất là cảm khái chính là hiện thế Lý Nhị Cẩu. Hắn khi tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà trước đó, cũng hoàn toàn nghĩ không ra sẽ có loại chuyện này. Tuy nói chính mình là bị tương lai chính mình chỗ chủ đạo, nhưng loại cảm giác này cũng tương đương không tệ. Chỉ ít giờ phút này, có được tam thế pháp thân hắn, đã là có thể đối với Diệp Thanh Vân hình thành ưu thế áp đảo. Mặc dù Diệp Thanh Vân đồng dạng có được tam thế pháp thân, nhưng trận chiến này hắn Lý Nhị Cẩu đã đứng ở thế bất bại. Đồng thời Lý Nhị Cẩu hắn từ đầu đến cuối còn có dấu cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực. Hắn rất có thể ẩn dấu. Đây là hắn cực kỳ áp đáy hòm ngư bài. Có lẽ vĩnh viễn cũng vô dụng đến thời điểm, nhưng nếu là thật phải dùng đi ra, cũng tất nhiên là hoàn toàn thay đổi hết thể thời cơ. Diệp Thanh Vân, ngươi bây giờ lại phải như thế nào đánh bại chúng ta? Ba cái Lý Nhị Cẩu đứng tại Diệp Thanh Vân đối diện, dùng đến đồng dạng thanh âm, nói lời nói tương tự. Hoàn toàn tương tự thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, hiển lộ ra một loại quỷ dị không khí. Diệp Thanh Vân hít sâu một hơi, trên mặt cũng không lộ ra cái gì vẻ mặt nghiêm trọng. Coi như các ngươi có thể thi triển tam thế pháp thần, nhưng hẳn là cũng không cách nào rời đi Tuế Nguyệt Trường Hà, nơi này vẫn như cũng là các ngươi lồng giam. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Cái này đúng vậy thấy. Tương lai Lý Nhị Cẩu lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt lướt qua một vòng vẻ giảo hoạt. Chỉ cần ngươi Diệp Thanh Vân bại vong, cái này Tuế Nguyệt Trường Hà cũng liền không còn là trở ngại. Lời con chưa dứt, ba cái Lý Nhị Cẩu vậy mà đồng loạt ra tay, riêng phần mình thể hiện ra khủng bố vô biên lực lượng vây công Diệp Thanh Vân. Hiên Viên thập đại đệ tử cũng là phản ứng cấp tốc, cùng đi ngăn cản đưa qua đi Lý Nhị Cẩu. Rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Thanh Vân lại là hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Hiên Viên bọn hắn cho đưa ra ngoài. Chỉ còn lại có hắn một thân một mình đến đối mặt tam thế pháp thân phía dưới Lý Nhị Cẩu. 3-1. Dù cho là có vô biên thủ đoạn Diệp Thanh Vân, cũng là nghênh đón đời này gian nan nhất một trận chiến. Cái này ba cái Lý Nhị Cẩu thực lực tuy nói có chỗ chênh lệch, như tương lai Lý Nhị Cẩu mạnh nhất, hiện thế Lý Nhị Cẩu thứ hai, đi qua Lý Nhị Cẩu thì yếu nhất. Nhưng ở tam thế pháp thân gia trì phía dưới, bọn hắn lẫn nhau lực lượng có thể trong nháy mắt tương liên. Cũng bởi vậy, ba cái Lý Nhị Cẩu phát huy được thực lực, kỳ thật không kém bao nhiêu. Diệp Thanh Vân lấy 1-3, trong lúc nhất thời nhưng cũng có thể đứng ở thế bất bại. Dù sao Tuế Nguyệt Trường Hà xem như địa bàn của hắn, nơi này Tuế Nguyệt đại đạo chi lực trùng quy là Diệp Thanh Vân có thể vận dụng tốt hơn. Ngăn chặn hắn. Ngay tại Diệp Thanh Vân hai mặt thụ địch thời khắc, tương lai Lý Nhị Cẩu trong lúc bất chợt hét lớn một tiếng, cùng quá khứ Lý Nhị Cẩu đồng thời rời đi nơi đây. Chỉ còn lại có hiện thế Lý Nhị Cẩu vẫn tại cùng Diệp Thanh Vân chính diện. Diệp Thanh Vân lại chú ý tới một việc. Tương lai Lý Nhị Cẩu cũng không đi hướng tương lai, mà là đi hướng đi qua Tuế Nguyệt. Ngược lại là đi qua Lý Nhị Cẩu, thẳng đến tương lai Tuế Nguyệt đi. Tương lai đi hướng đi qua. Đi qua đi hướng tương lai. Đây là muốn tránh đi trong Tuế Nguyệt Trường Hà, kinh khủng nhất người kia tỏa trấn tương lai Tuế Nguyệt áo trắng Diệp Thanh Vân. Cùng loại với điển kỵ ngựa đua. Để đi qua Lý Nhị Cẩu đi ngăn chặn áo trắng Diệp Thanh Vân, để cho tương lai Lý Nhị Cẩu tại quá khứ Tuế Nguyệt tìm tới đột phá Tuế Nguyệt Trường Hà cơ hội. Nguyên lai các ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Diệp Thanh Vân trong lòng siết chặt. Tam thế pháp thân cũng chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự vẫn là phải xông ra Tuế Nguyệt Trường Hà. Chỉ cần có một cái Lý Nhị Cẩu xông ra, như vậy Tuế Nguyệt Trường Hà đem cũng không còn cách nào vây khốn Lý Nhị Cẩu. Ngươi tính sai, ta của tương lai thắng qua tương lai ngươi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hiện thế Lý Nhị Cẩu đắc ý liên tục, hắn không cần làm nhiều cái gì, chỉ cần đem trước mắt hiện thế Diệp Thanh Vân ngăn chặn là có thể. Thắng lợi cuối cùng thuộc về hắn Lý Nhị Cẩu. Từ quá khứ đến bây giờ, cho đến tương lai, cho tới bây giờ đều không phải là chỉ có ta một cái Diệp Thanh Vân tại cô quân phân chiến. Diệp Thanh Vân đột nhiên hét lớn. Coi như ta không cách nào ngăn cản, mặt khác ta cũng có thể làm đến. Hiện thế Lý Nhị Cẩu thần sắc khẽ biến, đừng muốn xính cứng rồi, coi như trong Tuế Nguyệt Trường Hà mặt khác Diệp Thanh Vân, cũng tuyệt đối không ngờ được ta của tương lai sẽ có thủ đoạn như thế. Diệp Thanh Vân cũng không phản bác, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ tin chắc chính mình. Tại hiện thế bên trong, chính mình liền cũng không phải là lẻ loi một mình. Mà tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà, càng là có đủ để cùng nhau nâng lên gánh nặng đồng bạn. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình, cũng như tương lai thân cùng quá khứ thân, cũng một mực tin chắc hắn có thể cải biến hết thảy. Vâng. Sau một lát, tương lai Tuế Nguyệt chuyển đến hai cỗ khí tức kinh khủng. Đó là đi qua Lý Nhị Cẩu đang cùng người nào giao chiến. Cơ hội là đồng thời, đi qua Tuế Nguyệt cũng chuyển tới kịch liệt va chạm. Thế nào lại là ngươi? Nương theo mà đến, còn có tương lai Lý Nhị Cẩu khó có thể tin tiếng kinh hô. Tương lai Lý Nhị Cẩu người trước mắt, cũng không phải là hắn đoán nghĩ đi qua Diệp Thanh Vân, mà là một bộ áo trắng. Đem nó ngăn lại. Đồng dạng, tọa trấn tương lai Tuế Nguyệt cũng không phải là tương lai Diệp Thanh Vân, chính là một bộ áo bào đen. Áo bào đen Diệp Thanh Vân, áo trắng Diệp Thanh Vân. Vậy mà sớm đã thay đổi vị trí. Người trước tọa trấn tương lai, người sau giấu tại đi qua. Giờ khắc này, trong Tuế Nguyệt Trường Hà, ba cái Diệp Thanh Vân đồng thời đối mặt ba cái Lý Nhị Cẩu. Đi qua đối quá khứ, hiện thế đấu hiện thế, tương lai chiến tương lai. Chương 3024 ta có thể cải biến, cũng có thể tiêu vong. Chương 3024 ta có thể cải biến, cũng có thể tiêu vong. Sớm tại đây hết thảy phát sinh trước đó, cũng chính là Diệp Thanh Vân ý thức được tương lai Lý Nhị Cẩu tàng tại Tuế Nguyệt Trường Hà, đồng thời như muốn tìm ra thời điểm. Diệp Thanh Vân lấy ba thế pháp thân lực lượng, tiêu quá khứ thân cùng tương lai thân, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn phong tỏa toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà, đồng thời đem tương lai Lý Nhị Cẩu tìm cho ra. Tuy nói hay là để nó bỏ chạy đến Tuế Nguyệt Trường Hà chỗ sâu, không có đem hắn chân chính bắt tới, nhưng cũng làm cho hiện thế Diệp Thanh Vân xác định chính mình trước đó phỏng đoán. Mà tại sau đó, áo trắng Diệp Thanh Vân cùng áo bào đen Diệp Thanh Vân cũng từng có một lần tiếp xúc. thậm chí ngay cả hiện thế Diệp Thanh Vân đều cũng không biết hai người bọn hắn từng có lần này tiếp xúc. Cũng chính là tại một lần kia, áo trắng Diệp Thanh Vân cùng áo bào đen Diệp Thanh Vân làm ra trao đổi vị trí an bài. Áo bào đen Diệp Thanh Vân đi hướng tương lai, áo trắng Diệp Thanh Vân lưu tại đi qua. Tựa hồ là áo trắng Diệp Thanh Vân đã biết tương lai chuyện sẽ xảy ra, cho nên sớm làm xong an bài như thế. Vì chính là đối phó tương lai Lý Nhị Cẩu nhu tính. Sự thật chứng minh, áo trắng Diệp Thanh Vân đúng là trải qua đây hết thảy, cho nên mới sẽ biết trong Thuế Nguyệt Trường Hà chuyện sắp xảy ra. An bài như thế, cũng đúng là đem Lý Nhị Cẩu cho an bài rõ ràng, không để cho tương lai Lý Nhị Cẩu điền kỵ ngựa đua sách lược đạt được, không cách nào thành công chạy ra Thuế Nguyệt Trường Hà. Tại sao có thể như vậy? Thuế Nguyệt Trường Hà một chỗ khác, tương lai Lý Nhị Cẩu nhìn trước mắt áo trắng Diệp Thanh Vân, trong lòng cực kỳ chấn kinh, càng có một cỗ phẫn nộ. Ngươi không nên ở chỗ này, ta trải qua đây hết thảy, căn bản không phải cái dạng này. Vì sao tương lai sẽ bị cải biến? Tương lai Lý Nhị Cẩu khiếp sợ không chỉ là áo trắng Diệp Thanh Vân sẽ xuất hiện nơi này, càng khiếp sợ tại tương lai tựa hồ không giống với lúc trước. Áo trắng Diệp Thanh Vân nếu có thể biết được phát sinh hết thảy, tương lai Lý Nhị Cẩu tự nhiên cũng là như thế. Dù sao cùng là tương lai thần, lại là lẫn nhau tranh đấu vô số tuế nguyệt túc địch, bọn hắn có khả năng nhìn thấy cũng đều là một dạng, không có khả năng xuất hiện hai đoạn khác biệt tương lai. Trong tương lai Lý Nhị Cẩu nhìn thấy tương lai, hắn để cho mình hiện thế thân thuận lợi tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, mượn nhờ hiện thế thân cùng mình trợ giúp, thành công đã sáng tạo ra quá khứ thân, ba thế pháp thân gia trì, đồng thời đột phá Diệp Thanh Vân phong tỏa, xông ra Tuế Nguyệt Trường Hà. Tuy nói chuyện sau đó cũng khó có thể gặp lại, nhưng đoạn này tương lai hẳn là không có sai. Nếu chính mình thông qua Tuế Nguyệt Đại Đạo chi lực nhìn thấy, vậy cái này đoạn tương lai khẳng định là sẽ phát sinh. Nhưng là bây giờ, tình huống không giống với lúc trước. Cùng tương lai Lý Nhị Cẩu đoán gặp tương lai không giống với lúc trước. Cái này để tương lai Lý Nhị Cẩu cảm nhận được một tia khủng hoảng cùng luống cuống. Tựa như là nguyên bản an bài tốt hết thảy, tất cả trình tự đều tại trong lòng bàn tay của mình, lại đột nhiên xuất hiện ngoài ý liệu biến cố, phá vỡ tương lai Lý Nhị Cẩu toàn bộ kế hoạch. Trở tay không kịp a, nhưng trong đó nhất quấn không ra một chút, cũng là quỷ dị nhất một chút, chính là tương lai Lý Nhị Cẩu cùng áo trắng Diệp Thanh Vân đoán gặp tương lai cũng không giống nhau. Cái này liên lụy đến rất nhiều chuyện. Tương lai liên quan đến hiện thế, ngươi cũng hẳn là rõ ràng mặc kệ là quá khứ hay là tương lai, đều muốn dựa vào hiện thế. Áo trắng Diệp Thanh Vân đứng chắc tay, vẫn như cũng là như là dĩ vãng như vậy đi bộ nhàn nhã dáng vẻ, càng không có đối mặt tốt địch ngưng trọng cùng cảnh giác. Từ đầu đến cuối mang theo mưa thuận gió hòa giống như ôn hòa. Phản phất đã trải qua quá nhiều, sớm đã sẽ không bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Ta hiện thế thân, hắn cải biến rất nhiều tương lai, thậm chí ngay cả ta cái này tương lai thân tồn tại, cũng không chỉ một lần bị hắn thay đổi qua. Áo trắng Diệp Thanh Vân nói hời hợt, có thể nghe vào tương lai Lý Nhị Cẩu trong tai, lại lạ như là sấm sét giữa trời quang. Lập tức liền đem tương lai Lý Nhị Cẩu cho sợ ngây người. Tương lai Lý Nhị Cẩu dùng một loại cực kỳ hoảng sợ, kinh ngạc cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn áo trắng Diệp Thanh Vân. Ngươi hiện thế thân đã cải biến không chỉ một lần tương lai, ngay cả ngươi tương lai này thân tồn tại đều bị ảnh hưởng. Áo trắng Diệp Thanh Vân mỉm cười gật đầu. Không sai, ngươi giấu ở trong Tuế Nguyệt Trường Hà lâu như vậy, cũng hẳn là nhìn thấy một chút mới đối. Tương lai Lý Nhị Cẩu ngây ngẩn cả người. Hắn xác thực một mực tại âm thầm thăm dò, có thể tương lai Lý Nhị Cẩu từ đầu đến cuối không có ý thức được một việc, đó chính là tương lai là có thể bị cải biến. Càng không có ý thức được, làm tương lai thân áo trắng Diệp Thanh Vân, vậy mà cho phép hiện thế Diệp Thanh Vân đi làm ra cải biến. Chẳng lẽ hắn không rõ ràng, một khi hiện thế thân làm ra cải biến tương lai cử động, tương lai thân có thể sẽ biến thành hoàn toàn khác biệt mặt khác một bộ dáng, thậm chí khả năng không còn tồn tại. Nói cách khác, hiện thế thân là có thể xóa đi tương lai thân tồn tại. Tương lai Lý Nhị Cẩu căn bản không có khả năng cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Hắn cũng hoàn toàn sẽ không nghĩ để hiện thế Lý Nhị Cẩu cải biến tương lai bất kỳ một chuyện gì. Nếu tương lai mình đã đi tới nơi này, cái kia hết thảy liền cũng không thể cải biến, hết thảy liền đều muốn bằng vào ta làm chủ. Đây chính là trên tâm tính to lớn khác nhau. Tương lai Lý Nhị Cẩu, hắn nhận định mình mới là ba thế trong pháp thân trọng yếu nhất, chính mình tồn tại tuyệt đối không có khả năng nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên hắn sẽ không đi để hiện thế Lý Nhị Cẩu cải biến bất kỳ vật gì. Tuyệt đối không cho phép. Chính mình của quá khứ, nhất định phải đi chính mình đi qua đường. Một bước cũng không thể sai. Người quả thực là điên rồi, vậy mà cam nguyện làm ra loại chuyện này. Tương lai Lý Nhị Cẩu một mặt giữ tận nhìn chằm chằm áo trắng Diệp Thanh Vân, hắn thật sự là không thể nào hiểu được áo trắng Diệp Thanh Vân ý nghĩ. Càng thêm không có khả năng đi tán đồng hắn loại ý nghĩ này. Áo trắng Diệp Thanh Vân cười lắc đầu, trong ánh mắt có bình thản cùng trầm ổn. Như tương lai đã hình thành thì không thay đổi, vậy cái này cái gọi là tương lai lại có ý nghĩa gì? Ta lại biến thành bộ dáng gì, cùng tồn tại hay không đều không trọng yếu. Đã từng ta, hắn làm ra mỗi cái quyết định đều do chính hắn, cải biến tương lai cũng tốt, tuân theo tương lai cũng được, ta cũng sẽ không nhiều hơn can thiệp cái gì. Ta tin tưởng chính mình của quá khứ, từ đầu đến cuối cũng sẽ không cải biến phần này sơ tâm. Áo trắng Diệp Thanh Vân lời nói, như là giết người chu tâm, hung hăng trọng kích tại tương lai Lý Nhị Cẩu tâm thần ở giữa. Liên như là hiện thế Diệp Thanh Vân cùng hiện thế Lý Nhị Cẩu to lớn khác nhau. Tương lai hai người, đồng dạng tồn tại đi ngược lại lý niệm. Buồn cười. Quả thực buồn cười. Tương lai Lý Nhị Cẩu bước chân đạp mạnh, quanh thân pháp chuẩn chi lực cùng chí cao đại đạo đồng thời hiện lên mà ra, uy thế đủ để dung chuyển cổ kim tương lai. Đây là ba cái Lý Nhị Cẩu bên trong, thực lực mạnh nhất một cái, cũng như áo trắng Diệp Thanh Vân, cũng đồng dạng là ba thế trong pháp thân mạnh nhất tồn tại. Chí cường chiến chí cường. Liên nên có bực này dung chuyển hết thảy bất hủ thần uy. Coi như tương lai cùng ta dự đoán khác biệt, nhưng chỉ bằng thực lực của ta, cũng có thể cải biến hết thảy. Tương lai Lý Nhị Cẩu hừ lạnh một tiếng, hiện lộ ra một vòng cổ kim vô địch cường thế tư thái. Ở tại dưới chân, Tuế Nguyệt Trường Hà tựa hồ cũng muốn bị sinh sinh cắt đứt. chỉ cần đánh ra Tuế Nguyệt Trường Hà, chính là ta Lý Nhị cầu thắng. Áo trắng Diệp Thanh Vân tự nhiên là không sợ hãi chút nào, quả quyết lên chiến. Lại ở trong tay của hắn, một tôn đồng thau tiểu tháp bỗng nhiên nổi lên. Ngươi còn nhớ rõ vật này sao? Chương 3025 mạnh nhất chí tôn thánh khí. Chương 3025 mạnh nhất chí tôn thánh khí. Đồng thau tiểu tháp xuất hiện ở áo trắng Diệp Thanh Vân trong tay. Mà tương lai Lý Nhị Cẩu trông thấy cái này đồng thau tiểu tháp thời điểm, trên mặt lại là nổi lên vẻ khinh miệt. Làm sao? Đây là ta chi bảo vật, ta làm sao không sẽ nhớ kỹ? Áo trắng Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem trong tay tôn này đồng thau tiểu tháp. Tháp này vốn nên do ngươi rèn đúc mà thành, khi sinh hư vô chi giới cùng mở miệng chi giới một nửa sinh linh, chính là trước nay chưa có chí tôn thánh khí. Dưới một kích toàn lực, cơ hồ phá vỡ Tuế Nguyệt Trường Hạ. Lời này vừa nói ra, tương lai Lý Nhị Cẩu lông mày lập tức nhăn lại. Ngươi nói tháp này vốn nên do ta rèn đúc. Lời này ý gì? Áo trắng Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng nâng lên đồng thau tiểu tháp, ánh mắt nhìn thẳng tương lai Lý Nhị Cẩu. Ngươi mới hảo hảo nhìn xem, nó thật là do ngươi rèn đúc sao? Tương lai Lý Nhị Cẩu nhìn chăm chú phía dưới, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn chính là chí tôn thánh khí người sáng tạo, tự nhiên nhìn ra được mỗi một kiện chí tôn thánh khí phải trang xuất từ bút tích của hắn. Trong tương lai Lý Nhị Cẩu trong trí nhớ, cái này đồng thau tiểu tháp chính là hiện thế mình bị nhốt vào Tuế Nguyệt Trường Hà trước chỗ rèn đúc, luyện hóa hư vô chi giới cùng mở miệng chi giới một nửa sinh linh, chính là trước nay chưa có chí tôn thánh khí, uy lực cường đại, nhưng đánh phá thế gian tồn tại hết thảy. Dù cho là pháp chuẩn chi lực cùng chí cao đại đạo, cũng vô pháp đối với cái này chí tôn thánh khí tạo thành ảnh hưởng. Tuế Nguyệt Trường Hà cũng có thể đánh phá. Mình bị nhốt vào Tuế Nguyệt Trường Hà đằng sau, ở chỗ này cùng áo trắng Diệp Thanh Vân từng có một trận trước nay chưa có đại chiến. Thi triển thủ đoạn, tùy vào tài năng mỗi người, cuối cùng vẫn áo trắng Diệp Thanh Vân hơi thắng một bậc, lấy lịch chuyển Tuế Nguyệt thủ đoạn cấp đi đồng thau tiểu tháp, cũng khiến cho tương lai Lý Nhị Cẩu không thể không ẩn nút Tuế Nguyệt Trường Hà, chờ đợi hiện thế thân đến, lại tìm lật bản cơ hội. Đây chính là áo trắng Diệp Thanh Vân năm đó cùng tương lai Lý Nhị Cẩu trận chiến cuối cùng, vốn nên phát sinh ở tương lai một việc. Nhưng giờ phút này, tương lai Lý Nhị Cẩu lại khiếp sợ phát hiện, áo trắng Diệp Thanh Vân trong tay đồng thau tiểu tháp, vậy mà cũng không phải là chính mình chỗ rèn đúc. Thủ đoạn rõ ràng có khác nhau. Tương lai chẳng lẽ đã bị cải biến nhiều như vậy? Chẳng lẽ ta hiện thế thân ở tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà trước, không có luyện chế ra cái này chí tôn thanh khí? Tương lai Lý Nhị Cẩu lập tức mồ hôi lạnh liền đi ra. Hắn vốn cho rằng hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, hết thảy tất cả đều tại dựa theo chính mình cố định phương hướng tiến lên. Thật không nghĩ đến, hết thảy phảng phất đều nằm ngoài dự đoán của chính mình. Liền ngay cả vốn nên do chính mình tự tay luyện chế chí tôn thanh khí, đều xuất hiện không tưởng tượng được biến cố. Chính như áo trắng Diệp Thanh Vân trước đó nói tới, tương lai đã sớm bị cải biến nhiều lắm. Hiện thế Diệp Thanh Vân làm ra hết thảy quyết định, đều sẽ ảnh hưởng tương lai. Ngay cả cái này chí tôn thanh khí cũng giống như thế. Vật này cũng không phải là ngươi luyện chế, cũng không phải ngươi đi qua, đến tột cùng là người phương nào luyện chế? Tương lai Lý Nhị Cẩu thần sắc khó coi, lạnh giọng chất vấn. Áo trắng Diệp Thanh Vân mỉm cười. Vật này là ta một vị bạn cũ luyện chế. Tuế Nguyệt Trường Hà bên ngoài, hư vô chi giới. Diệp Tử Vân đứng tại bên mông hư vô phía trên, trong tay cầm cái kia đồng thau lưu hương, ánh mắt thì là xuyên qua trùng điệp Tuế Nguyệt, nhìn chăm chú lên trong Tuế Nguyệt Trường Hà hết thảy. Hắn nhìn thấy Lý Nhị Cẩu cùng Diệp Thanh Vân ba thế pháp thân, cũng hiểu biết trận chiến này vẫn như cũ cực kỳ gian nan. Ba thế pháp thân ở giữa đại chiến, mặc dù đánh tới Tuế Nguyệt Trường Hà ngăn nước, chỉ sợ cũng rất khó phân ra kết quả. Diệp Tử Vân vốn định bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà tham chiến, nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì Diệp Tử Vân cũng thử thi triển ba thế pháp thân, cũng không có thể thành công. Cũng không phải là Diệp Tử Vân thực lực không đủ, mà là hắn căn bản không có quá khứ cùng tương lai. Ba thế pháp thân, xem ra ta là dùng không ra ngoài. Diệp Tử Vân ánh mắt tiến tĩnh, cũng không có bất luận cái gì vẻ thất vọng. Hắn đã siêu thoát, nhưng ba thế pháp thân đúng là hắn không cách nào thi triển thần thông. Đi qua Diệp Tử Vân, vẹn vẹn chỉ là Diệp Thanh Vân tam độc hóa thân, ngay cả một cái chân chính tồn tại cũng không tính. Mà tương lai Diệp Tử Vân biết được chính mình cũng không có tương lai. Mặc dù siêu thoát, nhưng cũng chỉ là một lát trói lọi mà thôi. Tương lai Tuế Nguyệt, không có hắn Diệp Tử Vân thân ảnh. Như là đã nhìn thấy đây hết thảy, Diệp Tử Vân cũng sẽ không xoắn xuýt cùng oán hận. Hắn có thể đi đến siêu thoát một bước này, trong lòng qua lại tích tụ, không cam lòng sớm đã biến thành mây khói. Càng thêm sẽ không xoắn xuýt tại tương lai những chuyện kia. Diệp Tử Vân nhìn xem trong Tuế Nguyệt Trường Hà rằng co chi chiến, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình đồng thau lưu hương. Trong thoáng chốc, Diệp Tử Vân tựa hồ minh bạch thứ gì. Trước mắt của hắn, phảng phất nhìn thấy chính mình qua lại hết thảy, từng ly từng tí, thoáng như hôm qua, cho đến về tới ngay từ đầu. Cũng chính là Diệp Thanh Vân đánh bại cổ thần lão đại, đạt được cổ thần chi thể, nhưng lại chủ động từ bỏ một khắc này, buông xuống cường đại cổ thần chi thể, cũng là yên tâm đầu chấp niệm, đem tam độc lưu tại cổ thần chi thể bên trong, lại sáng tạo ra Diệp Tử Vân cái này tồn tại. Lúc này mới có đằng sau rất nhiều sự tình. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Tử Vân cũng sẽ đứng trước như lúc trước Diệp Thanh Vân đồng dạng lựa chọn. Nguyện ý buông xuống cái này kiếm không dễ hết thảy sao? Không ai có thể ép buộc Diệp Tử Vân làm ra bất luận cái gì lựa chọn, dù cho là Diệp Thanh Vân, Lý Nhị Cẩu cũng làm không được. Lựa chọn này, chỉ có Diệp Tử Vân mình có thể đi hoàn thành. Nhìn xem trong tay đồng thau tiểu tháp, nhớ lại qua lại hết thảy, Diệp Tử Vân đột nhiên cười một tiếng. Người thứ ba độc, chính là tham giận si. Tham niệm quấy phá, sân niệm không dứt, si niệm trường tồn. Bây giờ ta lại muốn học lấy năm đó ngươi, làm đến buông xuống những này, đủ để chứng minh ta đã không còn là ngươi tam độc hóa thân. Diệp Thanh Vân, ta cuối cùng không kém gì ngươi. Diệp Tử Vân ánh mắt trong lúc hoảng hốt, phản phất nhìn thấy một người một chó đứng ở phía trước hắn, đang cùng xa nhìn nhau từ xa. Tuy là hư ảo, nhưng Diệp Tử Vân giờ khắc này rất hy vọng con chó vàng kia người bên cạnh mình sẽ là chính mình. Sau một khắc, Diệp Tử Vân làm ra lựa chọn. Hắn không có bất kỳ cái gì không bỏ, càng không có chút nào xấu não. Buông xuống chính là buông xuống, không có mặt khác dư thừa có thể nói. Cổ Kim thực lực vô địch như thế nào? Mong muốn mà không thể thành siêu thoát chi cảnh thì như thế nào? Nếu không còn tương lai, ta cũng không cuống biên lai niệm. Chỉ gặp Diệp Tử Vân quanh thân tách ra trước nay chưa có ánh sáng, sức mạnh vô cùng vô tận dâng lên mà ra, chấn động toàn bộ hư vô chi giới. Hắn đem toàn bộ lực lượng của mình đều đều thôi động đi ra, làm cho hư vô chi giới cũng vì đó sợ hãi, có thể phá hủy hết thảy. Đồng thau lư hương lăng không bay lên, Diệp Tử Vân quanh thân thả ra lực lượng cũng như chạy ra bình thường không ngừng rót vào cái kia đồng thau trong lư hương. Con 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 con, khổng lồ như thế lực lượng, đồng thau lư hương trong lúc nhất thời lại có chút không chịu nổi, trở nên vặn vẹo bành trướng. Diệp Tử Vân cười ha ha, tuy tiện liền ổn định đồng thau lư hương. Hắn đang dùng lực lượng của mình để cái này đồng thau lư hương lộ sắc thành cường đại nhất chí tôn thanh khí, nhưng đánh phá hết thảy, chí cao vô thượng mạnh nhất đồ vật. Trong khoảnh khắc, Diệp Tử Vân một thân lực lượng đều rót vào trong đó, đồng thau lư hương cũng trong quá trình này chuyển biến hóa đồng thau tiểu tháp. Đã đủ đầu tóc xám Diệp Tử Vân, tiện tay đem đồng thau tiểu tháp đánh vào trong Tuế Nguyệt Trường Hạ. Diệp Thanh Vân, cầm lên vật này, cho ta hung hăng đánh chết cái kia Lý Nhị Cầu. Chương 3026 tháng bại nghiêng, chương 3026 tháng bại nghiêng. Diệp Tử Vân thoải mái mà phóng khoáng tiếng thét dài, giờ khắc này mang theo vô cùng kiên định ý chí lực, trực tiếp xuyên thấu Tuế Nguyệt Trường Hạ, vang vọng tại mênh mông trên Trường Hạ, chấn động cổ kim tương lai, cũng quanh quẩn tại ba cái Diệp Thanh Vân cùng ba cái Lý Nhị Cầu bên hai. Trừ áo trắng Diệp Thanh Vân đã sớm biết đây hết thảy, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, còn lại hai cái Diệp Thanh Vân đều là tâm thần kinh hãi. Hắn vậy mà đang cùng hiện thế Lý Nhị Cầu đại chiến, Diệp Thanh Vân trong lòng run lên, cũng tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Tử Vân sẽ ở lúc này làm ra cử động như vậy. Buông xuống thật vất vả mới lấy được lực lượng, liền ngay cả siêu thoát chi cảnh cũng hoàn toàn không có bao nhiêu lưu luyến. Nói buông xuống liền buông xuống. Đơn giản cùng lúc trước cái kia Diệp Tử Vân hoàn toàn không giống như là một người. Hắn thật đã không còn là ba đầu độc thần, mà là một cái hoàn toàn không kém gì Diệp Thanh Vân chí cường tồn tại. Giống như năm đó Diệp Thanh Vân từ bỏ cổ thần chi thể lúc tâm cảnh giống nhau như lúc. Ngươi cuối cùng hay là đuổi kịp ta. Diệp Thanh Vân đùi ngùi mai thôi, lập tức có một đạo lưu quang màu vàng từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên ngoài gào thét mà tới. Đồng thau tiểu tháp. Tôn này mới tinh mà hoàn chỉnh đồng thau tiểu tháp, tự hiện thế Tuế Nguyệt mà đến, thẳng đến Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Tử Vân muốn đem nó đưa cho hiện thế Diệp Thanh Vân, tương trợ hiện thế Diệp Thanh Vân đánh bại hiện thế Lý Nhị Cầu, để hết thảy đều ở nơi này đạt được kết thúc. Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng đưa tay, đồng thau tiểu tháp như là sớm đã nhận chủ bình thường, rất là tự nhiên rơi xuống Diệp Thanh Vân trong tay. Ông. Giờ khắc này, Diệp Thanh Vân cũng đã cùng tôn này đồng thau tiểu tháp tâm ý tương thông, thuộc về Diệp Tử Vân đặc biệt lực lượng, càng là không ngừng từ cái này đồng thau tiểu tháp bên trong tràn ngập ra. Cảm thụ được đồng thau tiểu tháp lực lượng, dù cho là bây giờ Diệp Thanh Vân cũng không khỏi một trận tán thưởng. Siêu việt của Kim, cường đại nhất chí tôn thánh khí, nhưng đánh phá hết thảy, có thể trấn áp hết thảy. Diệp Thanh Vân cầm trong tay đồng thau tiểu tháp, mắt sáng như đuốc nhìn về hướng đối sắc mặt mặt âm trầm hiện thế Lý Nhị Cầu. Hiện thế Lý Nhị Cầu tự nhiên cũng ý thức được sự tình không thích hợp, càng có thể cảm nhận được Lục Thanh Vân trong tay tôn kia đồng thau tiểu tháp khí tức khủng bố. Quá mạnh. Dù cho là đem Lý Nhị Cầu qua lại tất cả luyện chế qua chí tôn thánh khí chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi tôn này đồng thau tiểu tháp. Trong đó chiến lệnh đã không phải cùng một chủng loại bảo vật. Đồng thau tiểu tháp, tại trên cấp độ đã là siêu việt chí tôn thánh khí phạm chủ. Cho dù là Lý Nhị Cầu cường hãn bực này tồn tại, cũng sẽ bị đồng thau tiểu tháp khí tức ảnh hưởng, mà cảm thấy trận trận kinh hãi. Bảo vật này nơi tay, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Diệp Thanh Vân thái độ khác thường, cũng không có bất kỳ hàm xúc nói như vậy, mà là trực tiếp khẳng định mình có thể thắng qua Lý Nhị Cầu. Tự tin như vậy tự nhiên, phản phất hắn đã có thể trông thấy Lý Nhị Cầu bại vong hạ tràng. Coi như ngươi nhiều hơn một cái bảo vật, cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng ta. Lý Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Mà Diệp Thanh Vân cầm trong tay đồng thau tiểu tháp, quả quyết lên kích. Vâng. Khi Lý Nhị Cầu pháp chuẩn chi lực mãnh liệt đánh tới thời khắc, đồng thau tiểu tháp hào quang tỏa sáng, lại là đem Lý Nhị Cầu thi triển ra lực lượng hóa giải đi đến. Mười thành chi lực, chỉ còn lại có ba bốn thành. Mà Diệp Thanh Vân lực lượng, lại là tại đồng thau tiểu tháp ra chỉ phía dưới, trở nên càng thêm cường đại. Cứ kéo dài tình huống như thế, ở trong đó chênh lệch cực lớn chính là thể hiện ra ngoài. Cái gì? Lý Nhị Cầu bị một cỗ tuyệt cường chi lực trùng kích toàn thân, mặc dù có vô biên pháp lực hộ thân, giờ khắc này cũng vẫn là bị đánh vỡ. Chỉ gặp Lý Nhị Cầu thân hình bị hung hăng đẩy lui, nhưng ở Tuế Nguyệt chi lực lôi kéo phía dưới, lại không thể không bị hạn chế ở chỗ này. Cái này khiến cho hiện thế Lý Nhị Cầu nhìn mười phần cổ quái, như là một cây không thể động đậy, chỉ có thể bị đánh vào gỗ. Đặc biệt khó chịu. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Rõ ràng ta có được hoàn mỹ nhục thân, nắm giữ pháp chuẩn chi lực cùng chí cao đại đạo, sớm đã vô địch tại thế gian. Hắn chỉ là nhiều hơn một cái bảo vật mà thôi, dựa vào cái gì liền có thể vượt trên ta? Lý Nhị Cầu song quyền nắm chặt, trong lòng có chút không kiềm được. Hắn có thể đang tính toán bên trên bại bởi Diệp Thanh Vân, cũng có thể tại tâm nhãn con bên trên bại bởi Diệp Thanh Vân. Có thể tuyệt đối không có khả năng là tại trên thực lực bại bởi Diệp Thanh Vân. Đây là Lý Nhị Cầu tuyệt đối không cách nào chịu được. Dù là Diệp Thanh Vân là mượn đồng thau tiểu tháp gia trì, mới ở chính diện giao phong phía trên vượt trên Lý Nhị Cầu, nhưng ở Lý Nhị Cầu xem ra cũng tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Ta há có thể yếu tại Diệp Thanh Vân? Ta Lý Nhị Cầu mới hẳn là hư vô mở mịt hai đại giới vực vô địch chân chính cường giả. Hán Diệp Thanh Vân không có chút nào lòng tiến thủ, không có chút nào cường giả tư thái, liền nên bị ta Lý Nhị Cầu giẫm tại dưới chân mới là. vì sao thua thiệt ngược lại là ta Lý Nhị Cầu? Diệp Thanh Vân cũng sẽ không quản Lý Nhị Cầu thời khắc này tâm tính như thế nào, hắn như là đã đạt được Diệp Tử Vân toàn lực tương trợ, nhất định phải triệt để đánh bại Lý Nhị Cầu, để hết thảy đều tại thời khắc này đạt được kết thúc, tuyệt đối không thể để cho vấn đề lưu đến tương lai Tuế Nguyệt cũng vô pháp giải quyết. Diệp Thanh Vân muốn cải biến tương lai, liền như là hắn lúc trước lần lượt làm ra đến như thế, mặc kệ là bực nào gian nan tuyệt vọng tương lai, đều muốn tại hắn thời đại này đạt được kết thúc. Tuế Nguyệt Trường Hà, ba khu chiến cuộc. Diệp Tử Vân đem đồng thau tiểu tháp đưa đến hiện thế Diệp Thanh Vân nơi này, xem như là hiện thế Diệp Thanh Vân đặt vững thủ thắng căn cơ, khiến cho hiện thế Diệp Thanh Vân ở chính diện giao phong bên trong có thể vượt trên hiện thế Lý Nhị Cầu. Mà tại quá khứ Tuế Nguyệt, áo trắng Diệp Thanh Vân cùng tương lai Lý Nhị Cầu giao phong cũng là giống nhau tình huống. Áo trắng Diệp Thanh Vân đồng dạng cầm trong tay đồng thau tiểu tháp, hơn nữa là cùng hiện thế Diệp Thanh Vân trong tay hoàn toàn tương tự đồng thau tiểu tháp. Cái này đủ để chứng minh, Diệp Thanh Vân đem đồng thau tiểu tháp giữ lại đến tương lai, chuyện đương nhiên xuất hiện ở áo trắng Diệp Thanh Vân trong tay. Hai tôn đồng thau tiểu tháp vốn là cùng một kiện bảo vật, chỉ là một cái mới vừa vặn sinh ra, một cái thì là đã trải qua đã lâu Tuế Nguyệt, thuộc về tương lai đồ vật. Cho nên tương đương với hiện thế Diệp Thanh Vân, cùng áo trắng Diệp Thanh Vân đều có đồng thau tiểu tháp nơi tay. Đến mức mặc kệ là hiện thế Lý Nhị Cầu hay là tương lai Lý Nhị Cầu, tại đối mặt hai cái Diệp Thanh Vân lúc đều lâm vào cực kỳ cục diện bị động, phi thường hiện thực một cục diện đánh không lại. Cho dù là ba cái Lý Nhị Cầu bên trong mạnh nhất tương lai Lý Nhị Cầu, đối mặt đầy trạng thái lại đồng thau tiểu tháp nơi tay áo trắng Diệp Thanh Vân, ở chính diện giao phong phía dưới cũng đã rơi vào hạ phòng, thậm chí là có chút bước đi liên tục khó khăn cảm giác, đánh như thế nào đều cảm giác bị áp chế gắt gao. Loại này áp chế là phi thường rõ ràng lại trực quan, chính là loại kia ngươi Lý Nhị Cầu vô luận dùng cái gì biện pháp cũng không có cách nào đi thay đổi trở về, mà lại theo thời gian trôi qua, loại chênh lệch này sẽ càng thể hiện đi ra, cho đến triệt để bị thua. Đây chính là Diệp Tử Vân lấy tự thân chi lực luyện chế ra tới bảo vật, mang đến sự giúp đỡ to lớn, trực tiếp liền ảnh hưởng tới chiến cuộc này xu thế. Có thể nói, không có Diệp Tử Vân tương trợ, dù cho là ba thế pháp thân phía dưới Diệp Thanh Vân, nhiều lắm là cũng chính là có thể cùng Lý Nhị Cầu lâm vào giằng co, mà không cách nào phá vỡ cục diện bế tắc. Ba khu chiến cuộc, hai nơi đã ổn chiếm thượng phòng, dù cho là trong tương lai Tuế Nguyệt áo bào đen Diệp Thanh Vân, cũng đủ để cùng đi qua Lý Nhị Cầu lực lượng ngang nhau. Bất quá dù vậy, tựa hồ cũng rất khó triệt để đánh bại Lý Nhị Cầu. Diệp Thanh Vân, mặc kệ là quá khứ hiện thế hay là tương lai, ngươi cũng không cách nào đánh bại ta. Càng không nói đến diệt sát ta Lý Nhị Cầu, ta đã tu thành ba thế pháp thân, càng có vĩnh hằng đại đạo hộ thể, ngươi căn bản không có khả năng diệt được ta. Tương lai Lý Nhị Cầu đối mặt với cầm trong tay đồng thau tiểu tháp áo trắng Diệp Thanh Vân, mặc dù đã giật gấu ba bay, cũng đã cho thấy kinh người ương ngạnh. Đồng thời hắn biết rõ, mình coi như đánh không lại áo trắng Diệp Thanh Vân, cũng không trở thành rơi xuống bại vong hạ tràng. Cùng lắm thì chính là kéo lấy, dù sao hắn đã tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà ẩn nút nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm lại ở chỗ này hao phí cái ngàn năm và năm. Có lẽ chính mình sẽ thua, nhưng tuyệt đối sẽ không tiêu vong. Dù sao chỉ cần ngươi Diệp Thanh Vân đánh không chết ta, một ngày nào đó ta sẽ còn ngóc đầu trở lại. Áo trắng Diệp Thanh Vân nhìn xem tương lai Lý Nhị Cầu như thế vẻ không có gì sợ, nhưng cũng không có phản bác cái gì. Chính như Lý Nhị Cầu lời nói, tu thành ba thế pháp thân, lại thêm vĩnh hằng đại đạo hộ thể, muốn diệt sát Lý Nhị Cầu cơ hồ chính là không thể nào làm được sự tình. Trừ phi, đi qua hiện thế, tương lai áo trắng Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, trong chớp mắt chính là cùng hiện thế Diệp Thanh Vân, áo bào đen Diệp Thanh Vân tâm ý tương thông. Nếu là ở đi qua, hiện thế cùng tương lai, đồng thời đưa ngươi Lý Nhị Cầu chém giết. Ngươi cảm thấy giết được ngươi Lý Nhị Cầu sao? Chương 3027 vạn thế pháp thân, chương 3027 vạn thế pháp thân, tại quá khứ, hiện thế cùng tương lai ba cái khác biệt thời gian, đồng thời đem Lý Nhị Cầu ba thế pháp thân chém giết. Dùng cái này đến để Lý Nhị Cầu triệt để bại vong. Cái này nghiễm nhiên là biện pháp duy nhất. Tương lai Lý Nhị Cầu lại là cất tiếng cười dài, cuồng vọng nói như vậy, đáng tiếc ngươi căn bản là làm không được. Áo trắng Diệp Thanh Vân cũng không nói chuyện, mà là hết sức chuyên chú thôi động đồng thau tiểu tháp, không ngừng thi triển uy năng áp chế tương lai Lý Nhị Cầu. Hiện thế Diệp Thanh Vân cũng đang dùng phương thức giống nhau, tới đối phó hiện thế Lý Nhị Cầu. Mà áo bào đen Diệp Thanh Vân trong tay cũng không đồng thau tiểu tháp, chỉ có thể dựa vào tự thân chi lực cùng quá khứ Lý Nhị Cầu giao phong, nhưng cũng mười phần bức vàng, đánh đến lực lượng ngang nhau. Ai cũng biết, chân chính chỗ mấu chốt hay là tại hai đại hiện thế thân một trận chiến. Nếu là hiện thế thân một khi tiêu vong, như vậy tương lai thân cũng sẽ cùng một chỗ không còn tồn tại, chỉ còn lại có quá khứ thân thế đơn lực bạc, tất nhiên không cách nào đào thoát bại vong hạ trạng. Xét đến cùng, hiện thế thân ở ba thế trong pháp thân là trọng yếu nhất. Diệp Thanh Vân cầm trong tay đồng thau tiểu tháp, ngay từ đầu đối với bảo vật này vận dụng còn hơi có không lưu loát, nhưng chỉ cần một lát, liền đã thuần thục không gì sánh được. Hoàn toàn không tại áo trắng Diệp Thanh Vân phía dưới. Hiện thế Lý Nhị Cầu đã là không cách nào cùng Diệp Thanh Vân chính diện giao phong, khắp nơi đều bị Diệp Thanh Vân chô áp chế, thậm chí một lần bị đánh đến chật vật không chịu nổi. Cái này khiến hiện thế Lý Nhị Cầu cực kỳ nén giận, hắn đời này liền không có đánh qua như thế bất tức cầm. Càng không hề nghĩ rằng chính mình sẽ có chật vật như vậy thời điểm. Trong lòng càng nén giận, có thể hiện thế Lý Nhị Cầu nhưng vẫn là cắn răng nghênh kháng, cũng không cam chịu. Ngươi còn đang chờ cái gì? Muốn đem cái kia cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực giấu tới khi nào? Diệp Thanh Vân lại lần nữa một trường đè xuống, đồng thau tiểu tháp lực lượng trong nháy mắt ra chỉ, một trường áp lực đến Lý Nhị Cầu thân thể đều trở nên bắt đầu bặm mẹo. Khuôn mặt rất là dữ tợn. Mà Diệp Thanh Vân lời nói, cũng là tại thời khắc lấy ảnh hưởng hiện thế Lý Nhị Cầu tâm thần. Ngươi bây giờ đã không có bất luận cái gì thay đổi cản khôn cơ hội, chỉ có cái kia cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực có lẽ có thể làm được. Dùng đến đi, cũng tốt để cho ta nhìn xem ngươi giấu đến bây giờ thủ đoạn đến tột cùng đến cỡ nào kinh diễm. Không cần tiếp tục đi ra lời nói, chỉ sợ về sau nhưng liền không có cơ hội. Hiện thế Lý Nhị Cầu không nói một lời, sắc mặt tuy nói âm trầm, lại ngoài ý muốn còn có thể bảo trì bình thản. Chính là gắng gượng lấy cũng không cần. Gặp tình hình này, Diệp Thanh Vân trong đầu cũng có chút kinh ngạc. Cái này đều tới khi nào, còn muốn giấu? Ngươi vật nhỏ này vẫn rất có thể giấu. Tuy nói đại chiêu là đến giấu một giấu, không có khả năng vừa lên đến liền trực tiếp thả. Nhưng bây giờ ta đều muốn đem ngươi thủy tinh cho đẩy, ngươi còn đặt chỗ này giấu đại chiêu đâu? Còn trông cậy vào có thể mở lại một thanh sao? Đừng quá không hợp thói thường. Rầm rầm rầm. Lại là liên tiếp giao phòng, Diệp Thanh Vân càng xe nhẹ đường quen, đồng thao tiểu tháp lực lượng càng là không ngừng ra chỉ tại Diệp Thanh Vân trên thân. Loại cảm giác này khá là tuyệt vời. Bảo vật này tác dụng hơn xa tại dĩ vãng bất luận cái gì bảo vật. Lại bởi vì là Diệp Tử Vân lực lượng là chủ đạo, cho nên có thể đủ phối hợp Diệp Thanh Vân tự thân chi lực, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phát huy ra hiệu quả không tưởng tượng được. Không cân nhắc mặt khác tình huống, nương tựa theo đồng thao tiểu tháp ưu thế, Diệp Thanh Vân cũng đủ để đánh bại hiện thế Lý Nhị Cầu. Chỉ là cần thời gian, mà lại là dài đằng đẵng thời gian. Từng điểm đem hiện thế Lý Nhị Cầu cho tươi sống mà chết. Lý Nhị Cầu hao tổn nổi, nhưng Diệp Thanh Vân nhưng không thấy đến có thể hao tổn nổi. Ba thế pháp thân tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên giao chiến, cố nhiên sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến trong Tuế Nguyệt Trường Hà vô số Tuế Nguyệt lưu truyền. Nhưng dần dần, trí cao đại đạo cùng pháp chuẩn chi lực cuối cùng vẫn là sẽ để cho Tuế Nguyệt Trường Hà phát sinh không thể thay đổi biến hóa. Mà một khi xuất hiện tình huống như vậy, vậy sẽ có đến không hết sinh linh trong năm tháng nhận trực tiếp ảnh hưởng. Đây là Diệp Thanh Vân không hy vọng nhìn thấy. Tuy nói vì đánh bại Lý Nhị Cầu, có chỗ hy sinh là không thể tránh được, nhưng cũng nhất định phải đem hy sinh tận khả năng khống chế đến ít nhất. Dưới mắt đối với Diệp Thanh Vân mà nói, duy nhất biến số chính là cái kia cuối cùng một loại chưa từng bại lộ pháp chuẩn chi lực. Hắn nhất định phải đem cuối cùng này một loại pháp chuẩn chi lực từ Lý Nhị Cầu trên thân ép ra ngoài. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần biết rằng liền có thể nghĩ biện pháp đi ứng đối. Ngươi chậm chạp không cần, hẳn là căn bản cũng không có cái gì loại thứ 9 pháp chuẩn chi lực. Ngươi kỳ thật cũng chỉ có 8 loại pháp chuẩn tại thân. Mắt thấy Lý Nhị Cầu còn tại cắn răng gượng chống, Diệp Thanh Vân bất thình lình mở miệng chất vấn. Lý Nhị Cầu khuôn mặt run rẩy. Ta cũng không giống như ngươi như thế âm hiểm, rõ ràng là 10 loại trí cao đại đạo, lại vẫn luôn giả bộ như chỉ có 9 loại dáng vẻ. Ta Lý Nhị Cầu người mang 9 loại pháp chuẩn chi lực, nói là 9 loại chính là 9 loại, chỉ bất quá ngươi muốn bức ta dùng đến, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Diệp Thanh Vân nghe thấy lời ấy, trong lòng càng thêm hồng nghi. Hắn cùng áo trắng Diệp Thanh Vân tâm thần tướng liên, từ áo trắng Diệp Thanh Vân nơi đó đã biết được, cho dù là tương lai Tuế Nguyệt Lý Nhị Cầu, cũng không từng thi triển ra loại thứ 9 pháp chuẩn chi lực. Cho nên ngay cả áo trắng Diệp Thanh Vân cũng không biết được cái kia cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực đến tột cùng là cái gì. Nhưng bây giờ Lý Nhị Cầu bại cục đã định, nhưng như cũ chết khiêng không nguyện ý thi triển ra cuối cùng này một loại pháp chuẩn chi lực. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn là cảm thấy thời cơ chưa tới, hay là loại pháp này chuẩn chi lực cần ấp ủ, hoặc là loại pháp này chuẩn chi lực là chỉ có đến sinh tử một đường thời khắc sống còn mới có thể thi triển, thuộc về bảo mệnh bên trong bảo mệnh. Tuy nói suy đoán rất nhiều, nhưng Diệp Thanh Vân cũng vô pháp phán đoán đến tuột cùng là trong đó loại nào tình huống. Nhưng Diệp Thanh Vân đã là không muốn kéo dài nữa, trận chiến này nhất định phải phân ra kết quả, không có khả năng lại đem vấn đề lưu đến tương lai Tuế Nguyệt. Cho dù là chính mình bỏ ra lớn hơn nữa lại giới, cũng là sẽ không tiếp. Tuy nói chỉ có thể thi triển một lần, nhưng dùng để đối phó ngươi cũng coi là đáng giá. Diệp Thanh Vân tự lẩm bẩm, đống nhiên liền đem đồng thau tiểu tháp đánh vào trong Tuế Nguyệt Trường Hạ. Cử động như vậy, làm cho lúc đó thế Lý Nhị Cầu cũng không khỏi ngơ ngác một chút, hoàn toàn không biết Diệp Thanh Vân cử động lần này là có ý gì. Rõ ràng dựa vào đồng thau tiểu tháp, hắn Diệp Thanh Vân đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Mà khi đồng thau tiểu tháp chui vào Tuế Nguyệt Trường Hạ đồng thời, Diệp Thanh Vân càng đem tự thân chi lực đồng thời đánh vào trong đó. Ông. Sau một khắc, nguyên bản tuôn trào không ngừng, mãi mãi không kết thúc Tuế Nguyệt Trường Hạ. Vậy mà tại giờ khắc này dừng lại, toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hạ đều lâm vào ngưng trệ bên trong, không còn chảy xuôi, đứng tại vào thời khắc này. Cái này cũng khiến cho đi qua, hiện thế cùng tương lai vô số Tuế Nguyệt tiết điểm đều lâm vào ngưng trệ bên trong. Mặc kệ là áo trắng Diệp Thanh Vân hay là áo bào đen Diệp Thanh Vân, giờ khắc này đều là lòng có cảm giác, cũng lập tức biết hiện thế Diệp Thanh Vân muốn làm gì. Mặc dù chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, nhưng cũng đầy đủ. Diệp Thanh Vân trong mắt nổi lên trước nay chưa có ánh sáng, trong nháy mắt, nó trong đôi mắt vậy mà lướt qua vô số thân ảnh. Mà cái này vô số thân ảnh tuy nói không giống nhau, nhưng lại đều là Diệp Thanh Vân. Không cùng tuổi tháng Diệp Thanh Vân. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng biết tại sao, giờ khắc này hiện thế Lý Nhị Cầu vậy mà cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Phản phất sẽ có cực kỳ khủng bố sự tình phát sinh. Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là lại nhiều gọi mấy cỗ pháp thân mà thôi. Diệp Thanh Vân lời còn chưa dứt, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc ở giữa. Chỉ thấy cái kiêng ngưng trệ trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, siêu 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 bay ra lần lượt từng bóng người. Đây là vạn thế pháp thân. Chương 3028 vận mệnh pháp chuẩn. Chương 3028 vận mệnh pháp chuẩn. Ta đánh ngươi mẹ nó tối này. Khi nhìn thấy Diệp Thanh Vân thi triển ra vạn thế pháp thân một khắc này, Lý Nhị Cầu rốt cục triệt để không kiềm được, trực tiếp chửi ầm lên. Hoàn toàn bất luận cái gì tố chất có thể nói. Giờ phút này hắn chỉ muốn đem Diệp Thanh Vân cái này không biết xấu hổ gù ạ bị hung hăng bài trừ chết. Ngươi mẹ nó cũng quá bất hợp lý. Lão tử mới vừa vặn nắm giữ ba thế pháp thân, ngay cả khoe khoang đều không có thời gian khoe khoang đâu, còn một mực bị ngươi đè lên đánh. Ngươi ngược lại tốt. Ngay cả vạn thế pháp thân loại này không hợp thói thường đến nhà bà ngoại thần thông đều thi triển ra. Đến cùng ngươi là đại bột hay ta là đại bột? Làm sao ta cảm giác như cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực dũng sĩ, trải qua ngàn hạnh vạn khổ tới khiêu chiến ngươi Diệp Thanh Vân đại ma vương, mà lại mặc kệ ta đánh như thế nào làm sao đột phá, ngươi họ Diệp này đại bột cuối cùng sẽ có kỹ năng mới xuất hiện. Ngươi cái này bột cũng quá khó đánh đi. Không chỉ là hiện thế Lý Nhị Cẩu, mặc kệ là quá khứ Lý Nhị Cẩu hay là tương lai Lý Nhị Cẩu, giờ khắc này đều là bị Diệp Thanh Vân vạn thế pháp thân rung động thật sâu. Tại chỗ đạo tâm phá toái, trực tiếp phá phòng. 10000 cái Diệp Thanh Vân từ ngưng trệ trong Tuế Nguyệt Trường Hà bay ra, sau đó chia ba bộ phận. Một bộ phận đi hướng đi qua Tuế Nguyệt, một bộ phận đi hướng tương lai Tuế Nguyệt, còn có một bộ phận tương trợ hiện thế Diệp Thanh Vân, tạo thành chính nghĩa của đầu. Ba cái Lý Nhị Cẩu lập tức lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Hắn lại như thế nào lợi hại, lại như thế nào xảo trá cường hãn, đối mặt một đoàn Diệp Thanh Vân cũng không thể nào là đối thủ. Mấu chốt nhất là, những này Diệp Thanh Vân cũng không phải là phân thân hoặc là hư ảnh, mà là thiết thiết thực thực từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà bị gọi phát thân. Mặc dù trong bọn họ thực lực có thể sẽ có một ít khác biệt, nhưng trên đại thể đều là không kém bao nhiêu. Lại những này pháp thân Diệp Thanh Vân đều rất rõ ràng giờ khắc này phải làm gì, cũng nhất định phải trong thời gian cực ngắn đem Lý Nhị Cẩu gia hỏa này giải quyết triệt để rơi. Vạn thế pháp thân thần thông, kỳ thật cũng không tồn tại. Cái gọi là vạn thế pháp thân, chính là Diệp Thanh Vân mượn nhờ đồng trao tiểu tháp cực hạn lực lượng, để Tuế Nguyệt Trường Hà ngắn ngủi ngừng một chuyện. Mà tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà Diệp Thanh Vân cũng cảm nhận được kêu gọi, tự phát đến đây trợ trận. Một khi Tuế Nguyệt Trường Hà khôi phục vận chuyển, tất cả Diệp Thanh Vân đều phải ai về chỗ đấy. Bọn hắn đều chỉ có thể đến tương trợ cực kỳ ngắn ngủi trong chốc lát. Lại sau đó, những này Diệp Thanh Vân liên quan tới trận chiến này ký ức cũng sẽ ở đồng thau tiểu tháp ảnh hưởng phía dưới bị hóa giải mất. Đem ta bước đến phân thượng này, cũng chỉ có ngươi Lý Nhị Cẩu. Diệp Thanh Vân trong lòng mười phần bất đắc dĩ, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể là thủ đoạn ra hết, không đem hết thảy đều giải quyết hết, tương lai sẽ chỉ di họa vô tận. Ầm 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 ầm. Tại một đoàn Diệp Thanh Vân vây công phía dưới, ba cái Lý Nhị Cẩu đều đã bị đánh đến mức hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nhất là đi qua Lý Nhị Cẩu, mặc dù có chết thay pháp chuẩn bản thân, thế nhưng không chịu nổi nhiều như vậy Diệp Thanh Vân vây đánh. Liên tiếp thi triển nhiều lần chết thay pháp chuẩn cũng không giữ được mệnh. Bị trước mắt một đoàn Diệp Thanh Vân liên thủ một quyền, sinh sinh đánh nổ. Nếu không có mặt khác hai đạo pháp thân vẫn tồn tại, đi qua Lý Nhị Cẩu liền thật muốn xong con bê. Nhưng mặt khác hai cái Lý Nhị Cẩu tình huống cũng tốt không có bao nhiêu. Bọn hắn cố nhiên nhiều vĩnh hằng đại đạo chi lực, nhưng cũng chỉ có thể là bảo toàn nhất thời, không cách nào trèo chống quá lâu. Rất nhanh. A. Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tương lai Lý Nhị Cẩu cũng bị đánh nổ. Nhưng sau một khắc hắn lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Có thể tương lai Lý Nhị Cẩu trên khuôn mặt đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn là thật sợ hãi, thật sự rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Đây là Lý Nhị Cẩu cả một đời đều chưa từng có cảm thụ. Cho dù là tại mờ mịt chi giới lúc mới bắt đầu nhất, Lý Nhị Cẩu đều không có trải qua nguy cơ sinh tử. Một đường đều là dùng tuyệt đối cường thế tư thái nghiền ép lên tới. Cho tới giờ khắc này, Lý Nhị Cẩu mới chính thức ý thức được chính mình có thể muốn chết. Không phải khả năng mà là lập tức liền muốn đã chết đi. Không được, tuyệt đối không được. Ta há có thể bại vong nơi này? Ta Lý Nhị Cẩu còn chưa chinh phục hư vô chi giới, há có thể bại vong? Ngươi tuyệt đối giết không được ta. Không có bất kỳ người nào có thể giết ta Lý Nhị Cẩu. Ba cái Lý Nhị Cẩu cơ hồ là đồng thời điên cuồng hét lên, dốc hết toàn lực muốn kìm chân cuối cùng này thời gian. Lý Nhị Cẩu mặc dù không biết cái này vạn thế pháp thân đến tuột cùng là như thế nào thi triển ra, nhưng hắn người mang Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, rõ ràng biết cái này Tuế Nguyệt Trường Hà không cách nào thời gian dài cầm cố lại. Cái này vạn thế pháp thân thi triển tất nhiên cùng Tuế Nguyệt Trường Hà ngưng trệ có quan hệ. Nếu là Tuế Nguyệt Trường Hà khôi phục lưu chuyển, Diệp Thanh Vân vạn thế pháp thân tất nhiên sẽ tự sụp đổ. Nói cách khác, chỉ cần hắn Lý Nhị Cẩu có thể ương ngạnh chống nổi thời gian ngắn ngủi này, liền có thể đứng ở thế bất bại. Ha 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 ha. Ngươi giết không được ta, ngươi để cho ta học xong đỉnh hàng đại đạo chi lực, ngươi liền vĩnh viễn giết không được ta. Mặc dù đã là bị đánh đến nỗi ngay cả chính mình cũng không biết mình, chật vật không chịu nổi dáng vẻ đơn giản trước đó chưa từng có thể hiện thế Lý Nhị Cẩu nhưng vẫn là đối với Diệp Thanh Vân điên cuồng tiêu gạo. Hắn kỳ thật không có nắm chắc có thể chịu được. Thuần túy chính là đang đánh cược. Cược mình có thể ngạnh sinh sinh chống nổi vạn thế pháp thân thời gian duy trì Diệp Thanh Vân không để ý đến Lý Nhị Cẩu, mà là túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới Tuế Nguyệt Trường Hà. Trong Trường Hà, đồng thao tiểu tháp lực lượng còn tại kéo dài, kết lực giam cấm Tuế Nguyệt Trường Hà. Nhưng Tuế Nguyệt Trường Hà đã dần dần có khôi phục lưu động dấu hiệu, chỉ ở trong chốc lát, bất quá cũng đầy đủ. Diệp Thanh Vân lại lần nữa nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, ánh mắt mang theo một vòng phức tạp cùng băng lãnh. Ngươi phải chết. Tiếng nói đem rơi. Đi qua Tuế Nguyệt, hiện thế Tuế Nguyệt, tương lai Tuế Nguyệt tất cả Diệp Thanh Vân cùng nhau bộc phát ra tuyệt cường chi lực. Liều lĩnh. Thế giết Lý Nhị Cẩu. Giết. Tương đạo xuyên qua quá khứ hiện tại tương lai tiếng la giết từ rất nhiều Diệp Thanh Vân trong miệng cùng nhau vang lên. Dung động cổ kim tương lai. Cùng thời khắc đó, tương lai Lý Nhị Cẩu, hiện thế Lý Nhị Cẩu cùng đi qua Lý Nhị Cẩu, bị rất nhiều Diệp Thanh Vân đồng thời đánh nổ. Tại quá khứ hiện tại tương lai đồng thời đem nó chém giết. Không có bất kỳ cái gì sai lầm. Thời gian nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn. Tuyệt đối không cho Lý Nhị Cẩu có bất kỳ có thể lại lần nữa cơ hội khôi phục. Tại bị đánh nổ trong nháy mắt đó, ba cái Lý Nhị Cẩu đều ý thức được chính mình bại vong. Nhất là hiện thế Lý Nhị Cẩu. Một khi hắn triệt để tiêu vong, cái kia mặc kệ là quá khứ hay là tương lai, đều sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Bại cục tựa hồ đã nhất định. Cũng liền vào lúc này, Tuế Nguyệt Trường Hà bắt đầu lưu chuyển, Diệp Thanh Vân rất nhiều thân ảnh cùng nhau về tới trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Về tới bọn hắn hẳn là ở địa phương. Chỉ còn lại có ba thế pháp thân Diệp Thanh Vân vẫn tồn tại như cũ. Khi những này Diệp Thanh Vân trở về Tuế Nguyệt Trường Hà thời điểm, bọn hắn đều không có bất kỳ do dự, cũng chưa từng mang theo nửa điểm lo lắng. bọn hắn đều tin tưởng thời đại này Diệp Thanh Vân có thể giải quyết hết thảy. Đồng thao tiểu tháp từ trong Tuyế Nguyệt Trường Hà bay ra, về tới Diệp Thanh Vân trong tay. Cũng liền vào lúc này, đã tiêu tán hiện thế Lý Nhị Cầu vậy mà lại lần nữa xuất hiện, nhưng lại chỉ có một cái đầu lâu, cũng không khôi phục hoàn chỉnh thân thể. Ha 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 ha, ngươi giết không được ta, giết ta, ngươi cũng sẽ biến mất. Lý Nhị Cầu đầu lâu đối với Diệp Thanh Vân cười ha ha, ta đã cùng ngươi đến mệnh, đồng sinh cộng tử, cùng chết cộng sinh, ngươi nếu muốn giết ta, thì phải cùng ta cùng nhau tiêu vong. Ngươi không phải muốn biết ta cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực sao? Chính là vận mệnh này pháp chuẩn. Vận mệnh của ta ngươi đã hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, vĩnh viễn cũng vô pháp giải khai. Chương 3029 vận mệnh tương liên, đồng sinh cộng tử. Chương 3029 vận mệnh tương liên, đồng sinh cộng tử. Vận mệnh pháp chuẩn. Đây cũng là Lý Nhị Cầu tàng đến bị đánh phát nổ mới nguyện ý thi triển ra cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực. Cũng là Lý Nhị Cầu chín đại pháp chuẩn bên trong, hắn trước hết nhất lĩnh ngộ một loại pháp chuẩn chi lực. Có lẽ là rất sớm trước đó, Lý Nhị Cầu chưa có được cỡ nào lực lượng cường đại trước đó, hắn liền đã tìm hiểu từ nơi sâu xa số mệnh, tại miểu miểu bên trong trông thấy chính mình cả đời vận mệnh. Cho nên hắn tại lĩnh hội vận mệnh pháp chuẩn một khắc này, liền trực tiếp lấy mệnh vận pháp chuẩn lực lượng, vì chính mình cải biến vận mệnh, để cho mình đi lên trở thành mở miệng trí tôn con đường. Nếu dựa theo cố định vận mệnh, Lý Nhị Cầu căn bản không có khả năng trở thành bậc này khủng bố vô biên tồn tại. Hắn sẽ chỉ như ngay từ đầu sớm đã định tốt vận mệnh như thế, tại mở miệng chi giới nơi nào đó không đáng chú ý trong thiên địa học được một chút bản thân bản lĩnh, ỷ vào không biết từ nơi nào nhặt được nửa khối đồng trao tàn tiến, lĩnh ngộ một chút cao minh thần thông, đủ tiểu gian nan mới bái nhập một chỗ tông môn. Nhưng kết quả cũng là chết bởi tông môn trong đại chiến, vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông bị cường giả chân chính vô tình nghiền nát, coi như chân bảo đồng trao tàn phiến cũng bị tùy tiện cướp đi. Cuối cùng một bộ tàn thi, cứ như vậy tiêu vong tại tông môn đổ nát thê lương phía dưới, hoàn toàn chết đi. Đây chính là Lý Nhị Cầu nguyên bản vận mệnh. Nhưng tất cả những thứ này đều cũng không có phát sinh, Lý Nhị Cầu lĩnh hội vận mệnh đằng sau nhìn thấy đây hết thảy. Mà vận mệnh pháp chuẩn một loại trong đó công dụng, chính là có thể làm chính mình cải biến vận mệnh. Tuy nói chỉ có thể cải biến một lần, nhưng đối với Lý Nhị Cầu mà nói đã đủ rồi. Hắn thành công cải biến chính mình nguyên bản vận mệnh. Không chỉ có không có chết tại trận kia thảm liệt tông môn trong đại chiến, đồng thời còn trở thành tông môn đại chiến sau cùng được lợi người. Hai cái tông môn bảo vật, thần thông thậm chí một vị yêu diễm động lòng người tông chủ phu nhân, đều bị Lý Nhị Cầu nắm giữ toàn bộ. Mệnh vận này bên trong to lớn chuyển biến, cũng khiến cho Lý Nhị Cầu đi lên đầu này trở thành mở miệng trí tôn con đường, cũng đi thẳng cho tới bây giờ. Có thể nói, không có vận mệnh pháp chuẩn, liền không có hiện tại Lý Nhị Cầu. Mà dưới mắt, Lý Nhị Cầu biết rõ chính mình không có chuyển bại thành thắng thủ đoạn, cho nên hắn chỉ có thể dùng mệnh vận pháp chuẩn đến để cho mình cùng Diệp Thanh Vân vận mệnh tương liên. Cũng chính là vận mệnh pháp chuẩn một loại khác công dụng đến mệnh, đem tự thân chi mệnh vận cùng với những cái khác sinh linh vận mệnh ký kết cùng một chỗ, vận mệnh tương liên, đồng sinh cộng tử. Một khi đến mệnh thì vĩnh viễn không cách nào hóa giải. Đồng thời nếu là Lý Nhị Cầu muốn biến mất nói, tới đế mệnh người cũng sẽ cùng nhau tiêu vong. Diệp Thanh Vân, Lý Nhị Cầu trong mi tâm hình như có một đạo như có như không sợi tơ, cùng Diệp Thanh Vân mi tâm liền tại cùng một chỗ. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được, hiện tại vận mệnh của ta ngươi đã ở một đường, kể từ đó ngươi muốn thế nào gì ta, ngươi vĩnh viễn cũng làm không được, mà lại ngươi ta cũng sẽ vĩnh viễn dây dưa tiếp. Lý Nhị Cầu trong lời nói hình như có đắc ý, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có nửa điểm đắc ý cảm giác, ngược lại là có một vẻ tức hồn hển cảm giác. Cái này cũng có trách, vận mệnh pháp chuẩn chính là thủ đoạn sau cùng, cũng không thể làm đến ngược gió lật bàn, chỉ có thể là dùng loại này lôi kéo đối phương đồng quy vu tận, uy hiếp đổ thừa không chết thôi. Đối với Lý Nhị Cầu mà nói, bị buộc đến loại trình độ này căn bản cũng không có cái gì tốt đắc ý, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Nhưng nên dùng còn phải dùng, bằng không hắn Lý Nhị Cầu thật sự muốn triệt để thua với Diệp Thanh Vân. Vận mệnh pháp chuẩn Diệp Thanh Vân cũng có thể cảm giác được trên người mình tựa hồ có đồ vật gì, cùng cái kia Lý Nhị Cầu liền tại cùng một chỗ. Cái này có lẽ chính là đế mệnh đằng sau đặc thù cảm giác. Bất quá Diệp Thanh Vân cũng không có bao nhiêu chấn kinh cùng kinh ngạc, hoàn toàn tương phản, Diệp Thanh Vân từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy có một chút thất vọng. Nguyên lai ngươi một mực cất giấu thủ đoạn, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Diệp Thanh Vân thần sắc phức tạp nhìn xem Lý Nhị Cầu. Lần này đến phiên Lý Nhị Cầu trợn tròn mắt. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Thanh Vân khẽ miệng khinh thường hất lên. Có ý tứ gì? Vốn cho rằng ngươi sẽ nghẹn cái lớn, không nghĩ tới là kéo một đồng lớn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có cái gì tuyệt thế hủy diệt kinh thiên đại chiêu đâu. Đem ta Diệp Mô Nhân Chỉnh vẫn luôn nơm nớp lo sợ, vừa muốn đem ngươi cái này tuyệt thế đại chiêu bước đi ra. Cả nửa ngày, nguyên lai như thế bất tức a. Còn muốn dựa vào cùng ta vận mệnh tương liên mới có thể giữ được tính mạng. Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a, ngươi cái này mở miệng trí tôn cũng không được a, ta hiện tại xem như biết ngươi vì sao lại hèn mọn lại tùy tiện. Diệp Thanh Vân ngữ mang chế nhạo nói. Lý Nhị Cầu khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệp Thanh Vân lại đột nhiên nói như vậy. Ngươi hẳn là đã sớm biết được vận mệnh tồn tại, thậm chí nhìn thấy vận mệnh của mình từ đó đem nó cải biến, cho nên ngươi cảm thấy mình thiên mệnh tại thân, nhưng trước kia nhìn thấy vận mệnh lại cho ngươi trong lòng còn có nghĩ mà sợ. Cho nên ngươi mặc kệ trở nên mạnh cỡ nào, dù là thành kia cái gọi là mở miệng trí tôn, cũng vẫn luôn là hèn mọn lại tùy tiện. Vận mệnh này pháp chuẩn ngươi còn lưu đến bây giờ mới dùng đến, cũng chứng minh ngươi kỳ thật cũng vẫn luôn lo lắng cho mình sẽ có bị vận mệnh phản vệ một khắc này. Chậc chậc, cuối cùng vẫn là ta xem trọng ngươi Lý Nhị Cầu. Diệp Thanh Vân nói không chút khách khí, có thể nói là đem Lý Nhị Cầu một điểm cuối cùng mà mặt mũi đều cho bạch trần. Lý Nhị Cầu kinh sợ không gì sánh được, chỉ cảm thấy mình tại Diệp Thanh Vân trước mặt phản phất không có chút nào che lấp, ngay cả mình tính tình đều bị Diệp Thanh Vân hoàn toàn nắm. Hừ, ngươi nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Bây giờ đế mệnh đã thành, người ta trận chiến này đã sẽ không còn có bất kỳ kết quả gì. Ta pháp chuẩn chi lực không có kẽ hở, ngươi coi như lại có thủ đoạn gì, cũng không cải biến được tất cả mọi thứ ở hiện tại. Lý Nhị Cầu cắn răng nói ra. Diệp Thanh Vân lại là lắc đầu. Ngươi quá nghĩ đương nhiên. Lý Nhị Cầu nghe vậy khẽ giật mình, đã thấy Diệp Thanh Vân khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười cổ quái. Người ta vận mệnh tương liên, đây chẳng phải là nói ta chết đi người cũng sẽ chết? Đương nhiên. Lý Nhị Cầu đột nhiên biến sắc, nhưng ngay sau đó liền khinh miệt cười lạnh. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi Diệp Thanh Vân vì triệt để diện sát ta, còn muốn lựa chọn bản thân tiêu vong sao? Ta không tin ngươi coi thật có thể rộng rãi đến tình trạng như thế. Coi như ngươi không diệt được ta, ngươi ta cũng có thể chung sống hòa bình, đơn giản là hai đại giới vực nước giếng không phạm nước sông thôi. Đáng giá ngươi liều lên tính mạng của mình sao? Diệp Thanh Vân cũng không nói chuyện, hắn biết để Lý Nhị Cầu tiếp tục tồn tại di họa vô tận. Dưới mắt đã là tuyệt vô cận hữu cơ hội tốt nhất để Lý Nhị Cầu triệt để tiêu vong nơi này. Như cuối cùng chính mình thật muốn cùng Lý Nhị Cầu cùng nhau tiêu vong. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Vân chậm rãi giơ tay lên, lộ ra một bộ kiên quyết chịu chết thần sắc. Nếu làm hư vô chi giới, cùng ngươi cùng nhau tiêu vong thì như thế nào? Lời này vừa nói ra, Lý Nhị Cầu quá sợ hãi, nhưng trong mắt nhưng cũng lướt qua một tia mừng thầm chi sắc. Ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta đồng quy vô tận? Lý Nhị Cầu bối rối hô to. Không sai. Diệp Thanh Vân hét lớn một tiếng, đột nhiên chính là một trường hướng phía trán mình hung hăng đánh tới. Nhưng lại tại sau một khắc, Diệp Thanh Vân thân hình hóa thành lưu quang, hướng thẳng đến Lý Nhị Cầu đánh tới. Ngươi? Lý Nhị Cầu đại hãi, không nghĩ tới Diệp Thanh Vân lại là giả vờ. Ta trêu chọc ngươi nha, thật sự cho rằng ta Diệp Mỗ Nhân sẽ bản thân kết thúc? Ai biết ngươi cái này bức nói thật hay giả? Ta mới lười nhắc quản ngươi cái gì vận mệnh không vận mệnh. Trước tiên đem ngươi đánh chết lại nói. Chương 3030 kính nát, trung phó sinh tử. Chương 3030 kính nát, trung phó sinh tử. Cái này có lẽ thật sự là Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu trận chiến cuối cùng. Chí ít tại Diệp Thanh Vân xem ra, hắn nhất định phải tại ngay sau đó giải quyết hết Lý Nhị Cầu túc địch này, không để cho tai họa tiếp tục lưu đến tương lai. Mà khi hai người tại vận mệnh pháp chuẩn tác dụng dưới, đế tướng mệnh ngay cả, loại kia từ nơi sâu xa sinh tử bị trói cùng một chỗ cảm giác càng rõ ràng. Diệp Thanh Vân nguyên bản cũng không tin tưởng Lý Nhị Cầu lời nói, nhưng theo vận mệnh pháp chuẩn cảm thụ càng ngày càng sâu, Diệp Thanh Vân cũng không thể không thừa nhận, Lý Nhị Cầu có lẽ cũng không có lựa gạt mình. Một khi trong bọn họ có bất kỳ một cái vẫn diệt, tại vận mệnh pháp chuẩn tác dụng phía dưới, một cái khác cũng sẽ cùng nhau vẫn diệt. Đồng thời loại này đế mệnh không cách nào đánh vỡ, vận mệnh sẽ triệt để quấn quýt lấy nhau. Tựa như là một đoàn dây rối lẫn nhau giao thoa, căn bản là không có cách trải bớt ra, chỉ có một đao chặt đứt. Cho dù đã ý thức được điểm này, Diệp Thanh Vân cũng không có bất luận cái gì muốn dừng tay ý tứ, thậm chí còn có một loại phi thường thoải mái cảm giác. Nếu là đồng sinh cộng tử, vậy hắn liền hoàn toàn không cần lại cố kỵ cái gì, có thể không hy sinh bất luận kẻ nào, không cần để hư vô chi giới cùng mở miệng chi giới nhận cỡ nào ảnh hưởng, cũng không cần lại để cho tương lai tuế nguyệt tiếp nhận càng lớn phong hiểm. Vẹn vẹn là hy sinh chính mình một cái, quả nhiên là không thể tốt hơn kết quả. Tha rằng một đổi một, cũng không thể để Lý Nhị Cầu tiếp tục tồn tại xuống dưới. Coi như Lý Nhị Cầu chính mình chính miệng nói tới về sau nước giếng không phạm nước sông, nhưng loại nói nhảm này ngay cả chó đều không tin. Ngươi Lý Nhị Cầu là loại kia có thể thu liễm tâm tư chủ, chỉ có triệt để tiêu vong, ngay cả một chút cặn bã đều không thừa Lý Nhị Cầu, mới là chúng sinh thích nghe ngóng Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu cũng dần dần cảm nhận được Diệp Thanh Vân điên cuồng. Loại kia hoàn toàn buông tay một trận chiến, hoàn toàn không để ý sinh tử thái độ, làm cho Lý Nhị Cầu tâm thần kinh hãi. Ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta đồng quy vô tận? Diệp Thanh Vân cũng không nói chuyện, dùng chính mình hành động thực tế để chứng minh hắn thời khắc này thái độ. Và anh, một lần kinh khủng va chạm, chấn động tuế nguyệt trường hạ. Quá khứ tương lai đều có đồng cảm. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân quá khứ thân cùng tương lai thân, vậy mà đồng thời chạy đến tương trợ. Trong nháy mắt tạo thành chính nghĩa 3-1. Mà Lý Nhị Cầu quá khứ thân cùng hiện thế thân, nhưng lại không thể đủ trước tiên xuất hiện. Hắn ba thế pháp thân, mới vừa rồi bị Diệp Thanh Vân vạn thế pháp thân cưỡng ép phá vỡ. Tuy nói hiện thế Lý Nhị Cầu vẫn tồn tại như cũ, sơ qua thời gian liền có thể để quá khứ thân cùng tương lai thân lại lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng cuối cùng cũng cần một chút như vậy thời gian. Đây cũng là Diệp Thanh Vân cơ hội cuối cùng. Thừa dịp Lý Nhị Cầu tam thế pháp thân chưa khôi phục cái này thời gian rất ngắn, dùng ba thế pháp thân liệu mạng rơi hiện thế Lý Nhị Cầu. Áo bào đen Diệp Thanh Vân cùng áo trắng Diệp Thanh Vân đều trong nháy mắt minh bạch Diệp Thanh Vân ý nghĩ. Không nói lời nào, giờ phút này muốn làm chính là kiệt lực tương trợ. Nhất là áo trắng Diệp Thanh Vân. Hắn càng là nghĩa vô phản cố, dù là biết rõ hiện thế Diệp Thanh Vân một khi cùng Lý Nhị Cầu cộng đồng tiêu vong, như vậy thân là tương lai thân áo trắng Diệp Thanh Vân cũng tương tự sẽ không còn tồn tại, tương lai tuế nguyệt cũng sẽ không lại có bất kỳ Diệp Thanh Vân. Nhưng áo trắng Diệp Thanh Vân cũng nguyện ý biến mất. Tương lai hết thảy đều là do hiện thế thân đến quyết định. Nếu hiện thế Diệp Thanh Vân quyết định cải biến đây hết thảy, kết thúc đây hết thảy, cái kia tương lai chính mình không còn tồn tại, lại có quan hệ thế nào? Một thành này không đổi tương lai, thiếu đi chính mình có lẽ cũng sẽ tốt hơn. Tại sao lại dạng này? Đối mặt ba thế pháp thân phía dưới Diệp Thanh Vân, hiện thế Lý Nhị Cầu đã là lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chết thay pháp chuẩn thi triển nhiều lần, sớm đã không có tác dụng, bị Diệp Thanh Vân hoàn toàn xem thấu. Mà hắn bất kỳ thủ đoạn nào, tại ba cái bật hết hỏa lực Diệp Thanh Vân trước mặt, cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Thử hỏi cổ kim tương lai, ai có thể chịu nổi ba cái Diệp Thanh Vân chính nghĩa vây đánh? Đừng nói ba cái, có thể đứng vững một cái Diệp Thanh Vân đều xem như cổ kim tương lai tuyệt cường tồn tại. Dù sao hắn Diệp Thanh Vân mới thật sự là trên ý nghĩa từ đầu đến cuối bất bại buốt. Cho tới bây giờ chỉ có người khác tới khiêu chiến hắn, mà không có bất luận kẻ nào là cần Diệp Thanh Vân đi khiêu chiến. Không, không, các ngươi không có khả năng đánh nữa. Ta thật sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. một khi ngươi chết, ngươi liền thật đã chết rồi, tương lai ngươi cũng sẽ không tồn tại. Ngươi thật không sợ sao? Lý Nhị Cầu cảm nhận được sợ hãi, trong sự sợ hãi nhịn không được cuồng khiếu đứng lên. Hắn hy vọng Diệp Thanh Vân có thể thu tay lại, có thể đổi lấy lại là càng thêm muốn mạng cuồng manh thế công. Chí cao đại đạo, pháp chuẩn chi lực liền hướng Lý Nhị Cầu trên thân điên cuồng vung. Lý Nhị Cầu thân thể ầm vang tán loạn, nhưng lại cấp tốc ngưng tụ. Còn lại một hơi, liền khó có thể tiêu vong. Lý Nhị Cầu hay là quá siêu mẫu, loại tồn tại này như muốn hoàn toàn giết chết, quả thực là có chút gian nan. Nhưng ở ba cái Diệp Thanh Vân trước mặt, hắn Lý Nhị Cầu coi như thật sự là một đống giết không chết cứt chó thối, cũng nhất định phải đem nó hung hăng dẫm chết. Diệp Thanh Vân tựa hồ làm ra quyết định gì đó, nhìn lại một chút áo bào đen Diệp Thanh Vân cùng áo trắng Diệp Thanh Vân, đem trong tay mình đồng thau tiểu tháp để lại cho áo bào đen Diệp Thanh Vân. Sau đó đột nhiên chính là đi tới Lý Nhị Cầu phụ cận. Ngươi mới khôi phục như lúc ban đầu, Lý Nhị Cầu căn bản không biết Diệp Thanh Vân muốn làm gì, chỉ là trong lòng kinh sợ ở giữa, liền phải trả kích. Nếu là kính tượng người, khi tấm gương vỡ vụn một khắc này, tự nhiên là cùng một chỗ tiêu vong mới tốt. Ngươi nói đúng sao? Diệp Thanh Vân thanh âm vang lên đồng thời, thân hình của hắn chính là cùng Lý Nhị Cầu hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Chí cao đại đạo, pháp chuẩn chi lực càng là lẫn nhau đấu đá, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Giờ khắc này, Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu tựa hồ hoàn toàn thành cùng là một người. Ánh mắt của hắn không ngừng biến hóa, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện tạp nhạp khí tức, ở sau lưng nó càng là có từng màn hoàn toàn khác biệt cảnh tượng tại giao thoa lấp lóe. Đó là Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu riêng phần mình trỗi trải qua hết thảy. Lúc này lại là trùng điệp ở cùng nhau. Khi từng màn kia hình ảnh lưu chuyển càng lúc càng nhanh, hoàn toàn thấy không rõ lắm thời điểm, không ngờ biến hóa thành tấm gương bộ dáng. Tấm gương hai mặt, riêng phần mình hiện ra lấy Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu đời này, mà đã hóa thành một người Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu, thân thể cũng bị hút vào cặp kia mặt trong kính, như là bị vây ở trong kính. Nhưng kỳ thực lại là vận mệnh pháp chuẩn để bọn hắn hoàn toàn trở thành một người. Chân chính vận mệnh dây dưa, như là một chiếc gương chính phản hai mặt. Kính tượng người ý nghĩa, chính là tại thời khắc này có nhất là trực quan hiện ra. Một cái như là bị vây ở trong kính ác thú, không ngừng giữ tợn gào thét, muốn đánh vỡ tấm gương trói buộc. Một cái khác lại nhàn nhã tự đắc, như là nhìn khắp phồn hoa đằng sau bình tĩnh. Mà áo bào đen Diệp Thanh Vân cùng áo trắng Diệp Thanh Vân giờ phút này riêng phần mình cầm trong tay một tôn đồng thau tiểu tháp, ánh mắt ngắm nhìn cái kia bảy biện ra khác biệt hai mặt tấm gương. Áo bào đen Diệp Thanh Vân ánh mắt mang theo phức tạp, mà áo trắng Diệp Thanh Vân thì là vui mừng mà bình thản. Mắt trần có thể thấy, áo trắng Diệp Thanh Vân thân hình cũng bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt mơ hồ, tựa hồ cũng muốn không còn tồn tại. Hắn làm được. Áo trắng Diệp Thanh Vân chậm rãi mở miệng, đồng thời thúc giục đồng thau tiểu tháp. Năm đó ta không thể giải quyết hết Lý Nhị Cầu, nhưng hắn làm được, thật cải biến tương lai. Hết thảy cũng nên có cái kết thúc. Áo bào đen Diệp Thanh Vân hít sâu một hơi, lạnh lùng trên khuôn mặt càng nhiều một vòng mê mang, trong tay nó đồng thau tiểu tháp cũng đang tràn ngập ra hào quang chói mắt. Sau một khắc, quá khứ cùng tương lai hai cái Diệp Thanh Vân đồng thời lấy tự thân toàn bộ lực lượng thôi động hai tòa đồng thau tiểu tháp, cộng đồng đánh về phía cái gương kia. Và anh, một kích này nhất định chỉ sẽ xuất hiện như thế một lần, về sau sẽ không bao giờ lại có. Bành trướng lực lượng vô tận, thậm chí đủ để phá hủy hư vô mở mịt hai đại giới vực lực lượng, hung hăng rót vào tấm gương kia bên trong. Chỉ nghe vỡ tan âm thanh cấp tốc vang lên, tấm gương hai mặt đồng thời xuất hiện đạo đạo vết rách, mà đồng dạng vỡ tan còn có cái kia tương hỗ là túc địch kính tượng người. Lý Nhị Cầu, Diệp Thanh Vân, thân hình của bọn hắn hộ tống vô số vỡ vụn tấm gương mảnh vỡ sụp đổ. Không, Lý Nhị Cầu thanh âm tuyệt vọng từ vô số bên trong mảnh vỡ vang lên. Đừng gọi nữa, ngươi không cảm thấy loại cảm giác này rất có ý tứ sao? Ta vẫn rất ưa thích. Diệp Thanh Vân cười ha ha, không thèm để ý chút nào đây hết thảy phát sinh. Có thể sau một khắc, Diệp Thanh Vân tiếng cười lại là im bặt mà dừng. Vâng, chỉ gặp trong tuyết nguyệt trường hạ, một đầu đại hoàng cầu phấn đấu quên mình bỏ ra, mang theo kiên quyết xông vào vô số bên trong mảnh vỡ. Không được qua đây. Diệp Thanh Vân bỗng nhiên kinh hô, có thể cái này cũng không có thể thay đổi hàng gia quyết tâm. Chủ nhân sắp chết, nó cũng sẽ không sống một mình. Như là thiên hạ này vô số cầu cầu, mặc kệ giàu nghèo sinh tử, chỉ cần có thể đi theo chủ nhân, đều sẽ nguyện ý đi xuống. Bất quá là cộng đồng chịu chết thôi. Hàng gia một khối có Diệp Thanh Vân một chút khuôn mặt tấm gương trong mảnh vỡ, nước mắt trong nháy mắt vẩy xuống đi ra. Ngươi đồng đốc, theo tới làm gì? Vâng. Nương theo lấy hàng gia cuối cùng vui sướng tiếng kêu, thân thể của nó cũng tại vô số tấm gương mảnh vỡ trùng kích phía dưới biến thành mảnh vỡ. Cộng đồng tiêu tán. Chương 3031 Diệp Thanh Vân đã chết. Chương 3031 Diệp Thanh Vân đã chết. Hai cái kính tượng người, lại thêm hàng gia, thân ảnh của bọn hắn đều tại cái kia vô số vỡ vụn tấu kính bên trong cấp tốc tiêu tán, cho đến ngay cả một mảnh vụn cũng không từng lưu lại đến, biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên. Bị vận mệnh dây dưa kéo lại hai người, cuối cùng vẫn là tại thời khắc này cộng đồng đi hướng sau cùng kết cục, chỉ để lại vô số truyền thuyết. Giờ khắc này, Tuế Nguyệt Trường Hà tựa hồ cũng tại đau buồn, bên mông vô biên hai đại giới vực cũng đang không ngừng quanh quẩn gào thét thanh âm, phản phất là tại tưởng niệm lấy trọng yếu nhất người mất đi. Hai đại trong giới vực, tất cả cùng Diệp Thanh Vân có liên quan người, giờ khắc này cũng không khỏi thất thần hoảng hốt. Vẫn như cũ đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên áo bào đen Diệp Thanh Vân, áo trắng Diệp Thanh Vân hoàn chỉnh mắt thấy một màn này, nhìn xem hiện thế thân tiêu tán, hai vị này Diệp Thanh Vân tâm tình cũng là khá phức tạp cảm khái. Nhất là áo trắng Diệp Thanh Vân, theo hiện thế thân mất đi, làm tương lai thân hắn cũng nhất định sẽ không còn tồn tại. Ngay cả ta cũng chưa từng đánh bại Lý Nhị Cầu, cuối cùng vẫn là thua ở trong tay của hắn. Hắn thật làm được, tương lai hết thảy đều bị hắn cải biến. Áo trắng Diệp Thanh Vân trên mặt thoải mái dáng tươi cười, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Áo bào đen Diệp Thanh Vân nhìn xem hắn đã bắt đầu tiêu tán thân ảnh, thần sắc càng phức tạp. coi là thật không có bất kỳ biện pháp nào sao? Áo bào đen Diệp Thanh Vân nhịn không được hỏi. Áo trắng Diệp Thanh Vân khe khẽ lắc đầu, thân hình cấp tốc tản ra, tính cả trong tay hắn đồng trao tiểu tháp cũng bắt đầu tiêu tán. Tương lai thân nếu không còn tồn tại, vậy cái này chí tôn thánh khí tự nhiên cũng sẽ không trong tương lai thân trong tay. Tương lai hết thảy đều theo Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu cộng đồng tiêu tán mà thay đổi. Chúng ta chuyện nên làm đều đã làm xong, con đường của ngươi còn muốn tiếp tục đi tới đích. Phù Vân Sơn, ngươi có thể dùng chí tôn thánh khí tan đi những ký ức này, nhưng không nên quên Phù Vân Sơn. Áo trắng Diệp Thanh Vân thanh âm im bặt mà dừng. Thân ảnh của hắn cũng như Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu như thế triệt để tiêu tán, liền như là căn bản không có tồn tại qua một dạng. Mênh mông vô biên tuế nguyệt trường hạ, chỉ để lại áo bào đen Diệp Thanh Vân một người, cô độc nhìn qua trống rỗng tuế nguyệt trường hạ. Chỉ có trong tay đồng thau tiểu tháp, chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy. Áo bào đen Diệp Thanh Vân hít thật sâu một hơi, trong mắt không khỏi nổi lên một vòng vẻ mệt mỏi. Hiện thế cùng chuyện tương lai đều kết thúc, nhưng làm quá khứ thân hắn, còn có chính mình sự tình muốn đi làm. Đi qua chuyện xảy ra, nhất định vẫn là phải từng bước một phát sinh. Cho đến Phù Vân Sơn, hết thảy mới có thể trở nên khác biệt. Trước lúc này, áo bào đen Diệp Thanh Vân cũng nhất định phải quên mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên trải qua mọi chuyện, để đi qua có thể dựa theo cố định con đường đi xuống. Pháp chuẩn chi lực có thể xóa đi trí nhớ của ta. Áo bào đen Diệp Thanh Vân bản thân cũng không nắm giữ pháp chuẩn chi lực, nhưng đồng thau tiểu tháp bên trong ẩn chứa pháp chuẩn chi lực, có thể mượn nhờ pháp chuẩn lực lượng xóa đi áo bào đen Diệp Thanh Vân ký ức. Nhưng ở giờ khắc này, áo bào đen Diệp Thanh Vân lại là do dự. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không đi gặp một lần Phù Vân Sơn bên trên đám người, đem chuyện xảy ra ở nơi này nói cho bọn hắn. Dù sao Phù Vân Sơn bên trên tất cả mọi người còn đang chờ Diệp Thanh Vân trở về. Cho dù các loại không phải hắn cái này đi qua Diệp Thanh Vân, nhưng cũng tốt hơn tin tức hoàn toàn không có. Thôi, đây hết thể đã phát sinh, mặc dù ta đi một chuyến Phù Vân Sơn cũng không thay đổi được cái gì. Nhược chân còn có một tia hy vọng, cũng nên là dựa vào chính bọn hắn đi lục lọi ra đến. Ta có thể làm, đã kết thúc. Áo bào đen Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng thôi động đồng thau tiểu tháp, một nguồn lực lượng từ nhỏ trong tháp lan tràn ra, lướt qua áo bào đen Diệp Thanh Vân. Áo bào đen Diệp Thanh Vân cũng không cái gì biến hóa, quay người liền biến mất ở trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, về tới chính mình lúc đầu Tuế Nguyệt. Đồng thời, cái kia đồng thau tiểu tháp cũng bị lưu tại trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, cũng không bị áo bào đen Diệp Thanh Vân mang đi. Tiểu tháp theo Tuế Nguyệt chi lực tại trên Trường Hạ chậm rãi phiêu đãng, không biết muốn đi hướng phương nào, cũng không biết lần tiếp theo sẽ rơi xuống trong tay người phương nào. Có lẽ tôn này tiểu tháp vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Mặc kệ phát sinh như thế nào đại chiến, bất quá đã trải qua như thế nào kỳ biến, dù là từng có ngắn ngủi đình trệ, nhưng đầu này Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng vẫn là sẽ hoàn toàn như trước đây chạy xuôi xuống dưới. Cửu Thiên Thập Địa, một đạo khô mục tang thương áo tím thân ảnh đứng tại hư vô phía trên, sám trắng tóc dài rủ xuống tán tại sau lưng, chính là Diệp Tử Vân. Ánh mắt của hắn từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà thu hồi lại, hết thảy tất cả Diệp Tử Vân đều chính mắt thấy, chỉ là ngay cả Diệp Tử Vân cũng không nghĩ tới, vì triệt để đánh bại Lý Nhị Cầu, Diệp Thanh Vân vậy mà lại lựa chọn kết cục như vậy. Tại Diệp Tử Vân xem ra, nếu Lý Nhị Cầu như vậy khó mà giải quyết, để nó lui về mở miệng chi giới, hai đại giới vực không can thiệp chuyện của nhau tựa hồ là một cái tương đối hoàn mỹ kết quả. Mặc dù Lý Nhị Cầu còn sẽ có lòng mơ ước, nhưng chỉ cần ngươi Diệp Thanh Vân nhìn chằm chằm vào hắn, nghĩ đến cái kia Lý Nhị Cầu cũng sẽ không tiếp tục lên sóng gió gì. Không cần thiết cùng cái kia Lý Nhị Cầu cộng đồng tiêu tán. Có thể Diệp Thanh Vân thật đúng là làm như vậy. Thậm chí ngay cả hàng gia đều đi theo Diệp Thanh Vân sống chết có nhau. Diệp Thanh Vân cái này hư vô chi giới thiếu đi ngươi, nên cỡ nào tịch mịch a. Diệp Tử Vân khẽ than thở một tiếng. Tang thương trong đôi mắt cũng không khỏi nổi lên một vòng nhàn nhạt thương cảm. Cùng Diệp Thanh Vân tranh đấu như thế tháng năm dài đằng đẵng, thời thời khắc khắc đều tại chứng minh chính mình không kém gì Diệp Thanh Vân. Không nghĩ tới cuối cùng lại là hắn Diệp Tử Vân đặc biệt cảm xúc. Ngay cũng ân đoán, coi là thật như thoảng qua như mây khói. Sau một khắc, Diệp Tử Vân mang theo suy bại thân thể đi tới Phù Vân Sơn. Tại Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu đại chiến bộc phát thời điểm, hàng gia liền đi tới Phù Vân Sơn đem nó nuốt vào trong bụng. Xem như đem Phù Vân Sơn liên đới đám người cùng một chỗ bảo vệ. Bởi vậy Phù Vân Sơn bên trên tất cả mọi người không có nhận địch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng, trí nhớ của bọn hắn chưa từng bị cải biến. Hàng gia đang đuổi theo Diệp Thanh Vân mà đi thời điểm, đem Phù Vân Sơn đưa về hạ giới chi địa. Mà giờ khắc này, Phù Vân Sơn bên trên tất cả mọi người còn không rõ lắm chuyện xảy ra, nhưng không hẹn mà cùng đều có một loại không hiểu cảm giác đè nén. Nhất là Nguyệt Đề Hạ. Nàng bối rối vô thần ngồi ở trong viện, bên hai phảng phất có được rất nhiều thanh âm, muốn nghe rõ ràng nhưng lại căn bản nghe không rõ. Trong lòng trống rỗng, phảng phất có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật biến mất. Mà khi Diệp Tử Vân đến thời điểm, Phù Vân Sơn tất cả mọi người đều là quá sợ hãi, cùng nhau cảnh giác lên. Người cái tên này, thế nào già đến độ này rồi? Lột nhiều. Dương Đính Thiên hoàn toàn như trước đây ổn định phát huy, một mặt hồ nghi nhìn thấy Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân không để ý đến Dương Đính Thiên, ánh mắt nhìn về phía đám người. Diệp Thanh Vân đã chết. Lời này vừa nói ra, nơi đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Từng cái khó có thể tin nhìn xem Diệp Tử Vân. Nhưng ngay sau đó, thập đại đệ tử cũng cùng một chỗ đến, bọn hắn đồng dạng nhìn thấy trong Tuế Nguyệt Trường Hà chuyện xảy ra, từng cái mang theo nặng nề vẻ bi thống. Nếu chỉ riêng là Diệp Tử Vân nói tới, đám người có lẽ còn sẽ không tin tưởng. Có thể lại thêm Hiên Viên thập đại đệ tử, đám người dù là lại không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể không tiếp nhận sự thực như vậy. Diệp Thanh Vân thật đã chết rồi. Cùng cái kia Lý Nhị Cầu cộng đồng tiêu tán tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên. Không biết, không biết, không biết. Nguyệt Đề Hà hồn bay phách lạc, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Công tử sẽ không chết, hắn làm sao lại chết? Vô luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không tin tưởng. sau một khắc, Nguyệt Đề Hà vậy mà trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chẳng biết đi đâu. Mà thấy vậy một màn, lòng của mọi người tỉnh cũng càng nặng nề. Còn có tín ngưỡng lực, Thanh Vân Tông đám người cũng không có nhận nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng, tín ngưỡng của bọn họ chi lực nhất định có thể cho sư tôn trở về. Quách Tiểu Vân bỗng nhiên nói ra. Diệp Tử Vân lại là lắc đầu. Giờ phút này, Diệp Thanh Vân những tín đồ kia bọn họ đều đã mất đi tín ngưỡng lực. Chương 3032 duy nhất phương pháp. Chương 3032 duy nhất phương pháp. Chính như Diệp Tử Vân nói tới, bây giờ Thanh Vân Tông tất cả mọi người, mặc kệ là thân ở hư vô chi giới mấy triệu tín đồ, hoặc là thân ở mờ mịt chi giới cái kia mấy vạn tín đồ, thậm chí bao gồm Thanh Vân Tông đại đệ tử Cầu Bất Lợi ở bên trong, tín ngưỡng của bọn họ chi lực đều tại vừa mới đã mất đi. Thanh Vân Tông bên trong, Cầu Bất Lợi một thân trường bào màu vàng, đứng tại đó Diệp Thanh Vân cao lớn tượng nặng phía dưới, ánh mắt thành tín ngắm nhìn Thanh Vân tượng nặng. Mà ở phía sau hắn thì là hàng ngàn hàng vạn cái Thanh Vân Tông đệ tử, cùng nhau đều đang ngước nhìn Thanh Vân tượng nặng. Chỉ là bọn hắn trên thân đều đã không có gì vãng quang hoa màu vàng, một tơ một hào cũng không còn tồn tại. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Cầu Bất Lợi hai tay giơ lên, thanh âm hoàn toàn như trước đây cao vút cùng cùng nhiệt. Sau lưng Thanh Vân Tông đồng môn cũng theo cùng một chỗ lớn tiếng la lên. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Liên tiếp hô ba lần, chỉnh tề mà phấn khởi thanh âm quanh quẩn tại Thanh Vân Tông sơn đầu phía trên. Nhưng bọn hắn trên thân vẫn không có tín ngưỡng lực xuất hiện. Cho dù là thân là tín ngưỡng đầu lĩnh Cầu Bất Lợi cũng là như thế. Đại sư minh, đây là có chuyện gì a? Vì sao chúng ta không cảm giác được Thanh Vân lão tiên hào quang? Chẳng lẽ là chúng ta tín ngưỡng không đủ thành kính, Thanh Vân lão tiên từ bỏ chúng ta sao? Như vậy biến cố khiến cho Thanh Vân Tông các đệ tử trong lúc nhất thời cũng là có chút điểm lòng người bàng hoàng. Nghe sau lưng rất nhiều đồng môn thanh âm, Cầu Bất Lợi sờ lên chính mình lớn đầu trọc, hít sâu một hơi, xoay người lại mặt hướng đám người. Ánh mắt của hắn hoàn toàn như trước đây trầm ổn mà kiên định. Coi như không có tín ngưỡng lực bản thân, coi như không cảm giác được Thanh Vân lão tiên hào quang, mặc dù chính mình kêu gọi không có đạt được bất kỳ hô ứng, Cầu Bất Lợi tín ngưỡng vẫn như cũ thành kính. Chư vị sư đệ sư muội, chúng ta thân là lão tiên tín đồ, mặc dù đến cỡ nào thời điểm, đều muốn kiên định không thay đổi tín ngưỡng vào lão tiên. Thiên khuynh địa phúc, nhật nguyệt đảo ngược, không có bất kỳ cái gì thái ách có thể cải biến chúng ta đối với Thanh Vân lão tiên tín ngưỡng. Dù có nhất thời mê mang, đó cũng là Thanh Vân lão tiên đối với chúng ta khảo nghiệm, chỉ có kiên định tín niệm, kiên định bản tâm, như cùng đi ngày như thế không ngừng tụng niệm lão tiên tên thật, liền có thể lại lần nữa tắm rửa vu lão tiên hào quang phía dưới. Chân chính tín ngưỡng, chính là tại kinh lịch vô số gian nan đằng sau không rời không bỏ, mới có thể hiện lộ rõ ràng chúng ta tín ngưỡng vĩ đại. Những lời này làm cho Thanh Vân Tông đám người cùng nhau phân chấn, người người động dung. Nguyên bản hơi có mê mang một chút tín đồ, giờ phút này cũng là một lần nữa trở nên kiên định. Sư Minh nói không sai, chúng ta tín ngưỡng đều không là bất luận cái gì thái ách có thể dao động. Lão tiên ở khắp mọi nơi, đây chính là lão tiên đối với chúng ta khảo nghiệm. Tin tưởng lão tiên, tín ngưỡng lão tiên, ca ngợi lão tiên. Cầu Bất Lợi diện lộ dáng tươi cười, vui mừng không thôi nhìn qua ở đây đồng môn. Chư vị đồng môn, còn xin cùng ta cùng một chỗ tụng niệm lão tiên tên thật. Mặc dù trăm năm, ngàn năm, vạn năm, chúng ta cũng phải một khắc không ngừng tụng niệm xuống dưới, phản hồi Thanh Vân lão tiên cho tới nay đối với chúng ta phù hộ. Lời còn chưa dứt, Cầu Bất Lợi đã xếp bằng ở Thanh Vân tượng nặng phía dưới, mặt lộ cung nhiệt, thần sắc thành kính, cả người phảng phất đã triệt để thăng hoa. Mặc dù không có tới từ ở Diệp Thanh Vân tín ngưỡng lực, nhưng hắn trong lòng tín ngưỡng lại là so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn tới kiên định. Một đám tín đồ cũng là cùng nhau xếp bằng ngồi dưới đất. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Từ nay một ngày lên, Thanh Vân bản tông phía trên tất cả tín đồ cũng sẽ không rời đi Thanh Vân tượng nặng nửa bước. Bọn hắn sẽ hết ngày dài lại đêm thâu tụng niệm lão tiên tên thật. Như một mực không chiếm được đáp lại, bọn hắn sẽ một mực tiếp tục như vậy, cho đến có một ngày có thể bay về Thanh Vân lão tiên hào quang phía dưới. Mà tại mở miệng chi giới Thanh Vân Tông cũng đang phát sinh lấy những chuyện tương tự. Trần Phúc Mãn cùng nơi đây hơn vạn Thanh Vân Tông đệ tử đều không cảm giác được tín ngưỡng lực tồn tại. Vô luận bọn hắn như thế nào kêu gọi, từ đầu đến cuối không chiếm được như cùng đi ngày như vậy đáp lại. Tín ngưỡng hào quang không còn, lòng người tự nhiên cũng sẽ có điều lưu động. Chúng chi nơi này Thanh Vân Tông thành lập không lâu, bàn về tín ngưỡng kiên định, tự nhiên là không bằng hư vô chỉ giới bên này. Nhưng Trần Phúc Mãn lại là khác biệt, hắn không có bất kỳ cái gì dao động, cũng không có đi hoài nghi gì, vẫn tại duy trì chính mình đối với Thanh Vân lão tiên tín ngưỡng. Còn có hắn Lao Hoàng Lưu, cùng trùng sinh trở về Tôn Nhi, đều đối với Thanh Vân lão tiên tín ngưỡng kiên định không thay đổi. Thanh Vân lão tiên, cải biến Lao Hán vận mệnh của ta, để Lao Hán tìm về Tôn Nhi, cho dù lão tiên không còn đáp lại, ta cũng sẽ không phản bội lão tiên. Mặc dù muốn ta chờ bỏ ra hết thảy, cũng vẫn như cũ sẽ tín ngưỡng lấy lão tiên. Trần Phúc Mãn mặc kệ người khác, chỉ đem lấy Lao Hoàng Lưu cùng Tôn Nhi tiếp tục thành kính tin phụng Thanh Vân lão tiên. Hơn bạn Thanh Vân Tông đệ tử, một phần nhỏ người tín ngưỡng dao động, chọn rời đi Thanh Vân Tông, mà phần lớn người hay là lưu lại, tiếp tục chung với tín ngưỡng của chính mình. Hai đại giới vực, thuộc về Thanh Vân lão tiên tín ngưỡng từ đầu đến cuối chưa từng đoạn tuyệt. Tương lai cũng tuyệt đối sẽ không biến mất. Nhưng Thanh Vân lão tiên ngày nào mới có thể đáp lại các tín đồ kêu gọi, không có bất kỳ người nào biết. Có lẽ sẽ không bao giờ lại có thuộc về Thanh Vân lão tiên hào quang vậy xuống trần thế. Phù Vân Sơn bên trên, Diệp Tử Vân đem tín ngưỡng lực sự tình nói cho đám người, cũng làm cho trong lòng mọi người càng thêm tuyệt vọng bất lực. Vốn cho rằng tín ngưỡng lực còn tại, nương tựa theo tín ngưỡng lực có thể sáng tạo rất nhiều không thể tưởng tượng nổi kỳ tích đặc điểm, để Diệp Thanh Vân từ đám người tín ngưỡng bên trong trở về, nhưng lại quên đi một cái trọng yếu sự tình. Mặc kệ là một bên nào tín đồ, tín ngưỡng của bọn họ chi lực nơi phát ra đều là Diệp Thanh Vân. Hiện nay Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cẩu cộng đồng tiêu tán, cũng khiến cho các tín đồ đã mất đi tín ngưỡng lực nơi phát ra. Tự nhiên cũng không tồn tại cái gì dùng tín ngưỡng lực để Diệp Thanh Vân trở về. Coi như trong Tuế Nguyệt Trường Hà còn có mặt khác Diệp Thanh Vân tồn tại, có thể cái kia cuối cùng không phải hiện thế Tuế Nguyệt Diệp Thanh Vân, không cách nào thay thế. Coi là thật không có bất kỳ biện pháp nào sao? Quách Tiểu Vân thì thào nói ra, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Trong lòng của hắn càng bi thống. Diệp Thanh Vân là sư tôn của hắn, nhưng ở Quách Tiểu Vân trong mắt lại là như là giống như phụ thân tồn tại. Bây giờ Diệp Thanh Vân biến mất, Quách Tiểu Vân trong lòng bi thống không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. A Di Đà Phật. Tuệ không chắp tay trước ngực, ánh mắt yên tĩnh niệm một tiếng Phật hiệu, chỉ là ai cũng có thể nhìn thấy, hai tay của hắn tại run nhẹ nhẹ, liền ngay cả cái kia niệm vô số lần Phật hiệu âm thanh, bây giờ nghe tới giống như hổ có chút khác biệt. Vậy làm thế nào a? Họ Diệp thật ầm ầm. Còn có đầu kia đại ngốc chó, nó cũng mất. Vậy bản đại gia còn tìm ai đi rửa sạch nhục nhã a? Dương Đính Tiên lập tức ngồi trên mặt đất, dầu dị dáng vẻ không vui, móng dê còn như không có chuyện gì xảy ra lau mặt một cái. Ngươi cái này đại ngốc chó thế nào cứ như vậy không có đâu. Bản đại gia đã thần công đại thành, lần tiếp theo nhất định có thể đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, ngươi có phải hay không biết bản đại gia lợi hại, cho nên liền theo họ Diệp kia cùng một chỗ rát. Cái này đại ngốc chó nếu có thể trở về, bản đại gia cố mà làm, lại thua cho ngươi một lần cũng không có gì nha. Dương Đính Tiên nói lời mặc dù cầu thả, nhưng nó bi thương chi tình tất cả mọi người có thể nghe được. Cả ngày không có cái chính hành, không biết bao nhiêu lần tại hàng gia trước mặt kêu gào nhảy nhót, nhưng mỗi lần đều bị hàng gia một móng vuốt đập bay. Có thể Dương Đính Thiên cuối cùng cũng là Phủ Vân Sơn một phần tử, nội tâm của nó sớm đã đem Phủ Vân Sơn tất cả mọi người thấy cực kỳ trọng yếu, không nguyện ý bất luận kẻ nào mất đi. Đáng hận cái kia Lý Nhị Cẩu, còn thi triển nghịch loạn pháp chuẩn, hư vô chi giới vô số sinh linh đều quên Diệp Cao Nhân làm hết thảy, còn đem Diệp Cao Nhân xem như đại ác nhân. Thánh Tiêu Tử hàm răng cắn chặt, trên gương mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nàng tại vì Diệp Thanh Vân cảm thấy không đáng, rõ ràng là hư vô chi giới làm nhiều như vậy, kết quả là ngay cả bản thân đều tiêu vong. Có thể hư vô chi giới chúng sinh lại tại nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng dưới quên Diệp Thanh Vân công tích, còn đem Diệp Thanh Vân cho rằng lớn nhất tác nhân. Đây quả thực quá hoang đường. Nghe được Thánh Tiêu Tử lời nói, Diệp Tử Vân nao nao, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Có lẽ còn có một cái biện pháp có thể thử một chút. Diệp Tử Vân bỗng nhiên nói ra. Đám người cùng nhau nhìn về hướng Diệp Tử Vân, trong mắt nổi lên vẻ kỳ vọng. Thật còn có biện pháp? Quách Tiểu Vân liền đội bằng hỏi. Diệp Tử Vân hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Ánh mắt của hắn tại trên người mọi người từng cái lướt qua. Nếu để cho cái này hư vô chi giới đông đảo chúng sinh nhớ tới Diệp Thanh Vân đã từng làm hết thảy, để bọn hắn đều kỳ vọng lấy Diệp Thanh Vân có thể trở về. Ngưng tụ toàn bộ hư vô chi giới chúng sinh tín niệm, có lẽ có thể cho Diệp Thanh Vân trở về. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ta, huống hồ hư vô chi giới chúng sinh đều bị nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng, trí nhớ của bọn hắn bị xuyên tạc, muốn để bọn hắn nhớ tới Diệp Thanh Vân hết thảy, thật sự là quá mức khó khăn. Diệp Tử Vân tang thương trên khuôn mặt mang theo một vòng phức tạp. Diệp Thanh Vân cứu được các ngươi cùng cái này hư vô chi giới chúng sinh vô số lần. Hiện tại, cũng nên đến phiên các ngươi cứu hắn một lần. Chương 3033 Vân Du Tăng Nhân. Chương 3033 Vân Du Tăng Nhân. Diệp Tử Vân lời nói, tựa như thể hồ quán đỉnh, lập tức liền để Phủ Vân Sơn tâm thần của mọi người tỉnh lại. Đúng vậy, A Diệp Thanh Vân vì hư vô chi giới chúng sinh, vì bọn hắn những người này, đã làm rất rất nhiều sự tình. Che chở bọn hắn một lần lại một lần. Làm đã đủ nhiều. Hiện nay, cũng nên là bọn hắn dốc hết toàn lực tương trợ Diệp Thanh Vân thời điểm. Nói như thế, chỉ cần hư vô chi giới chúng sinh nhớ lại sư tôn công tích, như vậy sư tôn liền có khả năng trở về. Quách Tiểu Vân có chút vội vàng nhìn xem Diệp Tử Vân, phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Diệp Tử Vân ánh mắt yên tĩnh nói pháp này có được hay không, ta cũng không cách nào khẳng định. Quách Tiểu Vân lập tức giật mình. Rất nhiều chuyện, chỉ có làm đằng sau mới có thể biết kết quả. Diệp Tử Vân tiếp tục nói. Về phần làm thế nào, như thế nào đi làm, chính là chính các ngươi nên đi suy nghĩ vấn đề. Thoại âm rơi xuống, Diệp Tử Vân cũng không tại Phủ Vân Sơn lưu lại, quay người một bước ở giữa, nó thân ảnh đã biến mất không thấy. Không biết đi hướng nơi nào. Mà Phủ Vân Sơn đám người thì là rơi vào trong trầm mặc. Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cẩu cộng đồng biến mất, ngay cả hàng gia cũng không có ở đây, liền ngay cả tháng gáy hà cũng tại tuyệt vọng bi thương phía dưới không biết đi hướng chỗ nào. Phù Vân Sơn chủ tâm cốt đều không có ở đây. Trong lúc nhất thời căn bản không có người có thể cầm cái chủ ý nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng còn tại, nếu là không có cái này nghịch loạn pháp chuẩn, hư vô chi giới chúng sinh cũng sẽ không quên sư tôn công tích. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không lĩnh hội cái này nghịch loạn pháp chuẩn, lại nên như thế nào hóa giải nghịch loạn pháp chuẩn đối với chúng sinh mang tới ảnh hưởng. Thập đại đệ tử bên trong, Si Bưu Sở lấy chính mình ăn sát thú, thần sắc mở mịt nói ra. Lời nói này một chút cũng không sai. Ai cũng rõ ràng, mấu chốt của vấn đề ngay tại ở cái này nghịch loạn pháp chuẩn. Dù là Lý Nhị Cẩu đã không có ở đây, cái này nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ, mà theo lấy thời gian rời đổi, nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng sẽ còn càng thêm thâm căn cố đế. Đem sự thật hoàn toàn điên đảo, mà nên làm chân chính sự thật một mực khắc tại chúng sinh trong trí nhớ. Như thế pháp chuẩn chi lực, nhìn như đối với thực lực không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng nó uy lực chân chính là có thể vĩnh viễn lan tràn đi xuống. Để Diệp Thanh Vân vĩnh viễn bị hư vô chi giới chúng sinh, đời đời kiếp kiếp phỉ nhổ xuống dưới. Đây mới là kinh khủng nhất sự tình. Lúc đó tại Lý Nhị Cẩu thi triển nghịch loạn pháp chuẩn thời điểm, bọn hắn tính cả Phù Vân Sơn đều tại hàng gia trong bụng, cho nên không có nhận ảnh hưởng gì. Toàn bộ hư vô chi giới, cũng chỉ có người mang tín ngưỡng lực Thanh Vân Tông đám người mới có thể ngăn cản được nghịch loạn pháp chuẩn. Những người còn lại, tính cả Cửu Thiên Tiên Đỉnh cùng Tây Thiên Cực Lạc những cường giả kia, đều bị ảnh hưởng. mà dưới mắt bọn hắn muốn để chúng sinh nhớ tới Diệp Thanh Vân, nhất định phải vượt qua nghịch loạn pháp chuẩn. Đáng tiếc trong bọn họ không có người nào lĩnh hội nghịch loạn pháp chuẩn, coi như tìm hiểu cũng còn kém rất rất xa Lý Nhị Cầu cảnh giới, đoán chừng cũng hóa giải không được do Lý Nhị Cầu thi triển nghịch loạn pháp chuẩn. Diệp Tử Vân nói tới phương pháp, đối với đám người mà nói độ khó đơn giản không cách nào tưởng tượng. Bất kể như thế nào gian nan, vì sư tôn, chúng ta đều nhất định muốn dốc hết toàn lực, dù là chỉ có một tia hy vọng cũng không thể từ bỏ. Hiên Viên ngược lại là càng kiên định, quay đầu nhìn về phía mình sư đệ sư muội. Chúng ta là sớm nhất đi theo sư tôn, một đường cùng đi sư tôn đến giờ phút này, bây giờ sư tôn không có ở đây, chúng ta cũng muốn làm chính mình chuyện nên làm. Mặt khác chín vị đệ tử cùng nhau gật đầu, thần sắc bên trong lại không nửa điểm mê mang. Diệp Thanh Vân không tại, thân là thập đại đệ tử đứng đầu Hiên Viên chính là bọn hắn chủ tâm cốt. Chúng ta muốn đi hướng hư vô chi giới các nơi, hướng sư tôn cây bia lập miếu, đem sư tôn làm hết thảy khắc sâu tại thế gian các nơi. Hiên Viên nói như thế, đây là biện pháp đơn giản nhất, cũng là gian nan nhất biện pháp. Dựa vào chính bọn hắn đi truyền tụng Diệp Thanh Vân công tích, dùng cái này đến đối kháng nghịch loạn pháp chuẩn mang tới ảnh hưởng. Pháp này cũng không phải là không thể được, nhưng phải bỏ ra cố gắng thật sự là không cách nào tưởng tượng. Lại cần thời gian cũng càng dài dằng dặc. Dù sao đông đảo chúng sinh vô số, hư vô chi giới càng là mênh mông vô biên, nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng cũng không phải dăm ba câu liền có thể hóa giải. Trong đó gian nan, như là một con run rế, muốn đi vạn lý chi lộ mà lên trời. Hiên Viên thập đại đệ tử lại làm sao không biết trong đó gian nan. Nhưng bọn hắn đều là đi theo Diệp Thanh Vân trải qua các loại gian nan tuế nguyệt người, dù là Diệp Thanh Vân đã chết cũng sẽ một mực đi theo. Bất luận khó khăn bực nào, đều sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Mặc dù nhìn không thấy hy vọng, cũng muốn cưỡng ép sáng tạo ra một tia hy vọng. A Di Đà Phật. Quen thuộc Phật hiệu âm thanh lại lần nữa vang lên, đã thấy Tuệ Không đi tới trước mọi người, trên mặt đã khôi phục ngày xưa như vậy cơ trí dáng tươi cười. Đôi mắt xanh minh, Phật tính kiên định. Tiểu tăng hơi suy tư, đã minh ngộ. Đây hết thảy nên đều là thánh tử an bài. Đám người cùng nhau sửng sốt, từng cái đều là ngạc nhiên nhìn xem Tuệ Không. Đều lúc này, làm sao còn có thể là thánh tử an bài? Tuệ Không chắp tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn tương cung. Thánh tử là hư vô chúng sinh mà hy sinh, đây là vô thượng đại công đức, không nên bị thế nhân lãng quên, lại càng không nên bị thế nhân sở thỏa khí. Nhưng đây cũng không phải là chúng sinh sai lầm, chúng sinh vô tội, đây là Lý Nhị Cầu di họa bố trí. Tuệ Không ngôn ngữ bình hòa, trên khuôn mặt chỉ có từ bi cùng xem xét. Tuệ Không, người thánh tiêu tử kinh ngạc nhìn xem Tuệ Không, trong lúc mơ hồ nàng tựa hồ có thể đoán được Tuệ Không tưởng muốn đi làm cái gì. Đã thấy Tuệ Không mỉm cười, một bộ tăng bào xuất hiện ở trên người hắn, còn có một cây một mạc thiền trượng màu vàng. Vô tướng pháp y đi, kim thiền pháp trượng. Cái này đều là rất sớm trước đó Diệp Thanh Vân ban cho Tuệ Không pháp khí. Tuệ Không đã rất nhiều năm không có lấy ra hai kiện pháp khí này, nhưng bây giờ hắn lại một lần nữa phụ thêm vô tướng pháp y đi, lại lần nữa cầm lên kim thiền pháp trượng. Chỉ gặp Tuệ Không lại lấy ra một bộ mũ rộng đành, đeo ở đầu chọc của mình phía trên. Giờ khắc này Tuệ Không như là sắp đi xa hành tức tăng. Chư vị thí chủ, tiểu tăng năng lực nông cạn, nhưng thánh tử nếu đã lưu lại an bài như thế, tiểu tăng tự nhiên thực hiện. Tuệ Không ánh mắt nhìn về phía đám người, phản phất là đang làm lấy xa nhau. Tiểu tăng sẽ đem thánh tử đã từng công tích biên soạn thành Phật trải qua. Hư vô chi giới, ngàn vạn hoàn vũ, tiểu tăng sẽ mang theo bộ này Phật kinh đi khắp tất cả hoàn vũ thế giới. Truyền tụng thánh tử công đức, là thế nhân giải khai nghi hoặc, để thế nhân có thể chân chính nhận biết thánh tử, nhớ kỹ thánh tử, kính ngưỡng thánh tử. Trong lòng mọi người cùng nhau run lên, nhưng cũng không khỏi đối với Tuệ Không sinh ra từ đáy lòng kính nể. Bàn về đối với Diệp Thanh Vân tín nhiệm cùng kính ngưỡng, toàn bộ phủ Vân Sơn Tuệ Không nhận thứ hai, chỉ sợ không người nào dám nhận thứ nhất. Vô luận đến khi nào, vô luận đến chỗ nào, dù là Diệp Thanh Vân đã không có ở đây, Tuệ Không vẫn như cũ tin chắc Diệp Thanh Vân. Không liên quan tới tín ngưỡng, mà là Tuệ Không xuất phát từ nội tâm đối với Diệp Thanh Vân tán đồng. Chư vị thí chủ, tiểu tăng đi đầu một bước. Tuệ Không nói xong, hướng phía đám người chắp tay trước ngực cúi đầu. Đám người cùng nhau ôm quyền, ánh mắt trịnh trọng nhìn xem Tuệ Không. Sau một khắc, Tuệ Không quay người rời đi phủ Vân Sơn, nó thân ảnh biến thành ngàn vạn lưu quang từ tiêu tán. Từ đó đằng sau, phủ Vân Sơn thiếu một cái cả ngày tụng kinh niệm Phật, miệng đầy thánh tử tuổi trẻ hòa thượng. Mà tại mênh mông trong hư vô, các nơi hoàn vũ thế giới bên trong, nhiều một người mặc tăng y liễu, nắm lấy pháp trượng, mang theo mũ rộng vành vân du tăng nhân. Cái này Vân Du tăng nhân không biết từ đâu mà đến, không biết muốn hướng nơi nào. Thế nhân nếu có cực khổ, cái này Vân Du tăng nhân chắc chắn sẽ cứu giúp, đồng thời hướng thế nhân giảng thuật một bộ không người từng nghe nói Phật kinh. Phương giá ở giữa, dưới cổ thụ, thành trì chỗ, hồ lớn bên bờ, dãy núi chi đỉnh, phàm sinh linh nơi ở đều có vị này Vân Du tăng nhân thân ảnh. Đi khắp hư vô và giới, chỉ vì tỉnh lại chúng sinh, chỉ vì gọi về một người. Chương 3034 dụng hết khả năng. Chương 3034 dụng hết khả năng. Tư Tuệ không rời đi đằng sau, Phù Vân Sơn đám người cũng chưa nhàn rỗi, tự phát hành động. Thập đại đệ tử hành tẩu các đại hoàn vũ, là Diệp Thanh Vân thụ địa lập miếu, hy vọng dùng cái này đến để hoàn vũ chúng sinh nhận thức đến chân chính Diệp Thanh Vân. Quá trình này cũng càng gian nan. Dù sao tại nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng phía dưới, hoàn vũ chúng sinh đều cho rằng Diệp Thanh Vân là một tôn nguy hại thế nhân tuyệt thế tà ma, trong lòng đối với nó càng chán ghét bài xích. Khi thấy lại có thể có người tại vì tôn này đại ma đầu cây bia lập miếu, tự nhiên là quần tình xúc động, cùng nhau đến đây đánh nện những này cùng Diệp Thanh Vân có liên quan bia đá miếu thờ. Thập đại đệ tử cũng không tốt trực tiếp hiện thân ngăn cản, chỉ có thể là trước hết để cho mọi người đem lửa giận trong lòng oán khí phát tiết ra ngoài. Đợi cho bia đá, miếu thờ đều bị đánh nện đằng sau, thập đại đệ tử lại yên lặng đưa chúng nó trùng kiến đứng lên. Bọn hắn thành lập bia đá miếu thờ, chỉ có số người cực ít khói thưa thất chi địa có thể bảo tồn lại. tuyệt đại đa số đều là tại kinh lịch lấy hủy hoại, trùng kiến, lại hủy hoại, lại trùng kiến quá trình. Cũng không biết năm nào, những này đông đảo chúng sinh mới có thể tiếp nhận liên quan tới Diệp Thanh Vân bia đá cùng miếu thờ. Đây là một quá trình gian nan, nhưng cũng không thể không tiếp tục làm tiếp. Ngũ đại thánh thú cũng cùng nhau rời đi phủ Vân Sơn, đồng thời về tới riêng phần mình thánh thú tộc đàn bên trong. Từ ngũ đại thánh thú thành tựu thánh tổ chi cảnh sau, bọn chúng đều có thể lấy riêng phần mình tinh huyết đến sáng tạo mới thánh thú tộc đàn, đồng thời còn có thể để đã chết đi thánh thú từ trong huyết mạch trùng sinh trở về. Nói cách khác, thánh tổ bất diệt, thánh thú mạch này liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Long đại, Bá Thiên Hổ, Gà Trống Lớn, Rùa Biển Tiên Nhân cùng Dương Đính Thiên đều sáng tạo ra riêng phần mình thánh thú tộc đàn. Mặc kệ là mới thánh thú hay là phục sinh thánh thú, mỗi một cái tộc đàn đều mười phần cường thịnh. Mấu chốt nhất là, ngũ đại thánh thú sáng tạo thánh thú tộc đàn cũng không nhận nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng. Bởi vì cái này ngũ đại thánh thú tộc đàn là đàn sinh tại nghịch loạn pháp chuẩn thi triển đằng sau. Cũng bởi vậy, tại Long đại bọn chúng riêng phần mình nỗ lực dưới, thánh thú tộc đàn bọn họ cũng biết Diệp Thanh Vân sự tích, để thánh thú tộc đàn đối với Diệp Thanh Vân có thật sâu kính ngưỡng. Nhưng chỉ là thánh thú tộc đàn biết được Diệp Thanh Vân sự tích cũng không có tác dụng quá lớn. Toàn bộ hư vô chi giới sinh linh thật sự là rất rất nhiều. Chỉ là thánh thú bọn họ biết được Diệp Thanh Vân, hoàn toàn không đủ để ngưng tụ ra đầy đủ khổng lồ tín niệm đến để Diệp Thanh Vân quay về hư vô chi giới. Chính như Diệp Tử Vân nói như vậy, cần đông đảo chúng sinh to lớn tín niệm mới có thể để Diệp Thanh Vân tái hiện. Chí ít cần gọi lên vô số nhân tộc đối với Diệp Thanh Vân tín niệm mới được. Thánh Tiêu Tử, Nhan Chính cùng Cổ Trần Kiếm Tôn cũng đồng dạng tại đem hết khả năng. Nhan Chính về tới Trung Nguyên chi địa, lấy Nho Gia Tiên Hiền thân phận biên soạn rất nhiều Nho Gia điển tịch, đem Diệp Thanh Vân sự tích lấy mặc bảo hình thức truyền thừa tiếp. Đồng thời nhận 3000 đệ tử, truyền thụ cho bọn hắn Nho Gia tinh túy nội dung quan trọng, đồng thời lấy thư họa hình thức, để cái này 3000 đệ tử nhận thức được chân chính Diệp Thanh Vân. Cử động lần này hiệu quả cũng không tệ, nhưng cũng đưa tới tranh cãi rất lớn. Dù sao Nho Gia tất cả mọi người cũng đều bị nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng, bọn hắn cố nhiên biết Nhan Chính mãi là Nho Gia Tiên Hiền, có thể Nhan Chính lại vì một tôn tuyệt thế tà ma nói tốt, còn luôn miệng tuyên dương tôn này tà ma. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Có nhục Nho Gia chi phong. Nho Gia không ít người đều là đứng ra trách cứ Nhan Chính, thậm chí cảm thấy đến Nhan Chính không xứng là Nho Gia Tiên Hiền, hẳn là bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Liền ngay cả Nhan Chính thu 3000 đệ tử, có gần một nửa đều lựa chọn rời đi, đồng thời sau đó cũng gia nhập vào lên án Nhan Chính trong hàng ngũ. Tuy nói Thánh Hiền tên cũng không bị tước đoạt, nhưng Nhan Chính tại Nho Gia cũng thành một cái chê khen nửa nọ nửa kia người. Mặc dù thanh danh bị hao tổn, mặc dù môn sinh chỉ trích, nhưng Nhan Chính cũng chưa cải biến thái độ của mình. Vẫn tại biên soạn lấy Nho Gia điển tịch, vẫn tại vẽ lấy cùng Diệp Thanh Vân có liên quan chân dung. Tiếp tục hướng Nho Gia đám tử đệ giảng thuật Diệp Thanh Vân chân chính sự tích. Nhan Chính tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình kiên trì không ngừng làm tiếp, sớm muộn có một ngày Nho Gia trên dưới đều sẽ nhận biết chân chính Diệp Thanh Vân. Mà so sánh với Nhan Chính phương pháp, Thánh Tiêu Tử biện pháp liền muốn đơn giản thô bạo một chút. Thánh Tiêu Tử về tới Trung Nguyên đạo môn, trực tiếp liền đem đạo môn tất cả mọi người bắt lại đứng lên. Sau đó chuyển đến một tôn Diệp Thanh Vân tượng đá, sinh động như thật, rất sống động, thậm chí trên tượng đá còn sáng loáng khắc lấy Diệp Thanh Vân danh tự. Từ hôm nay trở đi, các ngươi ngay ở chỗ này quỳ lạy bức tượng đá này, nhất định phải thành tâm thành ý, không thể có tâm tư khác. Ta ở chỗ này nhìn xem các ngươi, ai dám có hai lòng, ta một chút liền có thể nhìn ra. Ai nếu là thành tâm lễ bái, ta liền truyền thụ cho hắn vô thượng đạo trải qua cùng thành tiên chi pháp. Loại này đánh một gậy cho cái táo ngọt phương pháp, tuy nói đơn giản thô bạo, nhưng cũng sát thực hữu hiệu. Đạo môn người từng cái trong lòng mặc dù nghi hoặc không hiểu, lại cũng chỉ có thể làm theo. Toàn bộ thành thật thật hướng về Diệp Thanh Vân tượng đá quỳ lạy đứng lên. Thánh Tiêu Tử liền như là một cái lãnh khốc giám sát, tùy tiện ngồi ở một bên nhìn bọn hắn chằm chằm. Nàng một đôi đạo môn pháp nhãn tự nhiên nhìn ra được những này đạo môn người trong lòng suy nghĩ. Ai đang giả vờ bộ dáng, ai tại thực tình lễ bái, Thánh Tiêu Tử nhất thanh nhị sở. Về phần Cổ Trần Kiếm Tôn, hắn cũng không phải là bách gia người, cũng không cái gì truyền nhân. Cổ Trần Kiếm Tôn chỉ là mang tới kiếm của mình, đi du tẩu cửu thiên thập địa các nơi thiên địa, truyền thụ kiếm quyết, rèn đúc danh kiếm. Ở trong quá trình này, Cổ Trần Kiếm Tôn đem Diệp Thanh Vân sự tích nói cho thế nhân, đồng thời nó chỗ rèn đúc danh kiếm bên trong, đều sẽ đem Diệp Thanh Vân đã từng đối với Cổ Trần Kiếm Tôn điểm ngộ hòa tan vào, làm cho đến danh kiếm người, cũng như đạt được Diệp Thanh Vân điểm ngộ. Dùng cái này đến để những cái kia kiếm giả biết được Diệp Thanh Vân sự tích. Quách Tiểu Vân trở lại Lớn Mây Vương Triều, Di Thái Tổ cao tổ thân phận đến dạy bảo Quách gia hậu nhân, mang theo bọn hắn nổi lên Vân Sơn đến thăm viếng. Sau đó liền tại Lớn Mây Vương Triều cảnh nội, dần dần đến cải biến dân chúng đối với Diệp Thanh Vân ấn tượng. Nhưng Quách Tiểu Vân còn đánh giá thấp nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng. Tại Bách Tín trong trí nhớ, Diệp Thanh Vân chính là họa loạn thế gian tà ma, có thể Lớn Mây Vương Triều lại tại chủ động tuyên dương tôn này tà ma, để lớn trên mây bên dưới vô số người đều khó mà tiếp nhận. Thậm chí cảm thấy đến hoàng thất mục nát ngu muội, muốn lấy tà ma mà nói mê hoặc thế nhân. Bách Tín sôi trào, tiếng vọng to lớn, thậm chí tạo thành Lớn Mây Vương Triều mấy lần náo động lớn, một lần giao động Lớn Mây hoàng thất. Liền ngay cả Quách gia hậu nhân bên trong, đều có người ngỗ nghịch Quách Tiểu Vân. Mặc dù như vậy, Quách Tiểu Vân hay là đỉnh lấy các loại áp lực, đem hết khả năng đi làm chuyện này. Mặc dù Lớn Mây Vương Triều thật bởi vậy hủy diệt, Quách Tiểu Vân cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, Nguyệt Đề Hà hóa thành một đạo quang ảnh, không ngừng đang tìm kiếm cái gì. Nàng không tin Diệp Thanh Vân thật đã chết rồi, càng không nguyện ý tiếp nhận Diệp Thanh Vân về không được sự thật. Vô luận như thế nào, Nguyệt Đề Hà đều muốn tìm tới Diệp Thanh Vân. Mặc kệ là Diệp Thanh Vân một chút tung tích, thậm chí cùng Diệp Thanh Vân có liên quan hết thảy, chỉ cần có thể tìm tới một chút, chính mình liền có thể thi triển sáng sinh đại đạo chi lực, liền có thể để Diệp Thanh Vân trở về. Khả Nguyệt Đề Hà cũng nhìn phát hiện, liên quan tới hiện thế Diệp Thanh Vân hết thảy tựa hồ cũng tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà biến mất. Mặc dù Diệp Thanh Vân đã từng lưu lại một chút cái gì, cũng tại cùng Lý Nhị Cẩu cộng đồng biến mất một khắc này, đều đã không còn tồn tại. Nguyệt Đề Hà tuyệt vọng đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, mờ mịt xem, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Ta đến cùng muốn làm thế nào mới có thể đem người tìm trở về? Chương 3035 bóng người quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Chương 3035 bóng người quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Tuế Nguyệt biến điên, Thương Hải tăng điện. Mặc kệ thế sự như thế nào, hoa nở hoa tàn ở giữa, Tuế Nguyệt Trường Hà vẫn tại dạng này không ngừng chạy xuôi xuống dưới. Chỉ chớp mắt, khoảng cách Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cẩu tiêu tán đã qua ngàn năm Tuế Nguyệt. Không phải 1000 năm, mà là dòng dã 3000 năm. Đương nhiên, đối với tiên Phật yêu ma mà nói, 1000 năm cũng tốt, 3000 năm cũng được, cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng đối với thế gian chúng sinh mà nói, cái này ngàn năm Tuế Nguyệt phân lượng coi như quá nặng đi. 3000 năm thời gian sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Thế gian sinh linh sớm đã trải qua sinh tử luân hồi mấy gốc dạng. Cái này 3000 năm nay, Phù Vân Sơn tất cả mọi người đang bận rộn lấy. Bọn hắn đi khắp hoàn vũ và giới, tận chính mình có khả năng để chúng sinh biết được Diệp Thanh Vân tồn tại cùng công tích. Hiệu quả tự nhiên là có. Kiên trì bền bỉ phía dưới, rất nhiều sinh linh đã dần dần bắt đầu thoát khỏi nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng, ý thức được Diệp Thanh Vân cũng không phải là cái gì tà ma, mà là lần lượt cứu vãn hư vô trì giới đại ân nhân. Mà theo sinh linh vẫn diệt lại giáng lâm, sinh linh mới đản sinh tại hư vô trì giới, những này sinh linh mới cũng không nhận được nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng, cho nên càng thêm có thể tiếp nhận Diệp Thanh Vân sự tích. Cho nên đối với Phù Vân Sơn đám người mà nói, chỉ cần kiên trì, nghịch loạn pháp chuẩn lại như thế nào thâm căn cố đế, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần bị Tuế Nguyệt Trường Hà trôi xóa đi. Thế gian ngàn vạn vết tích, chỉ có Tuế Nguyệt có thể hòa tan hết thảy. Nghịch loạn pháp chuẩn cũng không ngoại lệ. Có thể mặc dù có càng ngày càng nhiều người biết Diệp Thanh Vân công tích, nhưng Diệp Thanh Vân vẫn không có trở về. Phù Vân Sơn đám người cũng không biết phương pháp này đến tột cùng có được hay không, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một mực kiên trì như vậy xuống dưới. Phù Vân Sơn bên trên, hết thảy đều cùng 3000 năm trước cũng không khác nhau quá nhiều. Chỉ bất quá trên núi cỏ cây càng thêm tươi tốt rất nhiều, cũng nhiều hơn một chút dị thú ẩn hiện. Bất luận là Diệp Thanh Vân vườn rau xanh, hay là những cái tiên nuôi gà nuôi vịt chăn heo địa phương, đều bị đánh để ý ngay ngắn rõ ràng. Dù là 3000 năm qua đi, cũng không có bất luận cái gì lộn xộn suy bại dấu hiệu. Cái này đều được nhờ vào Liễu gia tỉ muội, Vệ Trường Hoan, Bắc Minh thần mẫu bọn hắn nhận phục giống nhau đối với Phù Vân Sơn quản lý. Dựa theo Liễu gia tỉ muội lời nói tới nói, năng lực của bọn hắn có hạn, không cách nào giống những người khác như thế đi khắp vạn giới để thế nhân biết được Diệp Thanh Vân tồn tại. Cho nên Liễu gia tỉ muội các nàng liền muốn làm một chút đủ khả năng sự tình, cũng chính là hảo hảo quản lý Phù Vân Sơn. Chỉ là cái này 3000 năm Tuế Nguyệt, đối với Liễu gia tỷ muội bọn người mà nói cũng đúng là 10 phần dài dằng dặc. Phù Vân Sơn thiếu đi Diệp Thanh Vân cùng Đại Mao, cũng thiếu ngày xưa đám người, luôn cảm thấy 10 phần quặng cuẻ cô tịch. Cũng không biết công tử cùng Đại Mao tiền bối ngày nào có thể trở về. Mặc dù không nhìn thấy Diệp Thanh Vân cùng Đại Mao trở về hy vọng, nhưng Liễu gia tỷ muội vẫn như cũ tin tưởng vững chắc sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Chỉ cần Phù Vân Sơn còn tại, nhà của các nàng liền còn tại. Bảo vệ tốt nhà của mình, chờ đợi sẽ có một ngày có thể vượt qua như thường ngày thời gian. Ở dưới chân núi, một đầu hùng tráng uy vũ đại hắc cẩu lười biếng nằm nhoài đống cỏ khô con bên trong, tuy nói là đang đánh chợp mắt mà, nhưng một đôi hai chó hay là đứng thẳng lấy, thỉnh thoảng sẽ run run một chút. Cái này 3000 năm nay, đại hắc cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nằm nhoài nơi này, như là một cái chờ đợi chủ nhân trở về giữ nhà lão cẩu. Tuy nói chờ đợi thời gian đúng là tương đối dài dằng dặc. Đại hắc đầu này vốn là Diệp Thanh Vân tìm đến cho Đại Mao làm bạn mà thế gian tiểu hắc cẩu, bây giờ cũng đã sống mấy ngàn năm. Sớm đã là trong yêu thú lão quái vật. Nhưng đại hắc hay là chưa từng rời đi Phù Vân Sơn nửa bước, thành thành thật thật trông coi Phù Vân Sơn lên núi chi lộ. Nhìn thấy người quen đến liền thân thiện vung đuôi, nếu có người xa lạ đến, tự nhiên là lộ ra hung ác răng nanh. Ngày qua ngày, năm qua năm, Phù Vân Sơn người tới lui vội vàng, đều là bởi vì Diệp Thanh Vân trở về mà buôn tàu bận rộn. Chỉ có đại hắc, từ đầu đến cuối ở chỗ này yên lặng chờ đợi. Đối với chó mà nói, chủ nhân đi xa không có gì, chỉ cần nằm nhoài chủ nhân trở về trên con đường phải đi qua chờ đợi. Mặc kệ đợi bao lâu, sớm muộn sẽ trông thấy chủ nhân trở về thân ảnh. Đại hắc mặc dù thành yêu, cũng như trước vẫn là đầu kia tại Phù Vân Sơn ở giữa vui sướng buôn tàu đại hắc cầu. Sơn phong quét, cỏ xanh cùng nhau hướng về một phương hướng lay động. Mà nằm nhoài trong bụi cỏ đại hắc, trên người lông chó cũng tại bị sơn phong thổi lất phất. Nhưng vào lúc này, đại hắc hai cái lỗ tai cùng nhau khẽ động, mắt chó cũng là lập tức mở ra. Chỉ gặp đại hắc cái mũi dùng sức hít hà, tựa hồ là ngửi thấy mùi gì mà. Ngay sau đó, đại hắc lập tức đứng dậy, trên mặt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, đuôi chó vui sướng lay động. Đại hắc trong mắt đã là nổi lên nước mắt. Nó ngửi thấy cái kia mùi vị quen thuộc, hai mắt mông lung ở giữa, cũng giống như nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Áo trắng tóc dài, chắp tay sau lưng, thong dong tự tại từ dưới núi chậm rãi mà đến. Bên người còn đi theo một đầu đại hoàng cẩu. Ý hệt năm đó, Thanh Vân Tông bên trong, lấy cẩu bất lợi cầm đầu Thanh Vân Tông các tín đồ vẫn như cũ xếp bằng ở cái kia cao ngất Thanh Vân tượng đá phía dưới. Ngàn năm như một ngày, chưa từng dao động, mà tiếng hô khẩu hiệu của bọn họ, tại cái này ngàn năm trong Tuế Nguyệt cũng vẫn luôn đang vang vọng toàn bộ Thanh Vân Tông. Không có một ngày ngừng qua, chỉ là cái kia đã từng chói lóa mắt quang hoa màu vàng, đã cực kỳ lâu không tiếp tục từ Thanh Vân Tông bên trong nở rộ qua. Thế nhân từ lâu quên lãng tông môn này, cho dù còn có người nhớ kỹ Thanh Vân Tông, cũng chỉ cho là bất quá là đã từng hoang đường truyền thuyết thôi, không đáng giá nhắc tới. Bất quá đối với Thanh Vân Tông các tín đồ mà nói, ngoại giới phong vân biến hóa cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Thủ bước tính ngưỡng của chính mình, mới là một cái tín đồ chân chính chuyện nên làm. Ngàn năm cũng tốt, vạn năm cũng được, thuộc về Thanh Vân Tông đám người tín ngưỡng sẽ không theo tuế nguyệt mà tiêu tán. Cửu Thiên Thập Địa mấy triệu các tín đồ, hoàn toàn như trước đây tụng niệm lấy Thanh Vân lão tiên tên thật, đang mong đợi sẽ có một ngày có thể một lần nữa tắm rửa tại lão tiên vô thượng phía dưới ánh sáng. Cầu Bất Lợi ngồi tại một đám tín đồ phía trước nhất, bộ dáng của hắn cùng 3000 năm trước cũng không có bao nhiêu biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là đầu trọc phía trên tựa hồ nhiều một tầng ngắn ngủi lông. Cái này cho tới nay lớn tên trọc, thế mà tóc dài thành bản tốn đầu. Bản tốn đầu Cầu Bất Lợi, so với đầu trọc Cầu Bất Lợi, càng nhiều một tia uy nghiêm cùng nhân hậu. Dù sao đầu trọc cái đồ chơi này, cho dù tốt tướng mạo đều rất khó khống chế được. Huống chi Cầu Bất Lợi lúc đầu dáng dấp liền xấu xí. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Cái này ngay từ đầu liền tồn tại khẩu hiệu, Cầu Bất Lợi đã nhớ không rõ chính mình niệm bao nhiêu lần. Mặc dù không cảm giác được lão tiên hào quang, Cầu Bất Lợi tín ngưỡng cũng vẫn như cũ mãnh liệt. Đồng thời hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, chỉ cần lại kiên trì xuống dưới, Thanh Vân lão tiên tựa hồ liền muốn trở về. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Từng lần một tiếng hô khẩu hiệu, đều nhịp vang vọng Thanh Vân Tông. Các tín đồ thanh âm kiên định, vượt qua tuế nguyệt không từng có qua bất kỳ dao động. Ngay tại cái này đạo đạo thành tín tụng niệm phía dưới, tòa kia yên lặng 3000 năm thanh vân tượng đá, vậy mà ẩn ẩn có một tia quan huy hiện ra đến. Mà tại Cầu Bất Lợi đám người trên thân, loại kia đã lâu cảm giác cũng lại lần nữa trở về. Lão tiên Cầu Bất Lợi nhìn xem trên người mình một lần nữa hiện lên tín ngưỡng chi quang, lập tức khóc lớn rơi lệ. Ngài trở về. Chương 3036 Thiên Nhai Lộ Xa, giang hồ gặp lại. Chương 3036 Thiên Nhai Lộ Xa, giang hồ gặp lại. Yên lặng 3000 năm Thanh Vân Tông, một ngày này tái hiện kim mang. Tín ngưỡng ánh sáng từ Thanh Vân Tông bên trong dâng lên mà ra, lại lần nữa vẩy xuống giữa thiên địa. Cùng một thời gian, Cửu Thiên Thập Địa các nơi Thanh Vân Tông các tín đồ cũng lại lần nữa cảm nhận được đến từ Thanh Vân lão tiên phù hộ. Ánh sáng tái hiện, tín ngưỡng trùng sinh. Cái kia bị vô số người mong đợi người cuối cùng vẫn là về tới hư vô chi giới. Về tới cái này đã từng phát sinh vô số truyền kỳ địa phương, mà bản thân hắn cũng là cái này hư vô chi giới khó mà tin nổi nhất truyền kỳ tồn tại. Về phần mở mịt chi giới Thanh Vân Tông, mặc dù nhân số còn sót lại hơn 1000 người, nhưng cũng tại 3000 năm thủ đứng phía dưới lại lần nữa nên đón ánh dạng đông. Tín ngưỡng lực trở về, làm cho cái này mở mịt chi giới còn sót lại tiến lên các đệ tử cảm nhận được trước nay chưa có mỹ hảo cùng cường đại. Thanh Vân lão tiên rốt cục trở về. Diệp Thanh Vân hoàn toàn chính xác trở về. Hắn cùng hàng gia cùng một chỗ, tại vô số người chờ đợi phía dưới phá vỡ cùng Lý Nhị Cầu vận mệnh dây dưa, từ từ nơi sâu xa trở về. Đây hết thảy đều là đám người không ngừng cố gắng mang tới kết quả. Dòng dã 3000 năm, Phù Vân Sơn đám người buôn tẩu khắp các nơi hoàn vũ thế giới, kiên trì không ngừng hướng thế nhân truyền tụng lấy Diệp Thanh Vân sự tích. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng cũng đem tia này chỉ có hy vọng cho tóm chặt lấy. Chính như Diệp Tử Vân nói như vậy, Diệp Thanh Vân cứu được chúng sinh vô số lần, lần này cũng nên là chúng sinh vừa đi vừa về quỹ Diệp Thanh Vân. Nhất ẩm nhất trác đều là nhân quả. Lại như thế nào nhỏ bé sinh linh, cũng sẽ có nó giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Một chỗ ưu cốc, in hai lui tới. Hoa lan trong cốc vắng, chim hót hoa nở. Quả thực là một cái thế ngoại đảo nguyên bình thường nơi tốt. Mà tại ưu cốc chỗ sâu, lại có một chỗ hơi có vẻ đơn sơ sân nhỏ, còn có một tòa nhìn không thế nào đẹp mắt phòng trúc. Trong viện mọc ra một chút hoa cỏ, ngược lại là quản lý coi như không tệ, xen vào nhau tinh tế, có khác ý cảnh. Một người mặc áo bào tím, thân hình hơi có vẻ còn xuống nam tử tóc xám, ngồi tại một thanh trên ghế trúc, ánh mắt yên tĩnh nhìn qua trong viện hoa cỏ. Mang trên mặt tang thương, mặc dù không phải tuổi già sức yếu, lại có một cỗ không nói ra được tuổi xế chiều cảm giác. Phản phất sớm đã giải quyết xong trần thế, lạnh nhạt sinh tử vô thường. Hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ đó, không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí liền hô hấp đều cực kỳ yếu ớt. Phản phất đã lặng yên mất đi. Nhưng theo một đạo tiếng bước chân vang lên, cái này áo bào tím tóc xám nam tử lại là chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía ngoài sơn cốc phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi hướng phía nơi đây đi tới. Ta liền biết, trông thấy đạo này thân ảnh áo trắng, Diệp Tử Vân cũng không cái gì vẻ ngoài ý muốn, ngược lại là lộ ra một vòng thoải mái dáng tươi cười. Ngươi nhất định trả sẽ trở lại. Ánh mắt chiếu tới chỗ, thân ảnh áo trắng đã đi tới bên ngoài viện. Ngươi cái chỗ chết tiệt này cùng ta Phủ Vân Sơn so ra kém xa. Thanh âm quen thuộc ngữ khí, còn có cái kia quen thuộc thần sắc, đều là tại chứng minh thân phận của người đến. Diệp Thanh Vân, hắn tìm được Diệp Tử Vân ẩn cư nơi này, cái kia nhàn nhã tự đắc bộ dáng, liền như là nhiều năm không thấy lão hữu đến đây bái phòng một dạng. Chỉ là mới mở miệng này, chính là quen thuộc Diệp Thanh Vân hương vị. Phù Vân Sơn sắc thực tốt. Diệp Tử Vân nhìn xem dần dần đi tới Diệp Thanh Vân, ngôn ngữ phức tạp nói: "Mặc kệ phát sinh bao nhiêu sự tình, ngươi Phù Vân Sơn cuối cùng vẫn là Phù Vân Sơn, chỉ có nơi đó không có đổi. Tốt bao nhiêu địa phương a, đáng tiếc thế gian chỉ này một chỗ." Trong ngôn ngữ, hình như có hâm mộ. Diệp Tử Vân hoàn toàn chính xác rất hâm mộ, hắn nếu là không hâm mộ Phù Vân Sơn lời nói, như thế nào lại tại trong u cốc này làm như thế một chỗ tiểu biệt tử. Tuy nói đơn sơ, nhưng cũng có mấy phần bắt chước Phù Vân Sơn ý tứ. Diệp Thanh Vân đi tới trước mặt, ánh mắt bình hòa nhìn xem Diệp Tử Vân, thần sắc hơi xúc động. Hắn biết rõ, Diệp Tử Vân biến thành hiện tại cái dạng này cũng là vì tương trợ chính mình triệt để đánh bại Lý Nhị Cầu. Nếu không phải là bực này đại giới, lại há có thể để Lý Nhị Cầu ra hỏa kia vĩnh viễn tiêu vong. Ngươi nếu sống lại, cái kia Lý Nhị Cầu hẳn là sẽ không cùng theo một lúc phục sinh đi. Diệp Tử Vân hiển nhiên cũng cân nhắc đến tầng này, lúc này mở miệng hỏi. Diệp Thanh Vân có chút trầm mặc, sau đó lắc đầu. Hắn cùng ta không giống với. vận mệnh pháp chuẩn lực lượng tại từ nơi sâu xa bị tín ngưỡng lực phá vỡ, nhưng cũng là kém một chút mà, hắn liền muốn đi theo ta đồng thời trở về. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Vân ngơ ngác một chút. Vậy vì sao Lý Nhị Cẩu không cùng ngươi cùng một chỗ phục sinh? Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Bởi vì có rất nhiều người hy vọng ta trở về, nhưng không có một người hy vọng hắn trở về. Diệp Tử Vân bừng tỉnh đại ngộ, cũng tương tự lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đúng vậy, a Diệp Thanh Vân có thể trở về, là dựa vào lấy Phủ Vân Sơn đám người không ngừng buôn tẩu phía dưới, để đông đảo chúng sinh khổng lồ tín niệm chi lực phá vỡ sinh tử cùng vận mệnh, để Diệp Thanh Vân tại to lớn tín ngưỡng trung thành công trở về. Nói cách khác, là đám người kỳ vọng lấy Diệp Thanh Vân trở về, hắn mới có thể thật trở lại hư vô chi giới. Về phần Lý Nhị Cẩu, mặc kệ là hư vô chi giới hay là mở mịt chi giới, đều không có bất luận kẻ nào hy vọng hắn trở về. Nhất là mở mịt chi giới, nơi đó các sinh linh đại đa số đều đã không nhớ rõ Lý Nhị Cẩu tồn tại. Số rất ít sống 5 tháng dài đằng đẵng cương giả, tuy nói còn nhớ rõ Lý Nhị Cẩu, nhưng cũng là ước gì hắn vĩnh viễn biến mất. Đường mẹ nó lại xuất hiện, một cái vạn chúng chờ đợi, một cái vạn người ghét bỏ. Tự nhiên là một cái có thể trở về, một cái vĩnh viễn không về được. Nói cho cùng, cũng là Lý Nhị Cẩu tự thân nguyên nhân. Hắn mặc dù cùng Diệp Thanh Vân là kính tượng người, có thể cuối cùng Diệp Thanh Vân hay là hoàn toàn khác biệt hai người, cũng sáng tạo ra hoàn toàn khác biệt kết quả. Diệp Tử Vân nhìn xem người mặc Diệp Thanh Vân trên người trường bào màu trắng, cười khẽ một tiếng. Kỳ thật ta cảm thấy, ngươi mặc áo bào xanh càng thêm phù hợp một chút. Khu khu, sửa đổi một chút phong cách cũng rất tốt, luôn mặc đồng dạng quần áo cũng phải có chút ý mới. Hai người ngồi đối diện nhau, tùy ý chuyện phiếm, quả nhiên là như là nhiều năm không thấy bạn cũ. Mặc cho ai cũng nhìn không ra, bọn hắn đã từng là cỡ nào đối lập tồn tại. Nhưng cuối cùng hết thảy đều đi qua. Qua lại góc mắt, tựa như cùng ở trên bầu trời mây mù, thoáng qua tức tán, lộ ra sáng sủa mà rộng lớn thương cung. Thế sự biến thiên, nhân sinh vô thường. Nhưng thái dương mỗi ngày vẫn như cũ sẽ dâng lên. Đúng rồi, ta mang cho ngươi cái lễ vật. Diệp Thanh Vân bàn tay vừa nhấc, chỉ thấy một cái tiểu bạch cầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn chỉ có 4-5 tháng lớn, mập phì co lại thành một đoàn, một đôi tròn càng con mắt vô tội lại hiếu kỳ nhìn xem bốn phía, còn phát ra lẩm bẩm thanh âm. Ta đang trên đường tới nhặt được, một mình ngươi tại nơi này cũng không có bạn nhi, đưa cho ngươi. Diệp Thanh Vân đem tiểu bạch cầu giao cho Diệp Tử Vân. Người sau tiếp nhận tiểu bạch cầu, nhìn xem tiểu gia hỏa này tại ngực mình cọ qua cọ lại, trong lúc nhất thời thần sắc ngơ ngẩn. Lại lúc ngẩng đầu, Diệp Thanh Vân đã quay người rời đi. Diệp Tử Vân nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực tiểu bạch cầu, tang thương khuôn mặt đều là ôn nhu. Về sau, ngươi liền cùng ta ở chỗ này, liền bảo ngươi cầu đàn đi. Tiểu bạch cầu, danh tự này là chăm chú sao? Liền không thể cho ta lấy cái hơi lớn khí cao cấp một điểm danh tự sao? Hoàng bét giá hỏa ngươi thật rất tồi tệ. Bất quá cầu đàn liền cầu đàn đi. Ai bảo ta bày ra ngươi như thế người chủ nhân đâu? Giao chỉ tiên cảnh, Tây Vương Mẫu, Nguyệt Đề Hà đều là thân ở nơi đây. Hai nữ đều là lòng có tâm thần bất định cùng có gấp, nhưng lại ẩn ẩn mang theo chờ đợi. Ngay tại vừa rồi, Diệp Thanh Vân thanh âm tại các nàng vang lên bên tai, biểu thị sẽ đến giao chỉ tiền cảnh thăm hỏi các nàng. Đây đối với hai nữ mà nói tự nhiên là thiên đại hỷ sự. Nhất là Nguyệt Đề Hà, nàng tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà tìm không thấy Diệp Thanh Vân tồn tại vết tích đằng sau, liền cũng như đám người một dạng đi các nơi hoàn vũ hương chúng sinh truyền tụng Diệp Thanh Vân sự tích. Về phần Tây Vương Mẫu, nàng trước đó bị nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng, nhưng cũng là nhanh nhất từ nghịch loạn pháp chuẩn bên trong người thành tỉnh lại. Dù sao cũng là cựu thiên thập địa cường giả đỉnh cao, bản thân nội tình còn tại Phù Vân Sơn đám người nỗ lực dưới tự nhiên có thể tỉnh lại. Khi Diệp Thanh Vân thân ảnh đi vào giao trì tiến cảnh, Nguyệt Đề Hà, Tây Vương Mẫu cùng nhau tiến lên, đều là mang theo kích động cùng vui vẻ. Diệp Thanh Vân nhìn xem hai người bọn họ, trên mặt cũng là nổi lên dáng tươi cười, chủ động đưa tay, nhẹ ôm vào nghi ngờ. Công tử, người rốt cục trở về. Thanh Vân đại nhân, ta một mực chờ đợi ngươi. Hai nữ thanh âm gần như đồng thời vang lên, Diệp Thanh Vân tự nhiên là minh bạch tâm ý của các nàng. Về sau ba người chúng ta có thể vui sướng chơi đùa rồi. Vào nước tiếng vang lên. Diệp Thanh Vân lôi kéo hai nữ trung nhập giao trì, vui sướng chơi nước. Phù Vân Sơn hạ, trong thiếu lâm tự, Tuệ Không Người khoác cà sa, khuôn mặt tường hòa từ bi, xếp bằng ở chúng tăng trước đó, là chúng tăng giảng kinh. Thánh tử từng nói, Phật gia lòng dạ từ bi, lại không thể lấy thân thực hiện, mà nói xuông vật lý, đây là giả tu thánh tử từng nói, thế nhân mê mang, mà Phật môn đạo người hướng thiện, theo tốt dụ, không thể áp đặt ở thế nhân. Thánh tử từng nói, cuối cùng cả đời độ thế nhân, cùng cuối cùng một thế độ một người, cũng không nặng nhẹ phân chia, đều là bình đẳng. Thánh tử từng nói tới là giảng kinh, nhưng Tuệ Không cơ hồ là câu câu không rời thánh tử. Nhưng chẳng biết tại sao, phía dưới chúng tăng nghe được thánh tử hai chữ này, đã cảm thấy Tuệ Không giảng kinh văn mười phần đáng tin cậy. Phản phất không tăng thêm thánh tử tiền tố này, liền không có mùi vị kia. Giảng kinh hồi lâu, Tuệ Không thần sắc dần dần có chút hoảng hốt. Phản phất nhớ lại nhiều năm trước cái nào đó tình hình. Chính mình tại Tây Cảnh Phật môn mà đến, y theo Phật môn tiên đoán tìm kiếm trong truyền thuyết Phật môn thánh tử. Tại Phù Vân Sơn hạ cùng Diệp Thanh Vân gặp nhau. Bị Diệp Thanh Vân dăm ba câu lừa dối quẻ, từ khi đi lên một đầu không đường về. Đoạn đường này đi tới, một chút gió sương, quay đầu đã nhiều năm như vậy. Tuệ không khỏi lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, ánh mắt hướng phía Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài nhìn lại. Đã nhìn thấy cái kia đạo dựa vào cửa điện cái khác lười nhát thân ảnh, cùng đầu kia đồng dạng uể oải đại hoàng cầu. Tuệ không a Tuệ không, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi thế nào còn mở miệng một tiếng thánh tử? Dù sao cũng là đắc đạo cao tăng, đến có chủ kiến của mình a. Âm thanh quen thuộc kia truyền vào Phật điện bên trong, làm cho Tuệ không gì sánh được an tâm. A Di Đà Phật, thánh tử nói như vậy chính là Phật môn chân ngôn. Tiểu tăng tự nhiên thời thời khắc khắc ghi tạc trong lòng lĩnh hội, cũng không uổng công thánh tử đối với tiểu tăng nhiều năm dạy bảo. Diệp Thanh Vân liếc mắt. Được chưa, vậy ngươi hảo hảo giảng, ta chạy trước. Cùng tiễn thánh tử. Phù Vân Sơn trên sườn núi, một cái thân mặc cẩm y liễu, khuôn mặt bình thường nam tử trung niên dọc theo đường núi chậm rãi mà lên, trong tay còn mang theo hai cái con vịt cùng một bầu rượu. Nam tử trung niên này chính là Hoàng Phúc Sinh, dưới núi sống lâu nhất phàm nhân. Từ Diệp Thanh Vân biến mất đằng sau, Hoàng Phúc Sinh hàng năm đều sẽ lên núi bái phỏng, hy vọng có thể trông thấy chính mình vị bạn cũ kia, chỉ là một mực chưa từng nhìn thấy. Lúc đến nay năm vẫn như cũ như vậy. Hoàng Phúc Sinh cũng không biết chính mình năm nào mới có thể nhìn thấy Diệp Thanh Vân, tuy nói hắn cũng không biết chính mình còn có thể sống bao lâu, nhưng nếu là có thể trước khi chết nhìn thấy Diệp Thanh Vân, cũng coi là không tiếc. Thuận đầu này vô cùng quen thuộc đường núi, Hoàng Phúc Sinh đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Đối với Phủ Vân Sơn hết thảy, hắn cũng là đặc biệt quen thuộc. Liền ngay cả đầu kia trông coi sơn môn đại hắc cẩu, cùng hắn cũng là sớm đã quen thuộc không gì sánh được, nhìn thấy Hoàng Phúc Sinh đến đều sẽ chủ động vẫy đuôi. Hoàng huynh, nhiều năm không thấy phong thái vẫn như cũ nha. Thanh âm quen thuộc đột ngột từ sau lưng vang lên. Hoàng Phúc Sinh thân thể chấn động, chậm rãi trở lại nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh quen thuộc kia liền đứng ở sau lưng chính mình cách đó không xa. Chắp tay sau lưng, mang theo chó, vui vẻ nhìn lấy mình. Cùng nhiều năm trước dáng vẻ không khác nhau chút nào. Tuế nguyệt tựa như chưa từng lưu chuyển, hết thảy đều thoáng như hôm qua. Hoàng Phúc Sinh con mắt đều ở bước, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, ống tay áo rủi mắt một cái. Diệp huynh, người rốt cục trở về. Đúng nha, quen đi quẩn lại vẫn cảm thấy hang ổ của mình tốt nhất, trở về liền an tâm. Hai người chính là quen biết nhiều năm lão hữu, từ Hoàng Phúc Sinh phụ thân Hoàng Lao hắn lên, Diệp Thanh Vân liền cùng bọn hắn hoàng gia kết giao tình thâm hậu. Hoàng Phúc Sinh tuy là phàm nhân, nhưng cũng là một đường nhìn xem Diệp Thanh Vân đi đến hôm nay người chứng kiến. Hắn có lẽ là Diệp Thanh Vân tất cả bạn cũ bên trong, duy nhất sống lâu như thế phàm nhân rồi. Diệp Thanh Vân một đời ầm ầm sóng dậy, như là một đoạn không thể tưởng tượng cổ lao thần thoại. Mà Hoàng Phúc Sinh một đời tuy nói dài dằng dặc, lại là bình bình đạm đạm, cũng không có bao nhiêu khó khăn chắc trở. Vốn nên là không có chút nào gặp nhau hai người, bây giờ lại cùng một chỗ ở trong núi ngồi trên mặt đất, tay xé con vịt, cùng uống cam lộ. Hàng gia nằm nhoài một bên, trong miệng cũng bị lấp một cây phỉ phỉ chân vịt. Hai chó khẽ động, nghe chủ nhân của mình cùng Hoàng Phúc Sinh chuyện trò vui vẻ. Không có cao đàm phát luận, càng không hư tình giả ý lời nói ở giữa, đều là phàm trần bề bạt, cùng năm đó trải qua những cái kia qua lại. Từng đoạn, từng màn, phản phất đều mới phát sinh không lâu. Nhớ lại rõ mồn một trước mắt. Hai cái con vịt rất mau ăn xong, một bầu rượu từ lâu uống cạn. Hoàng Phúc Sinh ngồi dưới đất, mang trên mặt men say cùng dáng tươi cười, ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn xem Diệp Thanh Vân. Diệp huynh, ta còn có thể sống bao lâu? Diệp Thanh Vân đồng dạng có men say, tựa hồ tận lực không để cho chính mình hóa đi trên choáng. Ngươi muốn sống bao lâu đều được, tâm tính tốt, liền có thể trường thọ. Ha 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 ha. Hoàng Phúc Sinh cười ha ha, nhưng cũng lắc đầu. Không sai biệt lắm, ta đã là lao quái vật, nên nhắm mắt thời điểm vẫn là đem con mắt nhắm lại đi. Đời này nên trải qua đều đã trải qua, không có gì tiếc nuối. Diệp Thanh Vân không có thuyết phục cái gì, tâm tình cũng là cảm khái mà phức tạp. Hoàng Phúc Sinh lại sờ lên một bên hàng da đầu chó, hàng da lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ bất mãn Hoàng Phúc Sinh cầm trên tay đẩy mỡ xoa tại chính mình đầu chó phía trên. Diệp huynh tùy ý đi, ta có chút vây lại, ngay tại trên con đường núi này ngủ một lát mà. Các loại tình ngủ chính ta xuống núi liền có thể. Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Tốt. Hoàng Phúc Sinh vừa lòng thỏa ý, tựa ở một bên trên tảng đá ngủ thật say. Diệp Thanh Vân ngắm nhìn vị này quen biết nhiều năm phàm nhân bạn cũ, lại vô hàng da đầu chó, lập tức đứng dậy. Hàng da, chúng ta đi thôi. Vương ông. Hết chọn bộ DS, chuyện xưa kết thúc cũng mang ý nghĩa khởi đầu mới, cánh hoa bay tới phương hướng ngươi ta cuối cùng rồi sẽ lại tụ họp, quyển sách này ở chỗ này cũng muốn hướng chư vị mới cũ bằng hữu tạm biệt rồi, coi như cũng viết một đoạn thời gian rất dài, cũng là ta viết qua dài nhất một quyển sách, cảm giác thật phi thường kỳ diệu, đánh xuống mấy chữ cuối cùng thời điểm, tâm tình cũng là phức tạp căng khái, trong đầu vắng vẻ, tựa như là lập tức đã mất đi cái gì. Quyển sách từ lúc mới bắt đầu dự đoán cũng không có viết dài như vậy, trong lúc đó cũng từng có muốn hoàn tất suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn viết cho tới bây giờ, quá trình tự nhiên cũng không tính hoàn mỹ. Rất nhiều nơi làm cho người thất vọng, chính ta cũng sẽ kiểm điểm, bị đánh muốn nghiêm, phê bình đều thụ lấy, chỉ hy vọng tiếp theo bản năng hoàn thiện những vấn đề này. Diệp Thanh Vân cố sự đến nơi đây liền muốn cùng mọi người nói tạm biệt, y thật nhìn chung toàn thư cũng chỉ là muốn cho mọi người nhìn cái vui cười là được rồi, lão ca lão tỷ bọn họ sau khi xem có thể cười một cái như vậy đủ rồi, có thể vì chúng ta từ từ nhân sinh mang đến một chút việc vui, quyển sách này đã làm cho. Bản nhân ở chỗ này hy vọng tất cả nhìn qua quyển sách các độc giả, nhân sinh thuận buồm xuôi gió cũng tốt, đạo ngăn lại giải cũng được, đều phải cẩn thận bảo vệ chính mình. Chính mình khoái hoạt mới là thật khoái hoạt, mỗi người đều muốn vui vẻ khoái hoạt sinh hoạt. Nhân sinh không cần ý nghĩa gì, càng không cần để ý người khác đánh giá, tận chính mình có khả năng đi hưởng thụ nhân sinh. Thiên ngai lộ xa, giang hồ gặp lại.